Chương 32, dọn nhà chương 32, dọn nhà sau khi tan việc, Lý Tinh Văn không có trước về đến ký túc xá, mà là đi thẳng đến Cẩm Tú Hoa huyện, dự định nhìn công ty cho hắn phân căn hộ hoàn cảnh làm sao. Dựa theo Triệu Văn Quyên cung cấp tin tức, đi đến hai đống một phòng 403 mở cửa vừa nhìn chọn bộ căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh, diện tích hơn 80 m. Phòng khách bày ra thư thích sofa, bàn trà cùng tủ TV, phối hợp một đài màn ảnh lớn trí năng TV, phòng ăn khu vực thiết có tinh xảo bàn ăn ghế tựa, thuận tiện hưởng dụng mỹ thực. Mỗi cái phòng ngủ đều phân phối phẩm chất cao đệm, tủ quần áo cùng tủ đầu giường, thỏa mãn hàng ngày thu nhận nhu cầu. Ngoài ra, bên trong gian phòng rèm cửa sổ, đèn đóm, khai quan ổ điện chờ phương tiện đều đã lắp đặt điều chỉnh thử xong xuôi, có thể trực tiếp chuyển vào, không cần lại vì là trang trí cùng mua đồ nội thất mà bỏ tiền. Nói chung, bộ này hai thất bao gồm dọn dẹp căn hộ, bất kể là từ không gian bố cục, trang trí phẩm chất vẫn là giỏ sách và ở tiện lợi tính đến xem, đều là một cái lý tưởng ở lại lựa chọn, để Lý Tinh Văn có chút cấp thiết muốn chuyển tới cảm giác. Muốn chuyển liền chuyển chứ, ngược lại chính ta hành lý cũng không bao nhiêu, ngày hôm nay chuyển xong, sáng ngày kia lại là xong tu, có thể hào hào hưởng thụ một hồi nhàn nhã thời gian rồi. Lý Tinh Văn tâm tình sung sướng địa nghĩ, sau đó khẽ hát nhi rời đi Cẩm Tú Hoa huyện, trở lại ký túc xá. Khi hắn đẩy ra cửa túc xá lúc, dĩ nhiên phát hiện ký túc xá mấy vị bạn cùng phòng đều ở, này thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Các anh em, ta đã về rồi. Lý Tinh Văn nhiệt tình chào hỏi nói. Nha, lão tứ, ngày hôm nay trở về đến rất muộn a, có phải là đi hẹn hò nhỉ? Trương Văn Đào một mặt trêu tức địa trêu nói. Nào có a, ta mới không có ước hẹn đây. Lý Tinh Văn vội vã xua tay giải thích, công ty an bài cho ta một cái căn hộ, ta sau khi tan việc liền đi qua nhìn một chút. Ồ, lão tứ đây là dự định rời ra ngoài ở sao? Triệu Vũ Binh tò mò hỏi. Hừm, có ý định này. Lý Tinh Văn gật gù, công ty sắp xếp căn hộ cách đi làm địa phương gần, như vậy đi làm gặp thuận tiện rất nhiều. Ha ha, lão tứ đây là muốn mở ra sống một mình sinh hoạt rồi. Hồ Vĩnh Lợi cười nói. Đúng đấy, có điều còn phải xin mời mấy vị ca ca giúp đỡ đây, buổi tối ta xin mọi người ăn đêm. Lý Tinh Văn thành khẩn nói rằng. Cái này không thành vấn đề. Trương Văn Đào thoải mái đáp ứng nói. Được rồi, vậy chúng ta sẽ chờ lão tứ bữa ăn khuya rồi. Hồ Vĩnh Lợi cũng cười phụ hòa nói. Trong túc xá mấy người bận bịu gấp rút địa thu thập dòng dã nửa giờ, rốt cục đem Lý Tinh Văn đồ vật toàn bộ thu dọn được rồi. Bọn họ đầu tiên đem Lý Tinh Văn bình thường tắm rửa quần áo cất vào một cái dương mật mã bên trong, cái này dương mật mã xem ra tuy rằng không lớn, nhưng dung lượng nhưng tương đương khả quan, có thể ung dung chứa chấp được hắn y vật. Tiếp đó, bọn họ càng làm Lý Tinh Văn đồ dùng hàng ngày cất vào một cái ba lô bên trong, cái này ba lô căng phồng, bên trong chứa đầy đủ loại khác nhau hàng ngày đồ dùng, từ rửa mặt đồ dùng đến trên giường đồ dùng, đầy đủ mọi thứ. Cho tới chăn, bởi vì tân căn hộ bên trong cũng đã phân phối được rồi, vì lẽ đó Lý Tinh Văn sẽ không có lại mang chính mình chăn quá khứ. Thu thập xong thành sau, mấy người hơi làm nghỉ ngơi, sau đó đồng thời đánh một chiếc xe, đi đến Cẩm Tú Hoa huyện. Dọc theo đường đi, đại gia vừa nói vừa cười, bầu không khí 10 điểm hòa hợp. Đi đến một phòng 403 mọi người đều bị bên trong gian phòng trang sức kinh ngạc đến ngây người. Trương Văn Đào, lão tứ, công ty của các ngươi phúc lợi tốt như vậy, ở đế đô tốt như vậy và đường, phân cho một mình ngươi mới vừa vào chức không 2 tháng tân công nhân tốt như vậy căn hộ. Triệu Vũ Minh cùng Hồ Vĩnh Lợi vừa mới bắt đầu cũng bị phong ốc bố trí kinh sợ, nhưng nghĩ tới Lý Tinh Văn thân phận, cũng là thoải mái. Lý Tinh Văn còn chưa nói, lão nhị Triệu Vũ Minh liền nói tiếp, đại ca, đây là lão tứ nên được. Hồ Vĩnh Lợi cũng ở bên cạnh gật đầu khẳng định. Trương Văn Đào đầy mặt không rõ, đây là nên được sao? Đại ca ngươi không biết lão tứ thân phận sao? Trương Văn Đào, lão tam, lão tứ là cái gì thân phận? Ta làm sao không biết? Triệu Vũ Minh, lão tứ là tinh thần a. Chính là cái kia liên tục 2 tháng chiếm lấy ca khúc mới bảng danh sách nhạc sĩ tinh thần lão sư. Trương Văn Đào đầy mặt nghi ngờ nhìn Triệu Vũ Minh. Tựa hồ đối với hắn theo như lời nói cảm thấy 10 điểm kinh ngạc, lão tứ là tinh thần. Cái kia liên tục 2 tháng chiếm lấy ca khúc mới bảng danh sách nhạc sĩ tinh thần lão sư. Tiếng nói của hắn không tự chủ tăng cao 8 độ, hiển nhiên tin tức này đối với hắn mà nói quá mức khiếp sợ. Hồ Vĩnh Lợi vội vã giải thích, đúng đấy, đại ca, lão tứ chính là tinh thần lão sư. Hắn ở âm nhạc giới nhưng là tương đương có danh tiếng, hắn sáng tác ca khúc rất được đại gia yêu thích, hơn nữa mỗi một bài đều có thể leo lên các đại âm nhạc nền tảng bảng danh sách. Nghe được Hồ Vĩnh Lợi giải thích, Trương Văn Đào mới tiếp nhận rồi sự thực này, mẹ nó, lão tứ ngươi cũng quá lợi hại. Dĩ nhiên là tinh thần lão sư, còn có hợp các ngươi đều biết, chỉ ta không biết. Lý Tinh Văn, đại ca, ngươi đừng nóng giận, là ta sai. Ta cho rằng nhị ca, tam ca cùng ngươi đã nói đây. Trương Văn Đào, không nghĩ đến lão tứ còn có như vậy tài hoa, ta mặc kệ, tối hôm nay nhất định phải mạnh mẽ để lão tứ một trận. Lý Tinh Văn khẽ mỉm cười, có vẻ hơi thật không tiện, kỳ thực cũng không cái gì rồi, chính là số may mà thôi. Không thành vấn đề, ngày hôm nay phát tiền lương, đại gia tùy tiện ăn, cảm tạ mọi người cho tới nay chăm sóc. Triệu Vũ Minh vô Lý Tinh Văn bay, cười nói, lão tứ, ngươi cũng đừng khiêm tốn. Người tài hoa mọi người đều rõ như ban ngày, này căn hộ cũng là ngươi dựa vào chính mình nỗ lực chiếm được, hoàn toàn xứng đáng a. Hồ Vĩnh Lợi cũng phụ hòa nói, đó là. Lý Tinh Văn đem gian phòng thu dọn đến ngay ngắn rõ ràng sau, liền cùng các anh em cùng đi đến bọn họ thường đi trường học phụ cận phố ăn vặt. Cứ việc mọi người đều náo muốn mạnh mẽ tể Lý Tinh Văn một trận, nhưng cuối cùng cũng vẹn vẹn chỉ là điểm một chút đồ xin nướng, cũng kêu một dương địa. Lý Tinh Văn mặt tươi cười địa bưng lên ly rượu, chân thành mà nói rằng, thật sự phi thường cảm tạ mọi người cho tới nay đối với ta chăm sóc cùng trợ giúp, ta kính các vị ca ca một ly. Trương Văn Đào lập tức phụ hòa nói, đến, mọi người cùng nhau nâng chén, cộng đồng chúc mừng lão tứ đạt được như vậy ưu dị thành tích. Được. Mọi người đồng thanh hô to, sau đó uống một hơi cạn sạch. Trong túc xá này mấy cái huynh đệ tốt một bên thưởng thức mỹ vị đồ xì nướng, một bên trẻ chén địa, tiếng cười cười nói nói liên tiếp. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, một dương bia rất nhanh liền bị bọn họ uống sạch. Đang thoải mái vui vẻ trò chuyện bên trong, lão nhị Triệu Vũ Binh đột nhiên đánh gây đề tài, ánh mắt chuyển hướng Lý Tinh Văn, mang theo một chút men say nói rằng, ngày hôm nay mấy anh trai đều ở, ta cũng uống chút rượu, đã nghĩ thừa cơ hội này cùng lao tứ ngươi nói sự kiện, ngươi xem có thể hay không rút một chuyện. Lý Tinh Văn thấy thế, vội vã đáp lại nói, nhị ca, ngươi này nói gì vậy nha? Ngươi bình thường đối với ta tốt, ta có thể đều ghi tạc trong lòng đây. Huynh đệ chúng ta trong lúc đó, có chuyện gì ngươi cứ mở miệng, chỉ cần là ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ không từ chối. Triệu Vũ Binh nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, hắn nói tiếp, lao tử à, ngươi này soạn nhạc bản lĩnh thật là không có phải nói, ta liền mặt giấy thay ngươi nhị tẩu hướng về ngươi mời một ca khúc, ngươi thấy được không được? Lý Tinh Văn hơi thêm suy tư, trong đầu cấp tốc né qua chính mình hệ thống trong kho hàng các loại ca khúc. Đột nhiên, hắn nhớ tới cái kia thủ lần thứ nhất nhận thưởng thu được không muốn trưởng thành bài hát này giai điệu yêu mị em hai, phi thường thích hợp nữ sinh biểu diễn. Hơn nữa, bài hát này tại trên trái đất do SHE biểu diễn sau, rộng rãi được khen ngợi, còn thu được sự giải nguyên sang âm nhạc lưu hành bảng cảng đài giải kim khúc, TVB8 bảng kim khúc chờ giải thưởng, tuyệt đối là một bài kinh điển tác phẩm. Nghĩ đến bên trong, Lý Tinh Văn tràn đầy tự tin điệu nói với Triệu Vũ Bình, nhị ca, không thành vấn đề. Ta hiện tại vừa vặn có một ca khúc, nhưng mà, bài hát này tương đối thích hợp tổ hợp biểu diễn. Ta có một ý tưởng, ngươi xem có thể hay không để cho bọn họ ký túc xá ba người, Tần Vũ Phỉ ngoại trừ, nàng đã xuất đạo, tạo thành một cái tổ hợp, sau đó đồng thời biểu diễn phát hành bài hát này. Triệu Vũ Bình, cái này đương nhiên có thể, vừa vặn các nàng ba người đều là một cái hệ. Tam đệ ngươi cũng theo thơm lây. Hồ Vĩnh Lợi không nghĩ đến còn có mình thích Lý Vân Phần, bưng lên ly rượu, lao tam, đà tạ. Lý Tinh Văn, thứ hai lúc làm việc, ta cùng công ty báo cáo một hồi, sẽ không có vấn đề gì. Sự tình nói tốt sau khi, mấy người lại uống một dương địa, mai cho đến 11 giờ mới từng người tách ra trở lại đi ngủ. Chương 33, mua sắm chương 33, mua sắm sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở chiếu vào Lý Tinh Văn trên mặt, hắn chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ này ấm áp tia sáng. Chậm rãi xoay người sau, hắn từ tấm kia thư thích trên giường lớn ngồi dậy, nhìn ngoài cửa sổ xanh thẳm bầu trời không, trong lòng không khỏi cảm thán, lại là một cái khí trời tốt ta. Bây giờ Lý Tinh Văn, tình trạng kinh tế đã có rất lớn cải thiện, trong tay cũng dư giả lên. Hắn quyết định thừa dịp ngày hôm nay cái này khí trời tốt, đi Thiên Đạt quảng trường cẩn thận mà đi dạo một vòng, thưởng thụ một hồi mua sắm lạc thú. Đương nhiên, hắn cũng không có quên các hải tử của cô nhi viện, vừa vặn có thể mượn cơ hội này cho bọn họ mua chút lễ vật, dù sao mình đã có một quãng thời gian không có đến xem bọn họ. Rửa mặt xong xuôi, Lý Tinh Văn đổi một thân nhẹ liền quần áo, liền ra ngoài đi đến Thiên Đạt quảng trường. Khoảng chừng nửa giờ sau, hắn đi đến Thiên Đạt quảng trường lầu 1. Người ở đây người đến hướng về, phi thường náo nhiệt, các loại cửa hàng rực rỡ muôn màu. Lý Tinh Văn đầu tiên đi đến một nhà tên là Giao Giao Linh Tiên cửa hàng điện thoại di động. Hắn nghĩ thầm, chính mình cái kia bộ ngàn nguyên trí năng điện thoại di động đã dùng 2 năm, sắp thực cũng đến nên đổi thời điểm. Đi vào cửa hàng điện thoại di động, trong quán ánh đèn sáng tỏ mà nhu hòa, tủ trưng bày bên trong bày ra đủ loại kiểu dáng điện thoại di động, khiến người ta hoa cả mắt. Lý Tinh Văn mới vừa vào cửa, một tên nhiệt tình nhân viên mậu dịch liền tiến lên đón, mỉm cười hỏi, tiên sinh, chào ngài. Xin hỏi ngài có nhu cầu gì sao? Ta có thể vì là ngài tỉ mỉ giới thiệu một chút. Lý Tinh Văn lễ phép đáp lại nói, phiền phức ngươi đem tiểu mới nhất điện thoại di động đưa cho ta nhìn một chút đi. Nhân viên mậu dịch lập tức từ trong quầy lấy ra một bộ biểu diễn cơ, đưa cho Lý Tinh Văn, cũng giới thiệu nói, đây là chúng ta Giao Giao Lĩnh Tiên hàng hiệu tiểu mới nhất mẹ 60 điện thoại di động, nó nắm giữ tiên tiến nhất kỹ thuật cùng công năng, tiên sinh ngài có thể trước tiên dùng thử một chút. Lý Tinh Văn tiếp nhận điện thoại di động, tỉ mỉ mà suy nghĩ tới đến. Bộ này điện thoại di động vẻ ngoài thiết kế giản lược mà thời thượng, cảm giác cũng phi thường thư thích. Hắn nhẹ nhàng ấn xuống nút nguồn, màn hình trong nháy mắt sáng lên, cho thấy rõ ràng mà tươi đẹp hình ảnh. Lý Tinh Văn trượt màn hình, trải nghiệm điện thoại di động các loại thao tác, cảm giác phi thường trôi chảy. Chụp ảnh rõ ràng độ, lên mạng tốc độ cũng rất hài lòng, liền đối với nhân viên mậu dịch nói rằng, được rồi, ta liền nắm này khoản, phiền phức giúp ta chuẩn bị một cái màu đen, bố trí tuyển 12512, đồng thời máy tính bảng cùng máy vi tính sách tay cũng nắm tiểu mới nhất, đều tuyển màu đen. Nhân viên mậu dịch dựa theo Lý Tinh Văn yêu cầu đem điện thoại di động, máy tính bảng, máy vi tính sách tay đều chuẩn bị kỹ càng sau khi, tiên sinh, chào ngươi. Ngươi tuyển điện thoại di động 7000 nguyên, máy tính bảng 5000 nguyên, sổ tay 9000 nguyên, tổng cộng 21000 nguyên. Bởi vì chúng ta là chính thức trực thụ, giá cả đã là thấp nhất, không thể lại ưu đãi. Có điều tiên sinh ngươi một lần mua như thế sản phẩm, ta có thể vì ngươi xin đồng bộ Bluetooth hay nghe, ở ngoài tiếp chuột bàn phím, Giao Giao Linh Tiên làm riêng ba lô, tiên sinh ngươi xem có thể không? Lý Tinh Văn cũng biết nhân viên mậu dịch nói tới chính là sự thực, không có ở giá cả thượng kế so sánh, có thể, liền theo ngươi nói làm, quẹt thẻ. Sau 10 phút, nhân viên mậu dịch vì là Lý Tinh Văn giải quyết xong mua cơ thủ tục, Lý Tinh Văn đem thẻ điện thoại từ ngàn nguyên cơ bên trong lấy ra lắp đặt Giao Giao Linh Tiên trong điện thoại di động. Máy tính bảng, máy vi tính sách tay kể cả biếu tặng tất cả vật phẩm toàn bộ đựng vào trong túi đeo lưng rời đi cửa hàng điện thoại di động. Lý Tinh Văn ở mua xong chính mình món đồ cần thiết sau, tâm tình sung sướng địa bắt đầu vì là các hải tử của cô nhi viện chọn lễ vật. Hắn nhớ tới lần trước đi cô nhi viện lúc, đã cho bọn nhỏ mua quá món đồ chơi, vì lẽ đó lần này hắn quyết định cho bọn nhỏ mua một ít càng thực dụng đồ vật. Lý Tinh Văn nghĩ thầm, bọn nhỏ bình thường nghiệp dư hoạt động khá là đơn điệu, một TV có thể để cho bọn họ ở thời gian nhàn hạ bên trong quan sát các loại thú vị tiết mục, phong phú cuộc sống của bọn họ. Ngoài ra, thêm nữa trí mấy máy vi tính, để bọn nhỏ có thể lên mạng, hiểu rõ thế giới bên ngoài, sớm một chút nối đường dây thế giới bên ngoài, chuyện này với bọn họ trưởng thành cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Lý Tinh Văn đối với các loại hàng hiệu đồ gia dụng đều có hiểu biết, hắn biết tiểu mẹ khoa học kỹ thuật sản phẩm chất lượng cùng danh tiếng đều rất tốt. Mà Thiên Đạt trong quảng trường có các loại hàng hiệu chuyên doanh điểm, vì lẽ đó hắn rất nhanh sẽ tìm tới tiểu mẹ khoa học kỹ thuật cửa hàng. Vừa đi vào trong cửa hàng, một vị nhiệt tình nhân viên mậu dịch lập tức tiến lên đón, mỉm cười nói với Lý Tinh Văn: "Chào ngài, hoan nghênh quang lâm tiểu mẹ khoa học kỹ thuật, xin hỏi có nhu cầu gì trợ giúp sao?" Lý Tinh Văn lễ phép hồi đáp: "Xin chào, ta muốn xem TV." Nhân viên mậu dịch mỉm cười gật đầu, sau đó dẫn dắt Lý Tinh Văn đi đến TV khu vực. Nơi này TV tiểu dáng rực rỡ muôn màu, từ 55 thốn đến 100 thốn không giống nhau, các loại công năng cùng bố trí cũng làm cho mắt người hoa hỗn loạn. Ở nhân viên mậu dịch tỉ mỉ giới thiệu sau, Lý Tinh Văn đối với không giống nhỏ bé cùng loại hình TV có càng thâm nhập hiểu rõ. Trải qua một phen khá là cùng suy nghĩ, hắn cuối cùng lựa chọn một khoản 75 thốn LCD TV. Nay khoản TV không chỉ có hình ảnh rõ ràng, sắc thái tươi đẹp, hơn nữa giá cả cũng khá là hợp lý, chỉ cần 7.000 nguyên, còn bao gồm tới cửa giao hàng tận nơi cùng lắp đặt phục vụ. Lý Tinh Văn đối với mình lựa chọn phi thường hài lòng, hắn tin tưởng bọn nhỏ nhất định sẽ yêu thích này TV. Mua xong TV sau lại đi tới liền muốn máy vi tính, chọn hai đài bố trí vừa phải máy vi tính, bỏ ra 10.000 nguyên, cũng là có thể giao hàng tới cửa. Mua xong sở hữu vật phẩm sau, Lý Tinh Văn tâm tình sung sướng địa kết thúc lần này mua sắm hành trình. Hắn tay cầm bao lớn bao nhỏ, chậm rãi đi ra Thiên Đạt quảng trường. Giữa lúc Lý Tinh Văn từ bên phải hành lang đi ra phía ngoài lúc, ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng quét về phía bên trái đường lối. Đột nhiên, tầm mắt của hắn bị một cái bóng người quen thuộc hấp dẫn lấy, Tần Vũ Phỉ. Chỉ thấy Tần Vũ Phỉ đang cùng một cái nam sinh vừa nói vừa cười địa đi tới, hai người cử chỉ 10 điểm thân mật, hiển nhiên quan hệ không phải bình thường. Có thể là Tần Vũ Phỉ quá mức chăm chú với cùng bên cạnh nam sinh tán gẫu, nàng hoàn toàn không có chú ý tới bên phải hành lang trên chính đi ra ngoài Lý Tinh Văn. Lý Tinh Văn ngơ ngác mà đứng tại chỗ, nhìn Tần Vũ Phỉ bóng lưng càng ngày càng xa, cuối cùng từ từ biến mất ở trong đám người. Bất thình lình một màn để Lý Tinh Văn có chút bừng tỉnh thất thố, hắn không biết chính mình nên làm gì mới tốt. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một luồng kích động, muốn lập tức gọi điện thoại cho Tần Vũ Phỉ, hỏi một chút người nam sinh kia đến cùng là ai. Nhưng mà, khi hắn tỉnh táo lại suy nghĩ lúc, lại phát hiện chính mình tựa hồ cũng không có lý do thích hợp can thiệp Tần Vũ Phỉ sinh hoạt. Dù sao, hắn cùng Tần Vũ Phỉ trong lúc đó quan hệ đến tột cùng coi là gì chứ? Lý Tinh Văn cảm thấy một trận thất lạc, hắn yên lặng mà đi ra Thiên Đạt quảng trường, tâm tình trầm trọng địa đánh một chiếc xe, đi đến cô nhi viện. Chương 34, nô mụ mụ cùng bọn nhỏ chương 34, nô mụ mụ cùng bọn nhỏ sau khi xuống xe, Lý Tinh Văn diện đi vào cô nhi viện, bọn nhỏ lập tức xem một đám vui vẻ chim nhỏ như thế chạy vội lại đây, nhiệt tình la lên, ca ca, ca ca. Nay từng tiếng non nớt mà tràn ngập sức sống la lên, phảng phất một trận ấm áp gió xuân, thổi tan Lý Tinh Văn trong lòng mù mịt, để hắn tạm thời quên mất sở hữu không vui. Nô mụ mụ đứng ở cách đó không xa, nhìn Lý Tinh Văn bị bọn nhỏ chen chúc, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Làm Lý Tinh Văn đi tới trước mặt nàng lúc, nô mụ mụ thân thiết hỏi: "Tinh Văn đến rồi, gần nhất công tác như thế nào à? Có mệt hay không?" Lý Tinh Văn vội vàng trả lời: "Nô mụ mụ, ngài yên tâm đi, ta công tác rất dễ dàng, lãnh đạo đối với ta cũng cực kỳ tốt." Ngữ khí của hắn lung dung vui vẻ, tựa hồ không muốn để cho nô mụ mụ lo lắng cho hắn. Nô mụ mụ nghe, gật gật đầu, cười nói: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ngươi ở bên ngoài nhất định phải chăm sóc tốt chính mình nha, nơi này hiện tại cũng rất tốt, ngươi cũng đừng quá bận tâm rồi." Lý Tinh Văn trong lòng một trận cảm động, hắn biết Nô mụ mụ vẫn coi hắn là làm con của chính mình như thế quan tâm bảo vệ. Hắn liền vội vàng nói: "Nô mụ mụ, ta biết, ngài cũng phải nhiều chú ý thân thể a." Đang lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận lách tách âm thanh. Lý Tinh Văn tò mò đi ra ngoài vừa nhìn, hóa ra là hắn mua TV đến. Hắn hưng phấn chạy về trong phòng, nói với Nô mụ mụ: "Nô mụ mụ, ta cho bọn nhỏ mua một cái TV, như vậy bọn nhỏ ở khóa còn lại thời gian là có thể nhìn TV rồi." Nô mụ mụ vui mừng nhìn Lý Tinh Văn, trong mắt lập lòe cảm động nước mắt. Nàng cảm khái điệu nói: "Người đứa nhỏ này thực sự là quá có lòng. Đem TV đặt ở lầu một phòng khách đi, bọn nhỏ nhất định sẽ phi thường yêu thích." Lý Tinh Văn dẫn dắt lắp đặt sư phó đi đến phòng khách, các sư phó bỏ ra nửa giờ đem TV lắp đặt hoàn thành, mở TV nhìn đặc sắc tiết mục, lần này bọn nhỏ lại nhiều một hạng giải trí hoạt động. Cũng không lâu lắm, giao hàng tận nơi máy vi tính sư phó liền theo vang lên chung cửa. Lý Tinh Văn lòng tràn đầy vui mừng mà nên đón, nhiệt tình cùng sư phó chào hỏi sau, liền muốn máy vi tính đặt địa điểm. Trải qua một phen suy nghĩ, Lý Tinh Văn quyết định đem máy vi tính đặt ở bọn nhỏ phòng sách bên trong. Cái gọi là phòng sách, kỳ thực chỉ là một cái nho nhỏ gian phòng, nhưng bên trong bày ra một ít giáo dục thư tịch, cùng bọn nhỏ tự do là xem. Lý Tinh Văn cảm thấy thôi, đem máy vi tính để ở chỗ này, có thể để cho bọn nhỏ càng tốt mà lợi dụng những tư nguyên này, mở rộng kiến thức của bọn họ. Lý Tinh Văn dẫn dắt bọn nhỏ đồng thời động thủ, cẩn thận từng ly từng tí một mà tháo dỡ hộp đóng gói. Bọn nhỏ hưng phấn không thôi, liễu ra liễu díu địa thảo luận làm sao lắp ráp máy vi tính. Ở Lý Tinh Văn kiên trì chỉ đạo dưới, bọn nhỏ từ từ nắm giữ kỹ xảo, rất nhanh sẽ đem máy vi tính lắp ráp được rồi. Mở điện sau, Lý Tinh Văn ấn xuống nút nguồn, chỉ nghe một trận nhẹ nhàng quạt tiếng vang lên, màn hình sáng lên, máy vi tính thuận lợi địa hoàn thành rồi khởi động máy. Bọn nhỏ hoan hô nhảy nhót, đối với này thần kỳ khoa học kỹ thuật tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Lý Tinh Văn mỉm cười nhìn bọn nhỏ, sau đó bắt đầu giáo dục bọn họ làm sao ở trên mạng tra tìm tư liệu, học tập chương trình học. Bọn nhỏ đều tập trung tinh thần điểm nghe, chỉ lo bỏ qua bất luận cái nào chi tiết. Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến Ngô Mụ Mụ tiếng kêu gào: "Ăn cơm, ăn cơm." Bọn nhỏ lập tức trở nên hưng phấn, dồn dập quay đầu nhìn về phía cửa. "Tinh Văn ca ca, Nô mụ mụ gọi chúng ta ăn cơm đây, đi nha.
Đi nha.
Một đứa bé hô. Lý Tinh Văn cười gật gù, nói rằng, đi, chúng ta cùng đi ăn cơm. Bọn nhỏ cấp tốc đứng dậy, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, theo Lý Tinh Văn đi ra phòng sách. Đi đến phòng ăn, Nô mụ mụ đã chuẩn bị kỹ càng phong phú cơm nước. Lý Tinh Văn ở bên cạnh hiệp trợ Nô mụ mụ, phụ trách phân phát bát đũa, Nô mụ mụ phụ trách cho bọn nhỏ đánh cơm đánh món ăn. Bọn nhỏ đều rất nghe lời, tự giác xếp hàng lên, đánh cơm ngon sau, liền vây quanh bàn ăn ngồi ở trên ghế nhỏ yên tĩnh đang ăn cơm, không có một tia ồn nào. Sau khi ăn cơm xong, bọn nhỏ chủ động đứng dậy, đem bát đũa tẩy đến sạch sành sanh, cũng chỉnh tề địa trả về chỗ cũ. Sau đó, bọn họ đều ngoan ngoãn đi nghỉ trưa, toàn bộ quá trình đều có vẻ như vậy ngay ngắn có thứ tự. Bọn nhỏ đều ngủ sau, Nô mụ mụ tìm tới Lý Tinh Văn. Tinh Văn à, ngươi lần này lại đây lại là mua TV, lại là mua máy vi tính, cái này cần xài bao nhiêu tiền à? Hiện tại kiếm tiền cũng không dễ dàng đây, ngươi nhưng chớ đem tiền đều tiêu hết nha. Nô mụ mụ nhìn Lý Tinh Văn, trong mắt tràn ngập thân thiết cùng lo lắng. Lý Tinh Văn tự nhiên rõ ràng Nô mụ mụ lòng tốt, nàng là lo lắng cho mình ở bên ngoài trải qua không tốt. Liền, hắn khẽ mỉm cười, từ trong túi tiền móc ra điện thoại di động, mở ra ngân hàng chuyển khoản ghi chép, đưa tới Nô mụ mụ trước mặt. Nô mụ mụ, ngài xem, đây là ta tháng trước thu bảo, gần như có 2 triệu đây. Vì lẽ đó ngài không cần lo lắng, ta hiện tại căn bản không thiếu tiền xài. Hơn nữa, ta là ở đây lớn lên, nơi này lại như nhà của ta như thế, ta chỉ là muốn vì là trong nhà làm điểm đủ khả năng sự tình thôi. Nô mụ mụ tiếp nhận điện thoại di động, nhìn kỹ một chút chuyển khoản ghi chép, trong lòng một khối lớn thạch đầu rốt cục rơi xuống địa. Nàng biết Lý Tinh Văn phẩm hạnh đoan chính, tuyệt đối sẽ không đi làm những người vi phạm pháp luật sự tình. Nếu hắn có như thế cao thu bảo, vậy dĩ nhiên cũng liền không cần lo lắng cuộc sống của hắn. Tiền bạc này là vĩnh viễn kiếm lời không xong, ngươi đừng nha quá liều mạng, thân thể quan trọng nhất à. Nô mụ mụ lời nói ý vị sâu xa địa nói với Lý Tinh Văn. Lý Tinh Văn liền vội vàng gật đầu đáp, "Ừm, ta biết rồi, Nô mụ mụ, ta sẽ nghe lời của ngài." Nô mụ mụ mỉm cười nhìn Lý Tinh Văn, đột nhiên chuyển đề tài, "Tinh Văn à, ta có thể cảm giác được ngươi lần này trở về, trong lòng thật giống cất giấu chuyện gì. Ngươi nếu như không muốn nói, Nô mụ mụ cũng sẽ không hỏi nhiều. Thế nhưng mặc kệ gặp phải chuyện gì, ngươi đều phải nghĩ thoáng một điểm nha. Nếu như đụng tới không vui sự tình, có thể thêm ra đi đi một chút, giải sầu. Nếu như cảm thấy đến mệt mỏi, sẽ trở lại, nơi này mãi mãi đều là ngươi nhà." Lý Tinh Văn, "Được rồi, ta đều nghe Nô mụ mụ." Có Nô mụ mụ quan tâm, Lý Tinh Văn trong lòng tốt hơn rất nhiều. Bọn nhỏ sau khi tỉnh lại, lại cùng bọn nhỏ chơi một chút buổi trưa, mới trở về Cẩm Tú Hoa huyện. Một ngày này trải qua quá nhiều chuyện, Lý Tinh Văn cũng không có lại đi muốn những thứ này, rửa mặt thật liền rất sớm ngủ. Ngày thứ hai là chủ nhật, Lý Tinh Văn không có đi thư viện, hắn muốn nghe từ Nô mụ mụ kiến nghị, đi ra ngoài đi một chút. Từ khi xuyên biệt đến thế giới này tới nay, Lý Tinh Văn quá bận rộn thích ứng hoàn cảnh mới cùng học tập tri thức, vẫn không có cơ hội hảo hảo thưởng thức Lam Tinh mỹ cảnh. Trong lòng hắn dâng lên một luồng kích động, muốn tự mình cảm thụ thế giới này rộng lớn cùng đa dạng, đi lãnh hội các nơi phong thổ. Thế giới lớn như vậy, ta muốn đi nhìn. Lý Tinh Văn không khỏi nghĩ nổi lên câu nói này, hắn cảm thấy đến hiện tại chính là thực hiện nguyện vọng này thời cơ tốt. Hắn bây giờ vừa có đủ thực lực đi ứng đối lữ đồ bên trong khả năng gặp phải các loại tình huống, lại có đầy đủ thời gian có thể tự do chi phối. Liền, Lý Tinh Văn bắt đầu tỉ mỉ quy hoạch chính mình lữ hành con đường. Hắn tưởng tượng một người đeo túi đeo lưng, dạo chơi ở không giống thành thị đầu đường, thích làm gì thì làm địa du ngoạn, cảm thụ mỗi một cái địa phương đặc biệt mỹ lực, cũng ở lữ đồ bên trong lưu lại thuộc về mình dấu chân. Hắn trên địa đồ đánh dấu ra từng cái vừa lòng chỗ cần đến, suy nghĩ làm sao sắp xếp hành trình mới có thể đầy đủ trải nghiệm mỗi cái địa phương đặc sắc. Từ đô thị phồn hoa đến yên tĩnh trấn nhỏ, từ Tráng Lệ Sơn mạch đến Bao La đại dương, hắn đều không muốn bỏ qua. Lý Tinh Văn còn nghiên cứu những nơi mỹ thực, văn hóa cùng lịch sử, để càng tốt mà hòa vào địa phương sinh hoạt, cùng dân bản xứ giao lưu chuyển động cùng nhau. Hắn chờ mong ở lữ đồ bên trong kết bạn bạn mới, chia sẻ lẫn nhau cố sự cùng trải qua. Một ngày này, Lý Tinh Văn chìm đắm đang lữ hành quy hoạch lạc thú bên trong, đối với sắp đến lữ trình tràn ngập chờ mong cùng hưng phấn. Chương 35, xin nghỉ chương 35, xin nghỉ thứ hai buổi sáng, ánh mặt trời xuyên tấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng làm việc, Lý Tinh Văn bước nhẹ nhàng bước tiến đi vào Triệu Văn Quyên quản lý văn phòng. "Triệu tỷ, chào buổi sáng. Ta tìm đến ngài có chút việc muốn thỉnh giáo một hồi." Lý Tinh Văn lễ phép nói rằng. Triệu Văn Quyên ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Lý Tinh Văn, "Tinh Văn à, nhanh ngồi đi. Có chuyện gì ngươi nói thẳng là được." Lý Tinh Văn có chút do dự ngồi xuống, sau đó mở miệng nói rằng, "Triệu tỷ, là như vậy, ta gần nhất cho ta bạn học viết một ca khúc, thế nhưng ta hiện tại là công ty ký kết nhà soạn nhạc, ta không biết nên xử lý như thế nào chuyện này." Triệu Văn Quyên sau khi nghe xong, hơi hơi suy tư một chút, sau đó hồi đáp, "Tình huống như thế công ty trước cũng từng đụng phải, ngươi không cần lo lắng. Ngươi tác phẩm bản quyền là thuộc về ngươi, công ty chỉ là nắm giữ ưu tiên quyền sử dụng mà thôi. Nếu như ngươi cảm thấy cho ngươi bạn học thích hợp biểu diễn bài hát này, ngươi có thể cùng công ty báo cáo một hồi, giải thích tình huống." Lý Tinh Văn nghe Triệu Văn Quyên giải thích, trong lòng một khối thạch đầu rốt cục rơi xuống địa, "Được rồi, cảm tạ Triệu tỷ, ta rõ ràng." Triệu Văn Quyên nhìn Lý Tinh Văn, đột nhiên nghĩ đến một ý kiến, "Tinh Văn, ta cảm thấy đến nếu ngươi như thế coi trọng bạn học của ngươi, vậy hắn năng lực khẳng định cũng không sai. Ngươi có nghĩ tới hay không để hắn ký kết chúng ta công ty đây? Như vậy công ty có thể đồng thời hỗ trợ phát hành bài hát này, cũng có thể càng tốt mà mở rộng hắn." Lý Tinh Văn nghe Triệu Văn Quyên kiến nghị, cảm thấy rất có đạo lý, "Triệu tỷ, ngài nói đúng, ta chờ chút liền liên hệ bạn học ta hỏi bọn họ một chút ý nguyện." Nói xong, Lý Tinh Văn liền đứng dậy rời đi Triệu Văn Quyên văn phòng, chuẩn bị đi liên hệ hắn nhị ca, dò hỏi Chu Hân Nhiên mọi người có nguyện ý hay không ký kết công ty. Đế Đô Nghệ Thuật Học Viện ký túc xá nữ, Chu Hân Nhiên cùng nàng các bạn cùng phòng chính nhàn nhã nằm ở trên giường, từng người soạt trong điện thoại di động video. Đột nhiên, Chu Hân Nhiên chuông điện thoại di động vang lên, đánh vỡ phần này yên tĩnh. Nàng liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, phát hiện là Triệu Vũ Binh đánh tới. Chu Hân Nhiên nghi hoặc mà nhận điện thoại, chỉ nghe Triệu Vũ Binh ở đầu bên kia điện thoại nhiệt tình hỏi: "Hân Nhiên à, ta chỗ này có một tin tức tốt phải nói cho các ngươi, Sang Vũ Giải Trí chính đang chiêu mộ người mới, các ngươi có hứng thú hay không gia nhập à?" Chu Hân Nhiên vừa nghe, trong lòng không khỏi dâng lên một trận hưng phấn. Sang Vũ Giải Trí nhưng là nghiệp bên trong tiếng tăm lừng lẫy ngũ đại công ty giải trí một trong, có thể đi vào như vậy công ty quả thực là tha thiết ước mơ sự tình. Nàng không chút do dự nào, lập tức trả lời: "Vũ Binh, đây là có thật không? Chúng ta đương nhiên đồng ý gia nhập rồi." Cúp điện thoại sau, Chu Hân Nhiên không thể chờ đợi được nữa mà đem cái tin tức tốt này nói cho bạn cùng phòng Lý Vân cùng Vương Mỹ Hủy. Hai người nghe xong cũng là hưng phấn dị thường, dồn dập biểu thị đồng ý gia nhập Sang Vũ Giải Trí. Liền, Chu Hân Nhiên lại lần nữa bấm Triệu Vũ Binh điện thoại, hưng phấn nói rằng: "Vũ Binh, ta cùng Lý Vân, Vương Mỹ Hủy đều thương lượng qua, chúng ta đều phi thường đồng ý gia nhập Sang Vũ Giải Trí." Triệu Vũ Binh ở đầu bên kia điện thoại cũng có vẻ rất cao hứng, hắn nói cho Chu Hân Nhiên, gặp mau chóng đưa các nàng ý nguyện chuyển đạt cho công ty tương quan người phụ trách. Cũng không lâu lắm, Lý Tinh Văn liền thu được Triệu Vũ Binh hồi phục, biết được Chu Hân Nhiên các nàng đồng ý gia nhập Sang Vũ Giải Trí. Lý Tinh Văn lập tức đưa cái này tin tức nói cho Triệu Văn Quyên, Triệu Văn Quyên lại cấp tốc liên hệ nghệ nhân bộ quản lý Trương Hiểu Hiểu. Làm Trương Hiểu Hiểu biết được mấy vị này người mới là tinh thần lao sư để cử lúc, không chút do dự mà đồng ý các nàng gia nhập, cũng lập tức sắp xếp người đi chuẩn bị vào trước hợp đồng. Lý Tinh Văn đối với Triệu Văn Quyên trợ giúp cảm kích không ngớt, hắn chân thành mà nói rằng: "Triệu tỷ, thực sự là rất cảm tạ ngài, nếu không là ngài hỗ trợ, các bạn học của ta e sợ rất khó có cơ hội gia nhập tốt như vậy công ty." Triệu Văn Quyên mỉm cười đáp lại nói: "Tinh Văn, ngươi cùng ta cũng đừng như thế khách khí rồi. Ta trước không phải đã nói mà, ngươi có bất cứ chuyện gì cũng có thể tìm ta hỗ trợ, Triệu tỷ nhất định sẽ cháu ngươi." Lý Tinh Văn mặt mỉm cười, hướng về Triệu Văn Quyên nói cảm ơn, đa tạ Triệu tỷ. "Ủng hộ của ngài cùng tín nhiệm đối với ta mà nói phi thường trọng yếu." Hắn nói tiếp: "Quay lại ta sẽ hay mau đem khúc phổ viết ra, sau đó giao cho Triệu tỷ ngài. Chuyện sau đó liền toàn dựa vào Triệu tỷ ngài đến sắp xếp rồi." Hơi ngưng lại sau, Lý Tinh Văn lại đưa ra một điều thỉnh cầu: "Còn có Triệu tỷ, ta nghĩ xin nghỉ phép, đi ra ngoài đi một chút, tìm kiếm linh cảm. Gần nhất cảm giác có chút linh cảm khô cạn, hy vọng đi ra ngoài đi dạo có thể có thu hoạch." Triệu Văn Quyên nghe nói Lý Tinh Văn muốn xin nghỉ, trên mặt lộ ra một tia vẻ lo âu, liền vội vàng hỏi: "Xin nghỉ? Tinh Văn, ngươi có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không nhỉ? Làm sao trong chớp mắt muốn xin nghỉ đây?" Lý Tinh Văn vội vàng giải thích: "Triệu tỷ, ngài đừng lo lắng, ta không chuyện gì. Chính là muốn đi ra ngoài đi một chút, buông lỏng một chút tâm tình, thuận tiện tìm kiếm linh cảm, như vậy cũng có thể càng tốt mà vùi đầu vào sáng tác bên trong đi." Triệu Văn Quyên nghe xong, thoáng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói: "Được, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Nếu chính là sáng tác, vậy ta phê chuẩn ngươi mang lương nghỉ ngơi. Đi ra ngoài chơi thật vui một hồi, điều chỉnh tốt trạng thái lại trở về. Này hai tháng sát thực khổ cực ngươi." Lý Tinh Văn cảm kích nói rằng: "Cảm tạ Triệu tỷ, ngài thực sự là quá tốt rồi." Triệu Văn Quyên mỉm cười đáp lại: "Không khách khí, này đều là nên. Đúng rồi, ngươi bạn học mấy người kia, ngươi liền yên tâm giao cho ta đi, ta sẽ sắp xếp chuyên gia theo vào, bảo đảm sẽ không làm lỡ công tác tiến độ." Lý Tinh Văn được Triệu Văn Quyên khẳng định trả lời chắc chắn sau, trong lòng một khối lớn thạch đầu rốt cục rơi xuống địa. Hắn lập tức đem cái tin tức tốt này nói cho Triệu Vũ Binh, Triệu Vũ Binh biết được sau, đối với Lý Tinh Văn đề cử biểu thị liên tục cảm kích. Sự tình bàn luận xong xuôi sau khi, Lý Tinh Văn hướng về Triệu Văn Quyên nói lời từ biệt, sau đó trở lại chính mình công vị. Hắn bình tĩnh lại tâm tình, chuyên chú đem không muốn trưởng thành khúc phổ viết tốt, trải qua một phen tỉ mỉ mài, rốt cục hoàn thành rồi. Lý Tinh Văn đem khúc phổ cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận không có sai sót sau, liền đưa nó giao cho Triệu Văn Quyên. Tiếp đó, hắn chỉ cần đang chờ tan tầm thời gian đến, là có thể thật vui vẻ địa về nhà rồi. Triệu Văn Quyên ở Lý Tinh Văn sau khi rời đi, cấp tốc cầm lấy điện thoại di động, bấm nghệ nhân bộ quản lý Trương Hiểu Hiểu điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trương Hiểu Hiểu thanh âm nhiệt tình: "Này, Triệu quản lý, có chuyện gì không?" Triệu Văn Quyên mỉm cười nói: "Trương quản lý, là như vậy, chúng ta bộ soạn nhạc tinh thần lão sư hướng về ta để cử hắn ba vị bạn học, hy vọng có thể gia nhập công ty chúng ta. Hơn nữa, tinh thần lão sư còn chuyên môn vì các nàng Donny đóng dạy một bài hát đây." Trương Hiểu Hiểu vừa nghe, nhất thời hứng thú, nàng đối với tinh thần tác phẩm vẫn luôn phi thường tín nhiệm. Hơn nữa đây là tinh thần lão sư tự mình đề cử người, khẳng định trình độ sẽ không kém. Liền, nàng không chút do dự mà hồi đáp: "Ai nha, vậy thì thật là quá tốt rồi. Ta phi thường hoan nghênh các nàng gia nhập, sau đó ta sẽ lập tức sắp xếp có liên quan nhân viên cùng các nàng tiến hành kết nối." Triệu Văn Quyên nói tiếp: "Được rồi, Trương quản lý. Ta đã cùng các nàng nói qua một ít chi tiết, đây là các nàng phương thức liên lạc, người bên này có thể trực tiếp liên hệ các nàng." Trương Hiểu Hiểu nhớ rồi phương thức liên lạc, sau đó nói: "Được rồi, Triệu quản lý. Chuyện cụ thể ta đều rõ ràng, chờ một chút người đem khúc phổ phân phát ta, chúng ta bên này gặp mau chóng sắp xếp nhân viên đi thu lại bài hát này." Triệu Văn Quyên tỏ ra là đã hiểu. "Ừm, có thể, có điều tinh thần lão sư quan thời gian này quả thật có chút sự tình phải xử lý, không thể theo dõi thu lại, nhưng ta sẽ cùng hắn duy trì câu thông. Nếu như có vấn đề gì, chúng ta gặp đúng lúc giải quyết." Cuối cùng, Trương Hiểu Hiểu cười nói: "Được rồi, Triệu quản lý, vậy thì phiền phức ngươi. Phía ta bên này sẽ an bài thật tất cả, gặp lại." Mà ở ký túc xá nữ Chu Hân Nhiên mấy người rốt cuộc đã tới Sang Vũ Giải Trí nghệ nhân bộ điện thoại. muốn cho các nàng ba người một giờ chiều đi sang Vũ Giải Trí ký kết vào trước hợp đồng. Ba người nghe xong biểu thị gặp đúng hạn đến, liền như vậy Chu Hân Nhiên ba người cùng nhau gia nhập sang Vũ công ty giải trí. Chương 36, đi đến thành đô. Chương 36, đi đến thành đô. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào Lý Tinh Văn trên mặt, hắn chậm rãi xoay người, sau đó cấp tốc rời giường bắt đầu thu thập cá nhân hành lý. Tất cả chuẩn bị sắp xếp sau, hắn nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian còn sớm, liền quyết định sớm ra ngoài, để tránh khỏi trên đường gặp phải giao thông tắc làm lỡ hành trình. Lý Tinh Văn đeo túi leo lưng, lôi kéo dương hành lý, bước chân nhẹ nhàng địa đi ra khỏi cửa, bước lên hắn chờ mong đã lâu lữ trình. Hắn vé máy bay là 10 giờ sáng, chỗ cần đến là thành đô. Khi hắn đánh xe đi đến sân bay sau, nhìn thấy đế đô sân bay người người nhộn nháo, mọi người cảnh tượng vội vã, có kéo dương hành lý, có đeo túi leo lưng, đều đang vì sinh hoạt mà bôn ba. Lý Tinh Văn ở trong đám người qua lại, căn cứ sân bay bảng hướng dẫn, thuận lợi tìm tới H16 cửa xếp vé. Hắn đưa ra tương quan giấy chứng nhận, trải qua kiểm tra an ninh sau, rốt cục leo lên máy bay. Tuy rằng một đời trước Lý Tinh Văn thường thường bay ở trên trời đến bay đi, nhưng ở đời này Lý Tinh Văn là lần thứ nhất đi máy bay, hắn có chút hưng phấn lại có chút tiểu căng thẳng. Là máy bay bắt đầu chậm rãi trước lúc, hắn cảm giác mình nhịp tim cũng đang gia tốc. Theo máy bay từ từ kéo lên, tăng lên trên trong quá trình máy bay phát sinh rầm rầm tiếng vang, Lý Tinh Văn tóm chặt lấy tay vịn, trong lòng yên lặng cầu khẩn tất cả thuận lợi. Là máy bay đến vạn mét trên không sau, rốt cục vững vàng phi hành. Lý Tinh Văn thở phào nhẹ nhõm, hắn xuyên thấu qua cửa sổ phi cơ hướng ra phía ngoài nhìn tới, chỉ thấy bên ngoài mây trắng xem kẹo đông như thế từng mảng từ trước mắt thổi qua, bầu trời xanh thẳm trống trải vô cùng, phảng phất không có phần cuối. Đế đô đến thành đô khoảng cách khoảng chừng có 1.500 km, máy bay cần phải bay 2 giờ rưỡi. Lý Tinh Văn đang chỗ ngồi trên điều chỉnh một hồi tư thế, chuẩn bị kỹ càng thật hưởng thụ đoạn này lữ trình. Thời gian trôi qua rất nhanh, 12 giờ rưỡi trưa, máy bay chậm rãi hạ xuống. Lý Tinh Văn đi xuống máy bay, bước lên thành đô tòa này tràn ngập mị lực thành thị. Thành đô ở vào tứ xuyên lưu vực vùng phía tây, địa thế bằng thẳng, khí hậu ấm áp ướt át. Quanh thân có thanh thành sơn, đều ra hiện trở tên tự nhiên quan cảnh. Thanh thành sơn là đạo giáo khởi nguồn địa một trong, trong ngọn núi cổ thụ che trời, đạo quan đông đảo, như kiến phúc cùng, thượng thành cùng các loại. Không khí nơi này thanh tân, cảnh vật tĩnh mịch, là mọi người nhàn nhã dưỡng sinh nơi đến tốt đẹp. Nay một đường ngồi máy bay để Lý Tinh Văn cảm thấy có chút để bài, hắn xuống máy bay sau, kêu một chiếc xe, đi thẳng đến rộng hẹp ngõ nhỏ phụ cận một tòa khách sạn. Hắn giải quyết thật thủ tục nhập cư sau, đi vào gian phòng, thả xuống hành lý, quyết định nghỉ ngơi trước một hồi, khôi phục thể lực, lại đi thăm dò thành phố này vẻ đẹp. Ở khách sạn hơi hơi nghỉ ngơi một canh giờ, Lý Tinh Văn đem hành lý đặt ở khách sạn, một mình đi đến thành đô nổi danh nhất đầu đường cuối ngõ rộng hẹp ngõ nhỏ. Lý Tinh Văn thản nhiên tự đắc địa dạo chơi ở cổ kính trên đường phố, hai bên đường phố san sát rất nhiều quán trà, những này quán trà cổ kính, tỏa ra dày đặc văn hóa khí tức. Thành đô người lấy nó đối lập khá chậm sinh hoạt tiết tấu mà nghe tên, bọn họ phi thường yêu thích ở trong quán trà làm hao mòn thời gian. Ở trong quán trà, mọi người có thể ngồi ở thư thích trên ghế tre, pha một chén mùi thơm nước mũi trà, cùng các bằng hữu tâm tình thiên địa, đánh chơi mặt trược, thỏa thích hưởng thụ này thích trí sau giờ ngọ thời gian. Loại này cuộc sống nhàn nhã phương thức khiến người ta cảm nhận được thành đô đặc biệt mị lực. Lý Tinh Văn qua lại ở rộng hẹp trong ngõ hẻm, thỏa thích thưởng thức các loại đặc sắc ăn vặt, cảm thụ thành đô chậm sinh hoạt. Thời gian bất chi bất giác địa trôi qua, đến lại buổi trưa, Lý Tinh Văn cảm thấy có chút hề bại, liền hắn đi vào một nhà phòng ăn nhỏ. Vừa vào phòng ăn, Lý Tinh Văn liền bị bảng hiệu trên mỹ thực hấp dẫn, hắn không chút do dự mà điểm một phần mì cay thành đô cùng một phần ma bà đậu hũ. Mì cay thành đô là thành đô nổi danh ăn vặt. Nó lấy bột mì chế thành mì sợi, nấu chín sau dùng đặc chế đam đam tương pha trộn. Đam đam tương do dầu đất, bột tiêu, mầm rau, đậu phộng nát chờ điều chế mà thành. Mùi vị tê cay mùi thủy sản, mì sợi tình đạo thoải mái hoạt. Ma bà đậu hũ món ăn này lấy đậu hũ làm chủ yếu nguyên liệu nấu ăn, phối lấy thịt bò trưa, cũng hữu dụng thịt heo trưa, dùng bì huyện tương ớt đậu rộng, hoa tiêu các loại gia vị nấu nướng mà thành. Đậu hũ chân mềm, thịt vụn mùi thủy sản, tê cay vị mười phần, là thành đô người hàng ngày trên bàn ăn thông thường mỹ thực. Chỉ chốc lát sau, thức ăn nóng hổi liền bưng lên bàn. Lý Tinh Văn không thể chờ đợi được nữa mà nếm thử một miếng, trong nháy mắt cảm nhận được thành đô nhiệt tình, tê cay. Này đặc biệt mùi vị ở gò miệng của hắn bên trong bộ phát ra, kích thích hắn nhíu đầu, khiến người ta muốn ăn mở ra. Hắn nhanh chóng đem trước mắt mỹ thực quét một cái sạch sành sanh, phản phất này mỹ vị đồ ăn có thể xua tan hắn sở hữu mệt nhọc. Ở thành đô, phòng ăn không chỉ có là dùng cơm địa phương, cũng là quán trà. Nơi này có thể thưởng thức đến các loại lá trà, như nắp bát trà, bao quát trà nhài, trà xanh trở. Lý Tinh Văn điểm một bình trà nhài, một bên chậm rãi thưởng thức, để cái kia thanh nhã trà hương trung hòa một hồi mới vừa rồi bị tê tay kích thích đũ đầu, một bên nhàn nhã nhìn dìa đường qua lại du khách, cảm thụ thành phố này náo nhiệt cùng sức sống. Màn đêm dần dần bao phủ đại địa, đèn rực rỡ mới lên, Lý Tinh Văn một thân một mình dạo chơi ở đầu đường, trong lúc vô tình đi tới phụ cận phố ba. Hai bên đường phố đèn nghe ông đỏ như trong bầu trời đêm phồn tinh giống như lấp lóe, đem thành phố này buổi tối trang điểm đến như mộng như ảo, cũng vì sống về đêm kéo dài màn che. Người ở đây người đến hướng về, phi thường náo nhiệt, đặc biệt là những người tốn năm tụ ba người trẻ tuổi quần, bọn họ thân mang thời thượng trang phục, thanh xuân tràn trề, trên mặt tràn trề không buồn không lo nụ cười, tận tình hưởng thụ lập tức sinh hoạt. Lý Tinh Văn bị này tràn ngập sức sống bầu không khí hấp dẫn, không tự chủ được mà đi vào một nhà hoàn cảnh đối lập tao nhã âm nhạc quán ba. Nhà này quán ba khoảng chừng có hơn 300 mét vuông, không gian rộng rãi, bố cục hợp lý. Quán ba trang trí phong cách phục cổ mà trang nhã, chọn dùng ánh đèn dịu dịu, thư thích sofa, chất gỗ trang sức các nguyên tố, tạo nên một loại ấm áp mà thích trí bầu không khí, khiến người ta cảm giác phảng phất đưa thân vào một cái ấm áp tiểu thế giới. Loại này bầu không khí phi thường thích hợp tình nhân hẹn hò hoặc là bằng hữu tiểu tụ, có thể làm cho người ta buông lòng tâm tình, thưởng thụ thời gian tốt đẹp. Lý Tinh Văn đang phục vụ viên nhiệt tình dưới sự dẫn đường, đi đến một cái tiểu bàn tròn trước ngồi xuống. Hắn điểm một chút rượu, sau đó lặng lặng mà thưởng thức trên sân khấu chú sướng ca sĩ biểu diễn. Vị này chú sướng ca sĩ trình độ tương đối khá, tiếng ca mềm nhẹ huyền chuyển, như róc rách lưu thủy ở trong không khí chảy xuôi, rồi lại không chút nào ảnh hưởng khách mời trong lúc đó giao lưu. Lý Tinh Văn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện lúc này trong quán rượu khách nhân đã không ít, trên chỗ ngồi tỷ lệ đạt đến hơn 8 phần 10. Mọi người hoặc thấp giọng trò chuyện, hoặc thoải mái cười to, hoặc theo âm nhạc tiết tấu nhẹ nhàng đung đưa, toàn bộ quán ba tràn ngập tiếng cười cười nói nói cùng ung dung sung sướng bầu không khí. Chương 37, quán ba tình cờ gặp gỡ chương 37, quán ba tình cờ gặp gỡ Lý Tinh Văn ở trong quán rượu thản nhiên tự đắc mà ngồi xuống, trong tay hắn bưng một ly cocktail, tinh tế thưởng thức trong đó mùi vị, phảng phất thời gian đều vào đúng lúc này bất động. Trong quán rượu ánh đèn tối tăm mà nhu hòa, tạo nên một loại lười biếng mà thư thích bầu không khí, khiến người ta cảm thấy vô cùng thả lỏng. Trong lúc vô tình, thời gian đã đi đến hơn 8 giờ, trong quán rượu người dần dần bắt đầu tăng lên. Nguyên bản còn có một chút không bị chỗ ngồi, giờ khác này cũng đều bị ngồi đầy. Mọi người ở trong quán rượu thấp giọng trò chuyện, tình cờ truyền đến vài tiếng tiếng cười, toàn bộ tình cảnh có vẻ náo nhiệt mà có thứ tự. Đang lúc này, trong quán rượu chú sướng ca sĩ đột nhiên cắt ca khúc. Một trận du dương tiếng đàn guitar vang lên, ngay lập tức, chúc cậu một đường bình an đệm nhạc ở trong quán rượu tràn ngập ra. Lý Tinh Văn nghe được bài này quen thuộc giai điệu, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm, chú sướng ca sĩ dĩ nhiên sướng nổi lên hắn ca khúc. Cái kia mềm nhẹ mà êm tai biểu diễn âm thanh, phản phất đem Lý Tinh Văn đưa vào một cái tràn ngập hồi ức thế giới. Mỗi một câu ca từ cũng giống như là đang kể ra chuyện xưa của hắn, khiến người ta say sưa trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Lý Tinh Văn lặng lặng mà lắng nghe, cảm thụ bài hát này mang cho hắn đặc biệt tình cảm. Hắn không khỏi nghĩ nổi lên kiếp trước những người đã từng cùng đi qua tháng ngày, những người tốt đẹp hồi ức như điện ảnh giống như ở trước mắt hắn nẹt qua. Mà giờ khắc này, chú sướng ca sĩ dùng nàng cái kia cảm động giọng nói, đem những ngày hồi ức một lần nữa tỉnh lại, để Lý Tinh Văn chìm đắm ở trong đó, thật lâu không thể quên. Vừa lúc đó, cửa quán rượu chậm rãi đi vào hai tên thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ. Các nàng xuất hiện phảng phất cho cái này huyên náo quán ba mang đến một tia thanh tân khí tức. Một tên trong đó thiếu nữ thân mang một bộ trắng nón như tuyết áo đầm, khác nào thiên sứ giáng lâm thế gian, một người khác thiếu nữ thì lại ăn mặc một cái màu lam nhạt áo đầm, như ngày mùa hè bên trong một tia thanh phong. Quần trắng thiếu nữ tên là Vương Tâm Di, da thịt của nàng trắng nón như tuyết, tóc dài như là thác nước buông xuống ở hai bờ vai, một đôi mắt to sáng sủa mà trong suốt, cười lên như xuân hoa tỏa ra. Trang phục màu xanh lam thiếu nữ tên là Lý Yến Như, nàng làn da hiện ra khỏe mạnh màu vàng nhạt, tóc ngắn chỉnh tề địa sơ ở hai sau, một đôi mắt vượng hơi hất lên, để lộ ra một tia đẹp đẽ cùng linh động. Hai vị này thiếu nữ đều là Đế Đô Đại học học sinh năm 2, thừa dịp nghỉ hè thời gian đi ra du lịch, muốn tận tình hưởng thụ này thời gian tươi đẹp. Đêm nay, các nàng cố ý đi đến nơi này nhà quán bar, muốn trải nghiệm một hồi quán bar đặc biệt bầu không khí. Nhưng mà, khi các nàng đi vào quán bar lúc, lại phát hiện bên trong đã không có chỗ ngồi, liền một cái trống rỗng chỗ ngồi cũng không tìm tới. Vương Tâm Di không khỏi nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói rằng, Diễm Như, cái này quán bar đều đầy, nếu không thì ngày hôm nay coi như xong đi, chúng ta vẫn là về khách sạn nghỉ ngơi đi. Lý Yến Như nhưng không có dễ dàng buông tha, nàng thật chặt lôi kéo Vương Tâm Di tay, làm nũng điệu nói, Tâm Di bà bối, chúng ta đều đến rồi, liền như vậy trở lại rất đáng tiếc nha. Ngươi xem bên kia cái kia xoái ca, hắn là một người đây, chúng ta đi hỏi một chút có thể hay không đồng thời liệu cái bàn đi. Vương Tâm Di có chút do dự nhìn Lý Yến Như, lo lắng nói, Diễm Như, ngươi cũng quá lớn mà đi, chúng ta cũng không nhận ra người ta, vạn nhất hắn là cái người xấu làm sao bây giờ đây. Lý Yến Như nhưng không phản đối địa cười cận, chỉ vào Lý Tinh Văn phương hướng nói với Vương Tâm Di, Tâm Di, ngươi xem một chút người nam sinh kia, dài đến như vậy xoái, làm sao có khả năng là người xấu đây? Tin tưởng ta rồi, chúng ta đi thử một chút xem mà. Vương Tâm Di ánh mắt tùy tùng Lý Yến Như chỉ phương hướng di động. Khi nàng tầm mắt cuối cùng rơi vào cái kia một mình ngồi ở một góc bóng người trên lúc, nàng thân thể đột nhiên cứng đờ, cả người đều sửng sốt. Lý Yến Như chú ý tới Vương Tâm Di dị thường, nàng theo Vương Tâm Di ánh mắt nhìn, phát hiện nàng chính mục không chuyển tình địa nhìn chằm chằm vị kia xoái ca. Vương Tâm Di trầm mặc để Lý Yến Như lòng sinh hiếu kỳ, nàng không nhịn được bấm một cái Vương Tâm Di cánh tay, trêu nói, Tâm Di bà bối, ngươi làm sao liên tục nhìn chằm chằm vào người ta xem a? Lẽ nào là xem xoái ca xem choáng váng sao? Vẫn là nói, ngươi coi trọng người ta rồi. Vương Tâm Di bị Lý Yến Như lời nói thức tỉnh, nàng nội vã giải thích, Diễm Như, ngươi chớ nói lung tung rồi. Ta chẳng qua là cảm thấy hắn thật quen thuộc, thật giống ở nơi nào nhìn thấy như thế. Lý Yến Như nghe Vương Tâm Di giải thích, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị hưng phấn thay thế. Nàng cười hì hì nói, ai nha, hiếm thấy gặp phải chúng ta Tâm Di cảm thấy hứng thú nam sinh đây. Nếu như vậy, vậy chúng ta quá khứ đồng thời nhận thức một chút đi. Lời còn chưa dứt, Lý Yến Như liền không nói lời gì địa kéo Vương Tâm Di tay, trực tiếp hướng về Lý Tinh Văn bàn đi đến. Lúc này Lý Tinh Văn chính chìm đắm ở âm nhạc trong thế giới, hai ngay bên trong truyền phát tin hắn yêu nhất ca khúc. Đột nhiên, một trận âm thanh lanh lảnh truyền vào trong thai của hắn, "Xin chào, xoái ca. Hiện tại quán ba đã đầy, ta xem ngươi là một người, có thể không đồng thời liệu cái bàn đây." Lý Tinh Văn nghe tiếng ngẩng đầu lên, đập vào mi mắt chính là hai cái thanh xuân mỹ lệ tiểu mỹ nữ. Ánh mắt của hắn ở Vương Tâm Di cùng Lý Yến Như trên người hơi dừng lại, sau đó cấp tốc nhìn quanh bốn phía một cái. Quả nhiên, bất chi bất giác trong quán rượu đã ngồi đầy khách mời. Đối mặt hai vị mỹ nữ thỉnh cầu, Lý Tinh Văn khẽ mỉm cười, lễ phép hồi đáp, có thể, các ngươi ngồi xuống đi. Lý Yến Như nghe được Lý Tinh Văn hồi phục sau, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, nàng nhiệt tình lôi kéo Vương Tâm Di cùng ngồi xuống, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Tinh Văn, mỉm cười nói, đa tạ soái ca. Ta tên Lý Yến Như, đây là bạn học của ta Vương Tâm Di, rất hân hạnh được biết ngươi nha. Xin hỏi soái ca ngươi xưng hô như thế nào đây? Lý Tinh Văn khỏe miệng hơi dương lên, thể hiện ra một cái lễ phép mỉm cười, hắn nhẹ giọng hồi đáp, gọi ta Lý Tinh Văn là tốt rồi rồi. Lý Yến Như tựa hồ đối với Lý Tinh Văn trả lời phi thường hài lòng, con mắt của nàng sáng lên, như là phát hiện cái gì chuyện thú vị như thế, hương phấn nói, hoa, thật là đúng dịp nha, ngươi cũng họ Lý. Nói không chắc chúng ta 500 năm trước vẫn là người một nhà đây. Tiếp đó, Lý Yến Như tiếp tục tự giới thiệu mình, chúng ta là Đế Đô Đại học học sinh năm 2, thừa dịp nghỉ hè thời gian tới bên này du lịch, cảm thụ một chút không giống phong thổ. Soái ca, ngươi đây, tới bên này là có đặc biệt gì sự tình sao? Lý Tinh Văn gật gật đầu, giải thích, ta là Đế Đô Nghệ thuật học viện sinh viên năm thứ 3 đại học, gần nhất có chút phiền lòng, vì lẽ đó lại đây giải sầu, thuận tiện tìm kiếm sáng tác linh cảm. Lý Yến Như nghe xong, lập tức tỏ ra là đã hiểu, nàng cười nói, thì ra là như vậy a. Tuy rằng chúng ta không phải đồng nhất cái trường học, nhưng đều đến từ Đế Đô Đại học, có thể ở đất khách gặp gỡ, này thật đúng là một loại duyên phận đây. Vậy chúng ta sau đó liền gọi ngươi Lý học trưởng đi, như vậy có vẻ càng thân thiết một ít. Lý Tinh Văn cũng cười đáp lại nói, hay lắm, không thành vấn đề, Lý học muội, Vương học muội. Cuối cùng, Lý Yến Như giơ lên trong tay ly rượu, đề nghị, đến, để chúng ta đồng thời giơ lên ly rượu, vì chúng ta gặp gỡ cùng ly. Chương 38, biểu diễn thành đô chương 38, biểu diễn thành đô ở tiểu bản cho bên, Lý Tinh Văn cùng Lý Yến Như chính vui vẻ điệu trò chuyện đến trường lúc các loại chuyện lý thú. Vương Tâm Di thì lại lặng lặng mà ngồi ở một bên, nàng không quá thích nói chuyện, chỉ là tình cờ phụ họa một đôi lời. Nhưng mà, ánh mắt của nàng cũng không ngừng điệu rơi vào Lý Tinh Văn trên người, phảng phất có cái gì tâm sự. Lý Tinh Văn dần dần nhận ra được Vương Tâm Di ánh mắt, loại kia cảm giác để hắn có chút kỳ quái. Rốt cục, hắn không nhịn được mở miệng hỏi, "Vương học muội, trên mặt ta có phải là có cái gì không đúng địa phương a? Ngươi làm sao luôn nhìn chằm chằm ta xem đây?" Vương Tâm Di bị Lý Tinh Văn hỏi lên như vậy, nhất thời có chút lúng túng, nàng mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn là lấy dũng khí nói ra nghi ngờ trong lòng, "Lý học trưởng, kỳ thực ta muốn hỏi một hồi, chúng ta trước đây có phải là gặp qua a? Ta luôn cảm thấy ngươi nhìn rất quen mắt, cho ta một loại đặc biệt thân thiết cảm giác." Lý Tinh Văn nghe Vương Tâm Di lời nói, cũng tỉ mỉ mà đánh giá một hồi nàng. Xác thực, Vương Tâm Di cho hắn cảm giác thấy hơi quen thuộc, nhưng hắn xác định bọn họ trước cũng chưa từng gặp mặt. Liền, hắn hồi đáp, chúng ta hẳn là không nhìn thấy đi, nhưng ta cũng cảm thấy ngươi nhìn rất quen mắt, khả năng đây chính là cái gọi là duyên phận đi. Lúc này, một bên Lý Yến Như nghe được đối thoại của bọn họ, đột nhiên chen miệng nói, ha ha, nói không chắc các ngươi đời trước nhìn thấy đây. Nói không chắc vẫn là tình nhân đây. Nói xong, nàng tự nhiên nở nụ cười. Vương Tâm Di mặt lập tức càng đỏ, nàng có chút thẹn thùng địa nói với Lý Yến Như, Diễm Như, ngươi chớ nói lung tung. Lý Tinh Văn kỳ thực cũng phi thường yêu thích Vương Tâm Di này đáng yêu dáng dấp, đặc biệt là nàng động một chút là mặt đỏ dáng vẻ, để Lý Tinh Văn cảm thấy đến đặc biệt thú vị. Đang lúc này, trên đài chú sướng ca sĩ một khúc kết thúc, hiện trường nhất thời vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ngay lập tức, chú sướng ca sĩ đi xuống sân khấu, thay vào đó chính là một cái người dẫn chương trình đi tới đài đến. Người dẫn chương trình mặt mỉm cười, nhiệt tình nói rằng, hoan nghênh mọi người đi đến thành đô gặp gỡ quán bar. Hiện tại chú sướng ca sĩ đi xuống nghỉ ngơi một lúc, có hay không bằng hữu muốn ngẫu hứng biểu diễn một bài đây? Nếu như ngươi tiếng ca có thể thắng nhiều nhất tiếng vỗ tay, như vậy ngươi đem thu được đêm này miễn đơn nha. Người dẫn chương trình tiếng nói vừa ra, dưới đài khán giả liền bắt đầu hưng phấn châu đầu ghé tai lên. Đột nhiên, một cái 27-28 tuổi nam sinh không chút do dự mà leo lên sân khấu. Hắn cầm trong tay microphone, tràn đầy tự tin điệu biểu diễn một bài bằng hữu cùng ly cái kia sục sôi giai điệu cùng thâm tình tiếng ca lập tức kéo toàn trường bầu không khí, khán giả dồn dập vỗ tay khen hay. Ngay lập tức, lại có một vị hơn 30 tuổi nam sĩ leo lên sân khấu. Hắn biểu diễn chính là một bài theo đuổi ước mơ, bài hát này phản phất hát ra rất nhiều người giấc mộng trong lòng cùng theo đuổi, gây nên phần lớn người cộng hưởng. Mọi người đều bị hắn tiếng ca cảm hóa, tâm tình tăng vọt, theo đồng thời hoan hô lên. Lý Yến Như nhìn thấy này náo nhiệt tình cảnh, trong lòng không khỏi hơi động. Nàng quay đầu, cười nói với Lý Tinh Văn, "Lý học trưởng, ngươi nhưng là Đế Đô Nghệ thuật học viện sinh viên tài cao a. Đối với biểu diễn, đây chính là ngươi chuyên nghiệp lĩnh vực đây. Học trưởng, ngươi lên đài đi biểu diễn một hồi ngươi tài nghệ đi." Lý Tinh Văn mặt mỉm cười mà nói rằng, "Ta mặc dù là Đế Đô Nghệ thuật học viện học sinh, nhưng ta sở học chuyên nghiệp là soạn nhạc nha. Nhưng mà, ta quả thật có một ca khúc phi thường thích hợp vào lúc này giờ khắc này biểu diễn đây." Lý Yến Như vừa nghe, con mắt nhất thời sáng lên, hưng phấn hô, "Người học trưởng kia còn chờ cái gì đây? Mau nhanh lên đài đi xuống nha." Vương Tâm Di cũng đầy mặt chờ mong mà nhìn Lý Tinh Văn, tựa hồ đối với hắn sắp biểu diễn ca khúc tràn ngập tò mò. Nhưng mà, Lý Tinh Văn nhưng lắc lắc đầu, chậm rãi nói rằng, "Ta hiện tại chỉ muốn yên lặng địa ở hậu trường tiến hành sáng tác, cũng không muốn đứng ở trước đài, đi đánh vỡ ta hiện tại cái này loại cuộc sống yên tĩnh." Lý Yến Như nháy mắt một cái, thoáng suy tư một chút, sau đó đột nhiên linh cơ hơi động, cười nói với Lý Tinh Văn, "Học trưởng, ta chỗ này có cái khẩu trang, ngươi mang theo khẩu trang trở lên đài biểu diễn, như vậy mọi người thì sẽ không nhận ra ngươi rồi." Lý Tinh Văn nghe, cảm thấy đến chủ ý này hay xem cũng không tệ lắm, liền hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý Lý Yến Như đề nghị. Hắn tiếp nhận Lý Yến Như đưa tới khẩu trang, mang ở trên mặt, sau đó cất bước leo lên sân khấu. Làm Lý Tinh Văn đứng ở trên sân khấu một khắc đó, hắn đột nhiên cảm giác được một loại giống như đã từng quen biết cảm giác xông lên đầu, phảng phất mình tiếp trước lại trở về bình thường. Hắn không có một chút nào không thích ứng, một cách tự nhiên mà tiếp nhận người dẫn chương trình đưa tới ông nói, mỉm cười hướng về khán giả chào hỏi, "Chúc mọi người buổi tối tốt lành a. Ta là một tên học sinh, hôm nay tới thành đô du lịch, ở đây có chút cảm xúc, vì lẽ đó chính mình viết một ca khúc, hy vọng mọi người có thể yêu thích cũng dành cho ta một ít quý giá ý kiến nha. Lý Tinh Văn mặt mỉm cười địa hướng về người dẫn chương trình muốn quá một cái đàn guitar, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một mà đem ôm ở trước ngực, phảng phất nó là một cái bảo vật quý giá. Hắn hơi hơi điều chỉnh một hồi tư thế ngồi, để cho mình cảm giác càng thêm thư thích cùng thả lỏng. Tất cả chuẩn bị sắp xếp sau, Lý Tinh Văn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng kích thích dây đàn, tươi đẹp tâm phủ như là nước chảy từ đầu ngón tay của hắn chảy xuôi mà ra. Tiếng nói của hắn trong suốt mà ấm áp, mang theo một tia nhàn nhạt yêu thương, chậm rãi hát ra câu thứ nhất ca tử, để ta rớt xuống nước mắt, không ngừng đêm qua rượu. Theo tiếng ca vang lên, trong quán rượu nguyên bản huyên náo bầu không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại. Các khách nhân dồn dập ngừng tay bên trong ly rượu cùng trò chuyện, đưa mắt tìm đến phía trên sân khấu Lý Tinh Văn, bị hắn cái kia cảm động tiếng ca hấp dẫn. Lý Tinh Văn tiếng ca như tiếng trời, ở trong không khí vang vọng, mỗi một chữ đều phảng phất gõ mọi người tâm linh. Tình cảm của hắn chân thành mà thâm trầm, khiến người ta không khỏi chìm đắm trong đó. Để ta lưu luyến không muốn, không ngừng ngươi ôn nhu. Khi hắn hát lên câu này lúc, trong quán rượu một ít khách mời tựa hồ cũng bị làm nổi lên hồi ức, trong ánh mắt toát ra một tia cảm khái. Còn lại đường còn muốn đi bao lâu, ngươi nắm ta tay. Lý Tinh Văn tiếng ca tiếp tục đồng bền, ngón tay của hắn ở dây đàn trên thuần thục múa, cùng tiếng ca hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Để ta cảm thấy làm khó dễ, là dễ rủa tự do. Câu này ca từ, để rất nhiều người đều rơi vào trầm tư, phản phất có thể cảm nhận được loại kia nội tâm xoắn xuýt cùng bất đắc dĩ. Quán ba khách nhân đều lặng lặng mà lắng nghe Lý Tinh Văn biểu diễn, không có người nói chuyện, chỉ có hắn tiếng ca ở trong không khí tràn ngập. Phân biệt đều là ở tháng 9, hồi ức là nhớ nhung sầu. Làm hát lên câu này lúc, Lý Tinh Văn âm thanh thoáng trầm thấp một chút, để lộ ra một tia nhàn nhạt sầu não. Cuối mùa thu xanh nhạt liễu rủ, hôn môi ta cái trán. Hắn tiếng ca dường như một bức bức họa xinh đẹp, ở mọi người trước mắt triển khai, khiến người ta phảng phất có thể nhìn thấy tòa kia mưa rầm trong thành nhỏ, rủ xuống liều y y cảnh tượng. Ở tòa này mưa rầm trong thành nhỏ, ta chưa bao giờ quên ngươi. Câu cuối cùng ca tử, Lý Tinh Văn âm thanh dần dần trầm thấp, phảng phất là đang kể ra một đoạn ẩn sâu ở đáy lòng cố sự. Lý Yến Như nghe Lý Tinh Văn biểu diễn, không khỏi có chút sầu não. Nàng quay đầu đối với bên cạnh Vương Tâm Di nói, "Tâm Di, ngươi cảm thấy đến Lý học trưởng có phải là có tâm sự gì hay không nhỉ?" Hắn trong tiếng ca thật giống có rất nhiều cố sự đây. Thành đô mang không đi chỉ có ngươi cùng ta ở thành đô đầu đường đi tới mãi đến tận sở hữu đèn đều dập tắt cũng không ngừng lại ngươi gặp kéo ống tay áo của ta ta sẽ lấy tay ôm vào túi quần đi tới Ngọc Lâm cuối đường ngồi ở quán rượu nhỏ cửa một khúc kết thúc, đại gia chưa hết thòng thèm, dồn dập thét lên encore. Encore. Trở lại một lần. Encore. 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 Lúc này người dẫn chương trình leo lên này, vị tiên sinh này sướng đến thực sự là quá tốt rồi, khán giả đều còn không nghe đủ, có thể hay không lại hát một lần. Lý Tinh Văn nhìn dưới đài khách mời nhiệt tình không giảm, nhìn dáng dấp không hát một lần không xong rồi cảm tạ mọi người yêu thích. Hiện tại ta lại cho mọi người hát một lần thành đô. Lý Tinh Văn mặt mỉm cười, âm thanh vang dội mà nói rằng. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Lý Tinh Văn hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái, lại lần nữa cầm lấy đàn guitar, bắt đầu biểu diễn cái kia quen thuộc giai điệu. Hắn tiếng ca dường như róc rách dòng chảy, mềm nhẹ mà lại thâm tình, khiến người ta không khỏi say sưa trong đó. Dưới đài khán giả cũng theo tiết tấu nhẹ nhàng đung đưa, có mấy người thậm chí nhẹ giọng ngâm nga lên. Một khúc kết thúc, hiện trường bùng nổ ra tiếng vỗ tay như sấm cùng gọi tiếng hảo. Lý Tinh Văn mỉm cười hướng về khán giả cúc cung cảm ơn, sau đó ở đại gia nhiệt tình tiếng vỗ tay bên trong đi xuống sân khấu. Đến đây, trận này lên đài biểu diễn cũng tiếp cận kết thúc, không còn người lên đài biểu diễn. Lý Yến Như hưng phấn nói với Lý Tinh Văn, "Lý học trưởng quá tuyệt, không thẹn là Đế Đô Nghệ thuật Học viện sinh viên tài cao, thực sự là đa tài đa nghệ a." Lý Tinh Văn khiêm tốn mà cười cợt, đáp lại nói, "Cảm tạ học muội khích lệ, ta chỉ là hiểu sơ một ít mà thôi." Vương Tâm Di cũng phụ hòa nói, "Đúng đấy, Lý học trưởng biểu diễn thật sự rất đặc sắc, khiến người ta khắc sâu ấn tượng đây." Lý Tinh Văn nhìn đồng hồ, phát hiện đã không còn sớm. Liên đối với hai vị học muội nói, hai vị học muội, thời gian cũng không còn sớm, hôm nay chỉ tới đây thôi. Các ngươi cũng nên đi về nghỉ. Vương Tâm Di gật gật đầu, nói rằng, được rồi, Lý học trưởng. Lý Yến Như lại đột nhiên nói rằng, Lý học trưởng, ngày mai ngươi còn ở thành đô sao? Không bằng chúng ta cùng đi du lịch đi, vừa vặn có thể làm cái bạn. Lý Tinh Văn suy nghĩ một chút, cảm thấy đến đề nghị này cũng không tệ lắm, hơn nữa hắn cùng hai người này nữ hài giao lưu đến cũng rất vui vẻ, liền gật đầu đồng ý nói, tốt, vậy chúng ta ngày mai cùng đi chơi đi. Tiếp đó, bọn họ lẫn nhau bỏ thêm phương thức liên lạc. Ước định cẩn thận ngày mai hành trình sau, liền cáo biệt nhau, từng người trở lại khách sạn của chính mình nghỉ ngơi đi tới. Chương 39, Đồng Du Thành Đô chương 39, Đồng Du Thành Đô sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào Lý Tinh Văn trên mặt, hắn chậm rãi mở mắt ra, chậm rãi xoay người, từ khách sạn trên giường ngồi dậy. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, hắn đi đến khách sạn phòng ăn, hưởng dụng một trận phong phú bữa sáng. Ăn xong điểm tâm, Lý Tinh Văn nhìn đồng hồ, khoảng cách cùng Vương Tâm Di, Lý Yến Như ước định thời gian còn có một lúc. Hắn liền ở khách sạn phụ cận tản đi một chút bộ, cảm thụ sáng sớm yên tĩnh cùng tốt đẹp. Làm ước định thời gian nhanh đến thời điểm, Lý Tinh Văn dựa theo ước định địa điểm đi đến Xuân Hy Lộ. Đến chỗ cần đến sau, hắn nhìn thấy Vương Tâm Di cùng Lý Yến Như đã ở nơi đó chờ đợi. Hai vị học muội sớm a? Lý Tinh Văn nhiệt tình chào hỏi. Học trưởng chào buổi sáng. Vương Tâm Di cùng Lý Yến Như trong miệng một lời địa đáp lại nói. Ba người gặp mặt sau, liền bắt đầu ở Xuân Hy Lộ đường dành riêng cho người đi bộ trên đi dạo. Người ở đây đầu toàn động, phi thường náo nhiệt, các loại cửa hàng rực rỡ muôn màu. Vương Tâm Di cùng Lý Yến Như đối với cửa hàng trang sức đặc biệt cảm thấy hứng thú, các nàng bóng người không ngừng qua lại ở mỗi cái cửa hàng trang sức trong lúc đó, chọn mình thích tiểu trang sức. Đi dạo một lúc sau, ba người đi đến thành đô IFS quốc tế tài chính trung tâm. Tòa kiến trúc này cao vút trong mây, vẻ ngoài thời thượng đại khí, là thành đô mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc một trong. Ở quốc tế tài chính trung tâm tường ngoài trên, có một cái to lớn gấu trúc đang cố gắng điệu bò hướng về lầu 7 nền tảng, đây chính là nổi danh leo tường gấu trúc. Con gấu trúc này lên đến 15 mét, nặng đến 13 tấn, do 3000 đến 4000 khối hình tam giác lắp ráp tổ hợp mà thành, trông rất sống động, phảng phất thật sự ở leo lên vách tường. Nó là thành đô vong hồng đánh thẻ điểm một trong, hấp dẫn lượng lớn du khách đến đây tham quan cùng chụp ảnh. Hoa, thật đáng yêu gấu trúc a. Lý Yến Như hưng phấn hô. Đúng đấy, nơi này thật sự rất thích hợp chụp hình chứ. Vương Tâm Di cũng nói. Liền, ba người đang bỏ tường gấu trúc trước dọn xong tư thế, đập xuống rất nhiều bức ảnh. Đặc biệt là hoạt bát Lý Yến Như, nàng còn mô phỏng theo lên gấu trúc leo tường dáng vẻ, chọc cho Vương Tâm Di cùng Lý Tinh Văn cười ha ha. Thành đô là món tứ xuyên khởi nguồn địa một trong, thành phố này tràn ngập nồng nặc mỹ thực văn hóa bầu không khí. Mà món tứ xuyên lấy nó đặc biệt tê cay khẩu vị mà nổi danh trên đời, trong đó lớn nhất đại biểu tính thuộc về nồi lẩu. Nếu như ngươi đến thành đô nhưng không có trải nghiệm một hồi nơi này nồi lẩu, chuyện này quả là chẳng khác nào tới một chuyến vô ích. Thành đô quán lẩu có thể nói là tùy ý có thể thấy được, phố lớn ngõ nhỏ đều tràn ngập cháy hoa mùi hương. Vào buổi trưa, ba người ở phồn hoa náo nhiệt Xuân Hy Lộ phụ cận tìm ra một nhà cửa hiệu lâu đời quán lẩu. Vừa vào cửa tiệm, liền có thể cảm nhận được cái kia cô nóng bỏng khí tức phả vào mặt. Trong quán trang trí phong cách giản lược mà không mất đi truyền thống ý nhị, khiến người ta cảm giác thân thiết. Mấy người không có đặc biệt ăn kiêng, hơn nữa đều đối với thành đô bản địa đặc sắc mỹ thực tràn ngập chờ mong, liền không chút do dự mà lựa chọn một khoản kinh điển mỡ bò nồi lẩu. Nay khoản nồi lẩu lấy chất lượng tốt mỡ bò là đáy liêu, lại gia nhập thêm lượng lớn hoa tiêu cùng làm ớt cay, trải qua tỉ mỉ ngao chế, nấu ra đáy nồi mùi hương phân tán, cay vị thuần hậu nhưng không táo khẩu. Nồi lẩu xuyến món ăn chủng loại dị thường phong phú, khiến người ta hoa cả mắt. Đang phục vụ viên nhiệt tình dưới sự đề cử, bọn họ lại chọn một chút trong cửa hàng bảng hiệu xuyến món ăn. Loại thịt có tươi mới rạ cỏ, giòn thoải mái ruột vịt cùng bạc tiết thịt bò mảnh, rau dưa lại có trong veo nấu mảnh, mềm mại tiểu đủ cùng thủy linh cải trắng các loại, thực sự là không thiếu gì cả, thỏa mãn các loại khẩu vị nhu cầu. Vì giải ngán hòa giải cay, bọn họ còn ngoài ngạch điểm một bình mùi thơm ngát trà nhài, làm nóng bỏng nồi lẩu cùng nhẹ nhàng khoan khoái trà nhài lẫn nhau phối hợp lúc, loại kia tươi đẹp vị khiến người ta dư vị vô cùng. Ba người ngồi vây quanh ở nồi lẩu bốn phía, một bên hưởng thụ mỹ thực, một bên tâm tình trong cuộc sống từng tí từng tí. Nồi lẩu bên trong nguyên liệu nấu ăn ở sôi sùng sục thang bên trong lan lộn, tỏa ra mùi thơm mê người. Bọn họ thỉnh thoảng đem xuyến tốt đồ ăn để vào trong miệng, bị cái kia nóng bỏng mùi vị năng đến liên tục hà hơi, nhưng cũng như cũng làm không biết mệt. Buổi chiều mấy người đi đến quá gù gì, cảm thụ lịch sử cùng hiện đại kết hợp kiến trúc phong cách. Thành đô quá gù gì ở vào thành đô trung tâm thành phố, tiếp giáp ngàn năm cổ tháp đại từ tự, giáp giới phồn hoa Xuân Hy Lộ khu buôn bán. Nó kiến trúc thiết kế lo liệu lấy hiện đại giải thích truyền thống lý niệm, thông qua bảo lưu cổ phố cũ hạng cùng lịch sử kiến trúc, hòa vào xuyên tây dân cư ngói đen pha nóc nhà cùng lưới tản nhiệt nguyên tố, đồng thời kết hợp khu vực rộng lớn pha lê bức tường, tạo nên mở ra tự do thành thị không gian. Loại này thiết kế vừa bảo lưu truyền thống kiến trúc ý nhị, lại truyền vào hiện đại đô thị sức sống, khiến người ta ở dạo chơi bên trong cảm nhận được thời không đan xen đặc biệt mị lực. Ngoài ra, quá gù gì còn bảo lưu nhiều chỗ lịch sử kiến trúc, như xây ở dân quốc năm đầu Quảng Đông hội quán, cuối đời thành xuyên tây dân cư hân lư các loại, những này cổ kiến trúc cùng hiện đại thương mại không gian hòa lẫn, hình thành đặc biệt văn hóa quan cảnh. Quá gù gì không chỉ có là một cái thương mại tổng hợp thể, càng là một cái văn hóa cùng nghệ thuật tụ hợp điện. Lý Tinh Văn ba người ở đây thưởng thức mạn tượng cha và con đại hoa chờ nhiều kiện tác phẩm nghệ thuật, những này tác phẩm lấy tự nhiên, tình thân, ý thơ làm chủ đề, đem phương Tây và phương Đông văn hóa tư tưởng hòa vào công cộng không gian, vì là du khách mang đến thị giác cùng tâm linh song trọng hưởng thụ. Đi đến quá gù gì càng không thể bỏ qua nơi này nhà sách Phương Sở. Thành đô nhà sách Phương Sở ở vào quá gù gì phụ một tầng, là kế Quảng Châu sau khi nhà thứ hai nhà sách Phương Sở, cũng là toàn quốc hiện nay to lớn nhất dân doanh nhà sách. Thành đô nhà sách Phương Sở nắm giữ 4000 mét vuông 10 mét sử dụng diện tích, 8 mét trọn trên không cùng 37 rễ, cái tạo hình khác nhau của dọc. Trong quán cao thấp tung hoành thép đúc cầu mái che, vô hạn kéo dài sách tranh tủ đứng, xếp tầng tầng cầu thang chế tạo ra hơn một duy không gian, đánh vỡ truyền thống không gian ba chiều khái niệm. Loại này thiết kế không chỉ có tạo nên mãnh liệt thị giác lực xung kích, còn giao cho không gian một loại thần bí mà trang nghiêm bầu không khí. Thành đô nhà sách Phương Sở nội tàng thư vượt qua 15 vạn sách, bao dung từ khoa học xã hội đến nhân văn địa lý, từ văn học nghệ thuật đến kinh điển điện tịch các loại thư tịch. Nó không chỉ có là một nhà nhà sách, càng là một cái dung hợp nhà sách, mỹ học sinh hoạt, thực vật, trang phục, triển lãm không gian, văn hóa tọa đàm cùng quán cà phê văn hóa tổng hợp thể. Lý Tinh Văn ba người ở trong tiệm sách chọn từng người cảm thấy hứng thú thư tịch sau, liền tìm cái thư thích góc xó ngồi xuống, điểm một ly hương nùng cà phê, sau đó chìm đắm ở thế giới của sách bên trong, thưởng thụ này nháy mắt tiến tĩnh. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt hơn 2 giờ trôi qua, màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên. 7 giờ tối, Lý Tinh Văn ba người rời đi nhà sách, đi đến Thái Cổ phố ẩm thực. Thái Cổ phố ẩm thực lấy pháo hoa Xuân Hy, vị giác truyền kỳ làm chủ đề, nơi này hội tụ đông đảo cửa hiệu lâu đời cùng tân phái mỹ thực, là thành đô mỹ thực đất tập trung. Vừa đi vào phố ẩm thực, các loại mùi thơm nước mũi mà đến, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Nơi này có lao món tứ xuyên đại biểu này tiêu phạm, lấy nó tê tay mùi thủy sản khẩu vị mà nghe tên, còn có lao thành đô nồi lẩu cùng giang hồ lao nồi lẩu, cái kia nóng bỏng đáy nồi, xuyến trên các loại mới mẹ nguyên liệu nấu ăn, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Thời thượng quán ba hệ lần tư thì lại làm mọi người cung cấp một cái thả lỏng nhàn nhã nơi đến tốt đẹp. Ngoài ra, nơi này còn có mì cay thành đô, ngọa long bao tử, lao thành đô hộp cắt tần sóng xíu mại chờ thêm trăm loại tiết điểm, mỗi một loại đều có đặc biệt phong vị cùng vị. Phố ăn vặt thượng nhân đầu toàn động, phi thường náo nhiệt, mọi người hoặc đứng hoặc ngồi, thưởng thức các món ăn ngon, chuyện trò vui vẻ. Lý Tinh Văn mấy người cũng không ngoại lệ, bọn họ một bên thưởng thức mỹ thực, một bên thưởng thức xuyên kịch trở mặt, nghe Xuyên Hí biểu diễn tiết mục, cảm thụ thành phố này đặc biệt khói lửa và văn hóa mị lực. Vì kỷ niệm lần này tốt đẹp trải qua, Lý Yến Như còn cố ý mua 3 cái trở mặt tiểu đồ trang trí, một người một cái, treo ở trên người, phản phất đem phần này vui sướng và văn hóa mang ở bên người. Vui sướng thời gian đều là ngắn ngủi, phản phất trong nháy mắt, thời gian tựa như thời gian qua nhanh giống như cực nhanh mà qua, trong nháy mắt đã đến buổi tối hơn 11 giờ. Vương Tâm Di mặt mỉm cười mà nói rằng, Vương học trưởng, ngày hôm nay thật sự chơi đến mức rất hài lòng đây, có điều thời gian đã rất muộn rồi, chúng ta cũng nên trở lại. Lý Tinh Văn nghe vậy, khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng, đúng đấy, thời gian trôi qua thật nhanh, đều muộn như vậy. Lúc này, liền ngay cả trong ngày thường nhất là hoạt bát hiếu động Lý Yến Như cũng yên tĩnh lại, nàng nhẹ giọng nói rằng, học trưởng, chúng ta đi ra đã có một tuần đây, ngày mai sẽ phải trở lại, ngươi đây. Lý Tinh Văn hồi đáp, ta vừa mới bắt đầu đi ra du lịch, vì lẽ đó ta dự định ở thành đô lại chờ một ngày, sau đó đi những thành phố khác đi dạo, nhiều cảm thụ một chút không giống phong thổ. Vương Tâm Di hơi cười nói, được rồi, Lý học trưởng, vậy ngươi ở lữ đồ bên trong nhất định phải chú ý an toàn nha, chúc ngươi lữ đồ vui vẻ. Lý Tinh Văn mỉm cười đáp lại, thường, cảm tạ. Đừng như vậy không vui rồi, chúng ta đều ở đế đô, chờ ta trở lại, chúng ta có thể sẽ liên lạc lại nha. Lý Yến Như cũng liền vội vàng nói, được rồi, người học trưởng kia sau khi trở về nhất định phải nhớ tới liên hệ chúng ta nha. Ta đương nhiên sẽ không quên rồi, các học muội gặp lại. Lý Tinh Văn phất tay nói lời từ biệt, học trưởng gặp lại. Vương Tâm Di cùng Lý Yến Như cùng kêu lên đáp lại. Ba người cáo biệt sau từng người trở lại khách sạn của chính mình, mà Lý Tinh Văn lại bắt đầu chính mình một người du lịch. Chương 40, ca khúc lên men chương 40, ca khúc lên men Lý Tinh Văn ngày hôm nay ở du ngoạn sau khi kết thúc, trở lại khách sạn liền rất sớm nghỉ ngơi. Nhưng mà, hắn hoàn toàn không ngờ rằng, tối ngày hôm qua hắn ở trong quán rượu biểu diễn cái kia thủ thành đô lại bị người đập thành video, đồng phát bố đến trên mạng. Đoạn video này cấp tốc ở các đại video ngắn trên bình đài truyền bá ra, trong thời gian ngắn ngủi số like liền đột phá 100 vạn, gợi ra các cư dân mạng nhiệt liệt thảo luận. Trong video, một tên khuôn mặt tuấn tú nam tử chính ngồi ngay ngắn ở trước ống nói, hắn nhẹ nhàng điều khiển dây đàn guitar, dùng cái kia bao hàm thầm tình giọng nói biểu diễn bài hát này. Bởi vì nam tử mang khẩu trang, mọi người không cách nào thấy rõ bộ mặt chân thật của hắn, nhưng này không có ảnh hưởng chút nào hắn trong tiếng ca sức cuốn hút. Các cư dân mạng dồn dập ở video phía dưới nhắn lại, chia sẻ mình cùng thành đô cố sự cùng tình cảm. Nghe được bài hát này, ta không khỏi nghĩ nổi lên chính mình ở thành đô trải qua. Ta từng ở nơi đó từng công tác, cái kia đoàn phấn đấu tháng ngày đến nay nhưng rõ ràng trước mắt. Bây giờ ta đã rời đi thành đô, nhưng mỗi khi nghe được bài hát này, đều sẽ để ta hoài niệm lên ở nơi đó vẻ đẹp thời gian. Ta là năm ngoái mùa hè cùng bạn gái cùng đi thành đô du lịch, hiện tại bởi vì gia đình nguyên nhân chúng ta tách ra thành đô, mang không đi chỉ có ngươi, cùng ta ở thành đô đầu đường đi tới nghe được bài hát này, phản phất năm ngoái mùa hè từng tí đều còn ở trước mắt. Đi tới Ngọc Lâm cuối đường, ngồi ở quán rượu nhỏ cửa câu này ca từ để rất nhiều người hiếu kỳ, tác giả có phải là thật hay không chính là ở trong quán rượu biểu diễn bài hát này đây. Có cư dân mạng bái đi ra nói biểu diễn địa phương là ở quá củ gì một nhà âm nhạc quán bar. Rất muốn đi xem, có hay không cùng đi, ngẫu nhiên gặp một hồi, các cư dân mạng ở khu bình luận bên trong nhiệt tình tăng gọn, dồn dập nhắn lại cùng đi một cùng đi hai. Mãi cho đến cùng đi 1000 không khu bình luận trong nháy mắt trở nên phi thường náo nhiệt. Đang lúc này, Thành Đô du lịch chính thức cũng ở video phía dưới like cũng nhắn lại nói, Thành Đô không chỉ là một ca khúc, nó càng là một tòa thành thị linh hồn khắc họa. Bài hát này khiến mọi người càng sâu sắc hơn địa hiểu rõ Thành Đô, cảm nhận được Thành Đô đặc biệt mị lực, cũng làm cho Thành Đô văn hóa thông qua âm nhạc hình thức truyền bá đến càng bao la thế giới sân khấu. Chúng ta cục du lịch phi thường hoan nghênh mọi người đến đây Thành Đô du ngoạn, tự mình cảm thụ thành phố này vẻ đẹp. Nay điều bình luận vừa ra, các cư dân mạng đối với Thành Đô nóng trông tình càng đậm đặc. Có người nhắn lại nói, đã xin nghỉ xong, lập tức liền xuất phát đi Thành Đô. Còn có người nói, ta đã quả đoán xa thải lão bản, Thành Đô, ta tới rồi. Thậm chí biểu thị, ta mới vừa cùng bạn trai biệt ly, quyết định một người đi Thành Đô giải sầu. Phía dưới lập tức có hồi phục tiểu tỷ tỷ Thành Đô ngẫu nhiên gặp nha. Bài hát này phảng phất trở thành Thành Đô một tấm lóe sáng văn hóa danh thiếp, hấp dẫn vô số người đối với thành phố này lòng sinh ngóng trông. Đại gia bởi vì bài hát này mà dồn dập dâng tới Thành Đô, trong lúc nhất thời, các nơi đi đến Thành Đô giao thông lưu lượng tăng vọt 2 lần nhiều, mà quá củ gì phụ cận khách sạn càng là toàn bộ bị đặt trước hết sạch. Lý Tinh Văn này ngủ một giấc ngủ đến thật là đủ lâu, mãi đến tận hơn 8 giờ hắn mới chậm rãi từ trên giường bò lên. Ngày hôm nay chỉ một mình hắn du ngoạn, cũng là không như vậy đặc biệt sốt ruột, vì lẽ đó hắn hoàn toàn có thể không nhanh không chậm địa hưởng thụ cái này buổi sáng. Hắn trước tiên cho mình ở khách sạn điểm một trận phong phú bữa sáng, sau đó ngồi ở trước bàn ăn, nhàn nhã ăn, đồng thời còn không quên xem lướt qua một hồi trên mạng đứng đầu video. Ngay ở hắn tùy ý trượt màn hình thời điểm, đột nhiên một cái quen thuộc hình ảnh ánh vào tầm mắt của hắn, cái kia dĩ nhiên là hắn ngày hôm trước ở quán bar biểu diễn ca khúc video. Hắn kinh ngạc phát hiện, cái video này cờ lực số lượng đã đột phá 500 vạn, like cùng nhắn lại càng là đạt được nhiều đến công suệ, quả thực có thể dùng bạo hỏa để hình dung. Các cư dân mạng ở video phía dưới dồn dập nhắn lại, do hỏi người biểu diễn là ai, mọi người đều đối với bài hát này khen không dứt miệng, thậm chí có người nói đây là bọn hắn năm nay nghe được êm tai nhất ca khúc. Lý Tinh Văn trong lòng âm thầm vui mừng, cũng còn tốt lúc đó hắn đeo khẩu trang, không có để cho mình bộ mặt thật bại lộ ở màn ảnh trước, bằng không cuộc sống yên tĩnh của hắn chỉ sợ cũng bị triệt để đánh vỡ. Có điều, nhìn các cư dân mạng nhiệt tình như vậy địa vây đỡ bài hát này, trong lòng hắn cũng không khỏi có chút nữa, bắt đầu suy nghĩ có muốn hay không đem bài hát này thu lại đi ra đây. Trải qua một phen đắn đo suy nghĩ, Lý Tinh Văn cuối cùng vẫn là quyết định đem bài hát này thu lại đi ra. Dù sao hiện tại cái này bài ca đang đứng ở bạo hỏa trạng thái, lựa tải xuống nhất định sẽ phi thường khả quan. Hơn nữa cứ như vậy, các cư dân mạng cũng có một cái chuyên môn nghe nhạc địa phương, thì sẽ không sẽ ở trên mạng chung quanh tìm kiếm liên quan với tin tức của hắn, cũng có thể phòng ngừa hắn thân phận bị lộ ra ánh sáng. Ăn xong điểm tâm, Lý Tinh Văn đi đến khách sạn trong phòng, tìm giấy cùng bút, bắt đầu đem khúc phổ viết xuống đến. Hắn chuyên chú hồi ức ngày hôm trước ở quán ba biểu diễn lúc cảm giác, đem mỗi một cái âm phủ đều chuẩn xác mà ghi lại ở trên giấy. Hoàn thành khúc phổ sau, Lý Tinh Văn cầm lấy điện thoại di động, bấm quản lý điện thoại, "Triệu tỷ, chào buổi sáng." Triệu Văn Quyên chính đang công ty xử lý văn kiện, đột nhiên nhận được Lý Tinh Văn điện thoại, "Là Tinh Văn nha. Như thế nào, hiện tại ở đâu chơi đây, chơi có vui hay không?" "Triệu tỷ, ta hiện tại chính đang thành đô du ngoạn đây, nơi này thật sự quá tuyệt rồi. Các loại ăn vặt rực rỡ muôn màu, mỗi một loại đều siêu cấp có đặc sắc, quả thực chính là kẻ tham ăn tiên đường a." Lý Tinh Văn hưng phấn hướng về Triệu Văn Quyên miêu tả thành đô mỹ thực. Triệu Văn Quyên nghe xong cười nói, "Ngươi nha, thật là một ăn vặt hàng. Cũng còn tốt ngươi không phải nghệ nhân, không phải vậy xem ngươi như thế thích ăn, có thể làm sao không chế thể trọng nha. Đúng rồi, ngươi lần này gọi điện thoại cho ta, có phải là có chuyện gì hay không nhỉ?" Lý Tinh Văn mau mau cắt vào đề tài chính, "Triệu tỷ, ngươi nghe qua thành đô bài hát này sao?" Triệu Văn Quyên hồi đáp, "Đương nhiên nghe qua rồi, bài hát này gần nhất ở trên mạng có thể phát hòa đây. Chẳng lẽ nói, bài hát này là ngươi sáng tác?" Lý Tinh Văn có chút đắc ý nói, "Ha ha, không sai, Triệu tỷ, bài hát này chính là ta viết nha. Hơn nữa nha, ta đã đem bài hát này khúc phổ viết tốt, sẽ chờ tìm người đến thu lại rồi. Cho nên muốn phiền phức Triệu tỷ hỗ trợ sắp xếp một hồi, tìm cái người thích hợp đến thu lại bài hát này." Triệu Văn Quyên tò mò hỏi, "Tinh Văn, ta xem trên mạng cái kia trong video người sướng đến rất tốt, đó là chính ngươi biểu diễn sao? Ngươi có hay không dự định chính mình đến thu lại bài hát này đây?" Lý Tinh Văn liền vội vàng khoát tay nói, "Triệu tỷ, ta hiện tại còn chưa muốn đi đến trước đài đây, ta vẫn là càng yêu thích ở hậu trường sáng tác. Vì lẽ đó vẫn là phiền phức Triệu tỷ giúp ta sắp xếp người khác tới thu lại bài hát này đi." Triệu Văn Quyên thấy Lý Tinh Văn thái độ kiên quyết, cũng không tốt lại nói thêm gì nữa, liền thoải mái đáp ứng nói, "Được rồi, Tinh Văn, nếu ngươi đã quyết định, cái kia Triệu tỷ liền đến giúp ngươi sắp xếp đi. Ta nhất định sẽ hảo hảo tìm cái ưu tú ca sĩ đến thu lại bài hát này, tuyệt đối sẽ không phụ lòng ngươi tốt như vậy tác phẩm. Vậy ngươi dự định lúc nào tuyên bố đây?" Thanh âm của đối phương thông qua điện thoại truyền tới. Lý Tinh Văn hơi hơi suy tư một chút, sau đó hồi đáp, "Thu lại hoàn thành liền tuyên bố đi, vừa vặn thừa dịp đợt này nhiệt độ." Trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia hưng phấn cùng chờ mong. Tiếp đó, hắn lại bổ sung, "Chuyện về sau liền phiền phức Triệu tỷ. Triệu tỷ gặp lại." Nói xong, hắn liền chuẩn bị cúp điện thoại. Triệu Văn Quyên khẽ mỉm cười, đáp lại nói, "Ngươi nói đúng, phải nhanh một chút tuyên bố, nắm lấy đợt này lưu lượng. Sau đó loại này phiền phức càng nhiều càng tốt. Tinh Văn, ngươi ở bên ngoài chơi thật vui, gặp lại." Cúp điện thoại sau, Lý Tinh Văn lập tức đem khúc phổ đánh xuống, cũng thông qua tức thời thông tin phần mềm gửi đi cho Triệu Văn Quyên. Hoàn thành bước đi này sau, hắn liền không nữa quá nhiều địa quan tâm đến tiếp sau công việc. Hắn đối với mình công ty tràn ngập tự tin, tin tưởng bọn hắn gặp thích đáng an bài xong tất cả. Chương 41, Thẩm Lãng Thu âm bài hát chương 41, Thẩm Lãng Thu âm bài hát Triệu Văn Quyên cúp điện thoại sau, lập tức bắt đầu bắt tay sắp xếp tương quan công việc. Lý Tinh Văn hy vọng thành đô bài hát này có thể mau chóng tuyên bố, vì lẽ đó hiện tại nhiệm vụ thiết yếu chính là tìm tới người thích hợp đến thu lại. Bởi vì tháng này đang đứng ở tân thủ thời gian bảo vệ, một đường trở lên ca sĩ đều không thể tuyên bố ca khúc mới, bởi vậy chỉ có thể ở hạng 2 ca sĩ bên trong tìm kiếm ứng cử viên phù hợp. Triệu Văn Quyên không chút do dự mà cầm lấy điện thoại di động, bấm nghệ nhân bộ quản lý điện thoại, "Trương quản lý, ngươi nên đối với thành đô bài hát này có hiểu biết chứ? Hiện tại chúng ta cần các ngươi nghệ nhân bộ hỗ trợ tìm một vị hạng 2 ca sĩ đến thu lại bài hát này." Nàng tiếp theo cặn kẽ giải thích yêu cầu cụ thể, "Ngươi cũng xem qua cái kia biểu diễn video, chúng ta cần chính là giọng nói thích hợp thực lực phái ca sĩ. Hơn nữa thời gian cấp bách, nhất định phải mau chóng hoàn thành thu lại, như vậy mới có thể bắt trụ trên internet đợt này nhiệt độ." Đầu bên kia điện thoại Trương Hiểu Hiểu hiển nhiên bị Triệu Văn Quyên này liên tiếp lời nói cho khiếp sợ đến, "Triệu quản lý, ngươi thật đúng là quá lợi hại. Ta thật không nghĩ đến ngươi lại có thể bắt được thành đô bài hát này bản quyền, đây là vị nào đại thần tác phẩm a? Cái kia biểu diễn video ta nhưng là xem qua, hiện tại cũng đã lên hot search, phải biết này có thể hoàn toàn không có trải qua tổ chức tuyên truyền a, dựa cả vào các cư dân mạng tự phát truyền bá." Triệu Văn Quyên mặt mỉm cười điệu nói với Trương Hiểu Hiểu, "Không cần kinh ngạc. Bài hát này vốn là chúng ta bộ soạn nhạc Tinh Thần lao sư viết. Hiện tại ngươi mau chóng chọn ca sĩ thu lại đi." Ngữ khí của nàng ung dung mà tự tin, tựa hồ đối với bài hát này tràn ngập tự tin. Trương Hiểu Hiểu liền vội vàng gật đầu đáp, "Có thể, Triệu quản lý, ta lập tức đi sắp xếp, rảnh rỗi cùng nhau ăn cơm." Trên mặt của nàng cũng tràn trề vẻ mặt hưng phấn, hiển nhiên đối với nhiệm vụ này phi thường coi trọng. Triệu Văn Quyên mỉm cười đáp lại nói, "Hay lắm, quay đầu lại ước. Trương quản lý gặp lại." Hai người đơn giản hàn huyên vài câu sau, Trương Hiểu Hiểu liền lập tức xoay người rời đi, bắt đầu bắt tay sắp xếp ca khúc thu lại công tác. Trương Hiểu Hiểu cấp tốc đem cần thu lại thành đô tin tức gửi đi đến có môi giới trong đám, cũng đặc biệt cường điệu một chút trọng yếu yêu cầu. Nàng biết, các vị có môi giới xin chú ý, lần này ca khúc thu lại gấp vô cùng gấp, vì lẽ đó nhất định phải chọn giọng nói thích hợp ca sĩ, không thể lung tung báo danh. Đồng thời gian cấp bách, ca sĩ cần phải có lịch trình có thể lập tức tiến hành thu lại. Tin tức phát sinh sau, có môi giới môn dồn dập sôi sùng sục. Bọn họ đều ý thức được đây là một cái cơ hội hiếm có. Dù sao thành đô bài hát này đã ở trên thị trường thu được rộng rãi tán thành, tuyệt đối được cho là một bài ca khúc kinh điển. Trương Hoa đang nhìn đến tin tức ngay lập tức, không chút do dự mà bấm Thẩm Lãng điện thoại, "Này, Thẩm Lãng, ngươi mau trở lại công ty, có ca khúc muốn thử âm. Lần này tuyệt đối là cơ hội tốt. Trong thanh âm của nàng để lộ ra một tia cấp thiết, hiển nhiên không muốn để cho Thẩm Lãng bỏ qua cái này hiếm thấy kỳ ngộ. Thẩm Lãng bình thường rất ít nhìn thấy Trương Hoa như vậy lòng như lửa đốt, không khỏi tò mò hỏi, "Trương tỷ, đến cùng là ai ca khúc nhường ngươi như thế sốt ruột à? Này có thể không giống ngươi nhất quán tắc phong đây." Trương Hoa lo lắng hồi đáp, "Ai nha, đại thiếu gia của ta nha, ngươi cũng đừng lại chế nhạo ta rồi. Lần này nhưng là Tinh Thần lão sư ca à, chính là trên mạng cái kia thủ siêu cấp nóng nảy thành đô." Thẩm Lãng vừa nghe, con mắt nhất thời sáng lên, hưng phấn nói, "Dĩ nhiên là bài hát này. Ta đến nhanh đi về, trong vòng nửa canh giờ nhất định chạy tới công ty. Lần này ta nhất định phải toàn lực ứng phó, tranh thủ đem bài hát này bắt." Thời gian cấp bách, Thẩm Lãng không dám có chút trì hoãn, hắn như tiễn rời cung như thế chạy vội mà ra, lái xe đi vội vã. Dọc theo đường đi, hắn lòng như lửa đốt, không ngừng thúc giục chính mình tăng nhanh tốc độ. Rốt cục, ở nửa giờ căng thẳng đường xe sau, Thẩm Lãng nhanh như chớp giống như địa chạy tới công ty. Hắn không lo nổi thở dốc, lập tức cùng có môi giới Trương Hoa hội hợp, cùng đội vã chạy tới tầng 18 phòng thu âm. Khi bọn họ đi đến tầng 18 số 6 phòng thu âm lúc, phát hiện bên trong đã có một ít ca sĩ đang nóng nảy chờ đợi. Mà lúc này, Trương Hiểu Hiểu chính một cách hết sức chăm chú mà giám sát công ty biên khúc sư chế tác được nhạc. Bởi vì có biểu diễn video thành tựu tham khảo, hơn nữa cơ bản khúc phổ cũng đã chuẩn bị kỹ càng, vì lẽ đó đệm nhạc chế tác tiến triển phi thường thuận lợi, cũng không lâu lắm liền hoàn thành rồi. Trương Hiểu Hiểu bước mềm mại bước tiến đi tới ngoài cửa, trên mặt của nàng tràn trề tự tin cùng quả đoán. Đứng lại sau, nàng dùng lanh lảnh mà mạnh mẽ âm thanh nói rằng, "Nói vậy sự tình các ngươi của môi giới đã cùng các ngươi nói rồi, đón lấy ta liền không phí lời, trực tiếp bắt đầu thử âm. Ai đi tới?" Vừa dứt lời, một cái hơn 30 tuổi nam sĩ không chút do dự mà giơ tay lên, ánh mắt của hắn kiên định, để lộ ra đối với lần này thử âm khát vọng cùng tự tin. Trương Hiểu Hiểu thấy thế, mỉm cười gật đầu, ra hiệu hắn đi vào. "Được, vào đi, trực tiếp bắt đầu." Trương Hiểu Hiểu ngắn gọn mà nói rằng. Cùng lúc đó, ở ngoài cửa chờ đợi Thẩm Lãng cũng không có xem những người khác như vậy lo lắng bất an. Hắn lặng lặng mà ngồi ở trên ghế, trong tay nắm điện thoại di động, tiếp tục ở trên mạng tìm kiếm biểu diễn thành đô video. Hắn tập trung tinh thần địa quan sát mỗi một chi tiết nhỏ, cẩn thận lắng nghe ca sĩ biểu diễn, nỗ lực từ bên trong rút lấy linh cảm, không ngừng hoàn thiện chính mình đối với bài hát này lý giải cùng biểu diễn tình cảm. Thẩm Lãng vừa nhìn vừa nhẹ giọng nhắc tới, "Yêu quý, lưu luyến, hoài niệm." Hắn nhiều lần cân nhắc này mấy cái từ khóa, cảm thụ ca khúc bên trong ẩn chứa tình cảm chiều sâu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã có 4, 5 cái thử âm người hoàn thành rồi bọn họ biểu diễn. Rốt cục, đến phiên Thẩm Lãng. Thẩm Lãng hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó chậm rãi đi vào gian phòng. Hắn trước tiên hướng về Trương Hiểu Hiểu mỉm cười ra hiệu, sau đó cấp tốc điều chỉnh một hồi tình trạng của chính mình, đem trước cấu tứ tốt tình cảm hoàn toàn dung nhập vào biểu diễn ở trong. Làm âm nhạc vang lên, Thẩm Lãng tiếng ca dường như một dòng suối trong chảy xuôi mà ra, trong suốt mà cảm động. Hắn dùng chân thành tình cảm giải thích mỗi một câu ca từ, đem đối với thành đô yêu quý, lưu luyến cùng hoài niệm biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Một khúc kết thúc, trong phòng rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Trương Hiểu Hiểu nhìn chăm chú Thẩm Lãng, trong mắt lóe ra một tia kinh hỉ. Một lát sau, nàng mỉm cười nói, "Được, ngươi biểu diễn rất khá. Bài hát này chính là ngươi." Dành thời gian tu lại. Trương Hiểu Hiểu quả nhiên là cái sấm rền gió cuốn người, nàng không chậm trễ chút nào địa làm ra quyết định, cũng lập tức thông báo bên ngoài chờ đợi nhân viên thử âm kết quả. Thành đô bài hát này kỳ thực cũng không có hát, then chốt ở chỗ làm sao chuẩn xác mà biểu đạt ra ẩn chứa trong đó tình cảm. Có video thành tựu tham khảo, Thẩm Lãng vị này hạng 2 ca sĩ đang biểu diễn kỹ xảo phương diện biểu hiện tương đương xuất sắc, vẹn vẹn dùng 2 giờ liền thuận lợi hoàn thành rồi thu lại công tác. Hoàn thành thu lại sau, Trương Hiểu Hiểu nói với Thẩm Lãng, "Bài hát này hậu kỳ chế tác sẽ tăng nhanh tiến độ, kế hoạch chúng ta 8 giờ tối nay chính thức tuyên bố. Ngươi có thể cùng ngươi có môi giới thương lượng một chút, làm một ít tuyên truyền mở rộng, công ty bên này sẽ dốc toàn lực chống đỡ phối hợp các ngươi." Nửa giờ sau, Trương Hiểu Hiểu đem chế tác tốt ca khúc gửi đi cho Triệu Văn Quyền, hy vọng nàng có thể hỗ trợ chuyển đi cho Tinh Thần lão sư, để hắn thẩm tra một hồi ca khúc thu lại hiệu quả. Chương 42, quan sát gấu trúc chương 42, quan sát gấu trúc Lý Tinh Văn đem khúc phổ gửi đi cho Triệu Văn Quyền sau, liền vội vã ly khai khách sạn, đi đến trạm tàu điện ngầm. Hắn dựa theo điện thoại di động tra tìm hướng dẫn chỉ dẫn lựa chọn lên tàu điện ngầm số 3 tuyến, một đường hướng tây, cho đến gấu trúc đại đạo trạm. Ra trạm tàu điện ngầm, Lý Tinh Văn hít sâu một hơi, cảm thụ thành phố này đặc biệt khí tức. Hắn chỗ cần đến là thành đô gấu trúc gây giống căn cứ nghiên cứu, một cái tràn ngập mị lực địa phương. Nơi này không chỉ có là toàn cầu to lớn nhất gấu trúc bảo vệ cơ cấu một trong, càng nắm giữ đông đảo đáng yêu gấu trúc cùng gấu trúc đỏ, để dòng người liền quên phản. Lý Tinh Văn bước nhẹ nhàng bước tiến, xuyên qua rộn rộn ràng ràng đám người, đi đến gấu trúc căn cứ cổng lớn phía nam. Hắn không chút do dự mà móc ra 58 nguyên mua vé vào cửa, sau đó tràn đầy phấn khởi địa đi vào cái thế giới thần kỳ này. Vừa tiến vào viện khu, đầu tiên đập vào mi mắt chính là gấu trúc viện bảo tàng. Bên trong quán trưng bày các loại liên quan với gấu trúc tư liệu cùng hàng triển lãm, để Lý Tinh Văn đối với những này quý hiếm động vật có càng thâm nhập hiểu rõ. Đó lấy, hắn dọc theo bốn lượn đường mòn, đi đến thành niên gấu trúc biệt thự. Chỉ thấy từng con ngây thơ đáng yêu gấu trúc hoặc nằm hoặc ngồi, thản nhiên tự đắc địa hưởng thụ ánh mặt trời và mỹ thực, dẫn tới các du khách dồn dập nghỉ chân quan sát, chụp ảnh lưu niệm. Rời đi thành niên gấu trúc biệt thự, Lý Tinh Văn tiếp tục tiến lên, đi đến gấu trúc đỏ phòng sinh. Nơi này là đàn gấu trúc đỏ sinh ra địa phương, xuyên thấu qua pha lê, hắn nhìn thấy vài con vừa ra đời không lâu gấu trúc đỏ, chúng nó nhắm chặt hai mắt, quần mình ở mụ mụ trong lồng ngực, dáng dấp 10 điểm làm người chịu mến. Từ phòng sinh đi ra, Lý Tinh Văn đi đến gấu trúc đỏ số 2 hoạt động tràng. Nơi này đàn gấu trúc đỏ càng thêm hoạt bát hiếu động, chúng nó ở trong rừng cây qua lại nhảy lên, nô đùa chơi đùa, cho toàn bộ viên khu mang đến vô hạn sinh cơ cùng sức sống. Cuối cùng, Lý Tinh Văn leo lên viên khu địa tiêu tính kiến trúc, gấu trúc tháp. Tòa tháp này lên đến 69.8m, đứng ở đỉnh tháp, hắn có thể quan sát toàn bộ viên khu mỹ cảnh, đem gấu trúc cùng đàn gấu trúc đỏ sinh hoạt cảnh tượng thu hết đáy mắt. Bất chi bất giác, đã gần kề gần vào buổi trưa. Lý Tinh Văn cảm thấy có chút đói bụng, liền hắn ở gấu trúc căn cứ phụ cận một quán ăn nhỏ dừng bước lại, thưởng thức một trận địa đạo nông gia món ăn. Cái kia tươi ngon mùi vị để hắn dư vị vô cùng, cũng vì lần này vui vẻ gấu trúc lưu trình vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Buổi chiều Lý Tinh Văn đi đến Vũ Hầu Tử, thành đô Vũ Hầu Tử là Trung Quốc một tòa duy nhất quân thần hợp tự từ miếu cùng nổi danh nhất Gia Cát Lượng, Lưu Bị cùng Tục Hán anh hùng kỷ niệm địa, cũng là toàn thế giới ảnh hưởng to lớn nhất Tam Quốc di tích viện bảo tàng, được khen là Tam Quốc thánh địa. Vũ Hầu Tử bên trong cột tợ che trời, kiến trúc hoành vĩ, Vũ Hầu Tử thành tựu Tam Quốc văn hóa thánh địa, mỗi một nơi kiến trúc, mỗi một vị tượng đáp, mỗi một khối bi khắc đều phảng phất đang kể ra ngàn năm trước cố sự. Ở đây, ngươi có thể cảm nhận được lịch sử dày nặng cùng tang thương, phảng phất xuyên việt về cái kia mây gió biến ảo thời Tam Quốc. Từ bên trong cung phụng Lưu Bị, Gia Cát Lượng trở thuộc Hán anh hùng, sự tích của bọn họ cùng tinh thần làm người kính ngưỡng. Gia Cát Lượng trung thành cùng trí tuệ, Lưu Bị nhân đức cùng hoài bão, cũng làm cho người cảm nhận được bọn họ thành tựu lịch sử anh hùng vĩ đại địa phương. Đặc biệt là Gia Cát Lượng cúc cung tận tụy, tới chết mới thôi tinh thần, khiến người ta rất được xúc động. Đi vào Vũ Hầu Tử, trang nghiêm nghiêm túc bầu không khí phả vào mặt. Lý Tinh Văn đứng ở Lưu Bị trước điện, nhìn chăm chú vị này uy nghiêm tượng đắp, trong lòng dâng lên đối với thuộc Hán hương suy lịch trình cảm khái. Hán phảng phất nhìn thấy cái kia anh hùng xuất hiện lớp lớp thời đại, Gia Cát Lượng chí mưu, Quan Vũ trung nghĩa, Trương Phi dũng mãnh, đều ở trước mắt hắn từng cái hiện lên. Nhưng mà bánh xe lịch sử quần quận về phía trước, thuộc Hán cuối cùng vẫn là hướng đi suy sụp. Lý Tinh Văn không khỏi suy nghĩ lên lịch sử hương suy thành bại, hắn ý thức được, bất kể là một cái quốc gia vẫn là một người, đều không thể chạy trốn sự an bài của vận mệnh. Nhưng chính là bởi vì có những này lên lên xuống xuống, lịch sử mới có vẻ như vậy muôn màu muôn vẻ. So sánh Tam Quốc thời kỳ dung chuyển, bây giờ hòa bình cùng ổn định có vẻ càng quý giá. Lý Tinh Văn ở tham quan Vũ Hầu Tử trong quá trình, khắc sâu rõ ràng muốn quý trọng lập tức sinh hoạt. Hắn nhìn thấy mọi người ở trên phố cổ nhàn nhã dạo chơi, bọn nhỏ ở đầu đường nô đùa chơi đùa, tất cả những thứ này đều là hòa bình cùng phát triển mang đến phúc lợi. Vũ Hầu Tử quanh thân cầm bên trong phố cổ, khác nào một cái bốn lượn dòng sông lịch sử, chảy xuôi thành đô dân tộc văn hóa tinh túy. Nơi này mỗi một khối đường đá phiến, mỗi một cổ kính cửa hàng, đều gánh chịu dấu vết tháng năm cùng mọi người ký ức. Rời đi Vũ Hầu Tử lúc, Lý Tinh Văn trong lòng tràn ngập đối với thành phố này yêu quý cùng đối với cuộc sống cảm ơn. Hắn biết, lịch sử đã trở thành quá khứ, nhưng nó lưu lại giáo huấn cùng gợi ý, sẽ vĩnh viễn chỉ dẫn mọi người tiến lên. Bước vào cẩm bên trong phố cổ, phản phất xuyên việt thời gian đường hầm, trở lại cái kia tràn ngập khói lửa thành đô. Trong không khí tràn ngập các món ăn ngon mùi hương, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Xuyến xuyến hương nóng bỏng, thỏ đầu tươi ngon, tam đại pháo thơm ngọt, những này thành đô đặc sắc ăn vặt, không chỉ có là nhũ đầu hưởng thụ, càng là thành đô nhân dân sinh hoạt thái độ thể hiện. Dạo chơi ở trên phố cổ, hai bên thủ công mỹ nghệ điểm rực rỡ muôn màu, tinh mỹ thuốc đều, truyền thống hàng tre trúc, cổ điển đồ gốm, hoàn toàn bày ra thành đô nhân dân độc đáo. Những này thủ công mỹ nghệ không chỉ có là trang sức phẩm, càng là truyền thừa ngàn năm văn hóa báu vật. Lý Tinh Văn ở du ngoạn lúc nhận được Triệu Văn Quyên quản lý tin tức, mở ra vừa nhìn hóa ra là thành đô bài hát này đã thu lại hoàn thành rồi. Lý Tinh Văn mang theo hai nghe lựa chọn nghe thử, theo đệm nhạc tiến hành, tiếng ca vang lên, nghe bài này ung dung dân giao, tâm tình cũng thanh tĩnh lại. Một khúc kết thúc, dư âm còn vang vẳng bên tai, Lý Tinh Văn không khỏi cảm khái sang Vũ giải trí thực lực quả nhiên danh bất hư truyền, không thẹn là ngũ đại công ty giải trí một trong. Trong công ty không chỉ có biên khúc trình độ cao siêu, hơn nữa ca sĩ biểu diễn bản lĩnh cũng tương đương thâm hậu, càng làm cho người ta thán phục chính là, bọn họ lại có thể cấp tốc như thế địa hoàn thành ca khúc thu lại công tác. Lý Tinh Văn trong lòng âm thầm cân nhắc, sau đó chính mình tuyên bố ca khúc lúc, hay là có thể thoáng trộn cái lại, chỉ cần đem khúc phổ viết tốt, những chuyện khác hoàn toàn có thể yên lòng giao cho công ty đi xử lý. Nghĩ đến bên trong, Lý Tinh Văn lập tức cho Triệu Văn Quyên phát đi một cái tin tức, ca khúc hoàn thành đến phi thường xuất sắc, cứ dựa theo cái này phiên bản phát hành đi, hợp đồng sự tình còn phải phiền phức Triệu tỷ hỗ trợ ký thay một hồi nha. Triệu Văn Quyên thu được Lý Tinh Văn hồi phục sau, trong lòng cũng khá là cao hứng, nàng cấp tốc trả lời, được rồi. Vậy thì dựa theo cái này đến còn hợp đồng phương diện, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, vì ngươi tranh thủ đến lợi ích lớn nhất. Hai người đơn giản giao lưu vài câu sau, liền từng người bắt đầu bận với bụi. Đến đây, Lý Tinh Văn thành đô hành trình cũng coi như là kết thúc mỹ mãn. Hắn vội vã chạy về khách sạn, chuẩn bị rất sớm nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy phong phú trạng thái tinh thần đi nên đón dưới một đoạn lữ trình. Chương 43, Lệ Giang cổ thành chương 43, Lệ Giang cổ thành sáng sớm, mặt trời mới vừa bay lên, Lý Tinh Văn liền rất sớm mà rời giường. Hắn vội vã rửa mặt xong xuôi, thu thập xong hành lý, sau đó mang theo tâm tình hưng phấn đi đến thành đô Song Lưu sân bay quốc tế. Đến sân bay sau, Lý Tinh Văn thuận lợi địa giải quyết đăng ký thủ tục, thông qua kiểm tra an ninh, đi đến khu vực chờ bay. Thời gian còn sớm, hắn tìm cái thư thích chỗ ngồi ngồi xuống, lặng lặng mà chờ đợi chuyến bay cất cánh. 7 giờ, EU-2991 chuyến bay đúng giờ đăng ký. Lý Tinh Văn tìm tới chính mình chỗ ngồi, thắt chặt dây an toàn, máy bay chậm rãi cất cánh, hướng về Lệ Giang bay đi, không sai, Lý Tinh Văn chạm tiếp theo thành thị là đi Lệ Giang. Thành đô đến Lệ Giang khoảng cách khoảng chừng có 600 km, lần này bay thẳng chuyến bay thời gian bay khoảng chừng là 1.5 giờ. Lý Tinh Văn nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, trong lòng tràn ngập đối với Lệ Giang chờ mong. Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa giờ lữ trình thoáng qua liền qua. 9 giờ 45 điểm, máy bay vững vàng địa hạ xuống ở Lệ Giang Ba Nghĩa sân bay. Lý Tinh Văn đi ra cabin, cảm nhận được Lệ Giang ánh mặt trời ấm áp cùng không khí trong lành. Bên ngoài nhiệt độ khoảng chừng ở 20 khoảng chừng, trái phải, khiến người ta cảm thấy phi thường thư thích. Từ Lệ Giang Ba Nghĩa sân bay đến Lệ Giang cổ thành khoảng cách khoảng chừng là 28 km. Lý Tinh Văn lựa chọn cưỡi sân bay xe buýt đi đến Lệ Giang cổ thành, như vậy vừa thuận tiện lại cấp tốc. Khoảng chừng sau 40 phút, hắn đến Lệ Giang cổ thành. Đến chỗ cần đến sau, Lý Tinh Văn tìm một nhà cổ điện làm bằng gỗ nông gia quán trọ ở lại. Nhà này quán trọ lão bản phi thường nhiệt tình, nhìn thấy Lý Tinh Văn nhấc theo hành lý, vội vã chào đón hỗ trợ, cũng mang theo hắn đi đến gian phòng. Sau khi vào phòng, Lý Tinh Văn đối với gian phòng toàn thể thiết kế phi thường hài lòng. Gian phòng giản lược mà không mất đi cách điệu, chọn dùng Bắc Tống phong cách, lấy bạch gỗ thô màu là chủ sắc điệu, phối hợp mấy mặt màu xanh lục, tạo nên một loại thanh tân tự nhiên bầu không khí. Giường, cái bàn chờ đồ nội thất đều là chất gỗ, làm cho người ta một loại chất phát cảm giác. Gian phòng diện tích trong đại, khu vực quy hoạch hợp lý, không gian tỷ lệ lợi dụng cao, làm cho người ta một loại rộng rãi thư thích cảm giác. Bên trong gian phòng vẫn xứng bị một 8m giường lớn, có thể cung khách mời nghỉ ngơi thật tốt. Lý Tinh Văn vào ở gian phòng ở lầu 2, bên ngoài phòng thiết có độc lập sân thượng, có thể ở trên sân thượng hưởng thụ ánh mặt trời, thưởng thức Lệ Giang cổ thành cảnh sắc. Lý Tinh Văn đối với lần này dân túc quán trọ đặc biệt thỏa mãn, thu thập xong gian phòng sau khi ngay ở trên sân thượng ngồi xuống, chuẩn bị chợp mắt một hồi. Lý Tinh Văn nhắm mắt hưởng thụ này nháy mắt tiến tĩnh, một trận du dương tiếng sáo từ sát vách sân thượng chuyển đến. Tiếng địch kia biển chuyển kỳ ảo, phản phất mang theo Lệ Giang cổ thành ý nhị, lập tức liền hấp dẫn hắn. Lý Tinh Văn tò mò thò đầu ra, muốn nhìn một chút là ai ở thổi. Chỉ thấy sát vách sân thượng đứng một vị thân mang dân tộc trang phục nữ tử, tóc dài tung bay theo gió, trong tay ống sáo chính xa xôi địa phát sinh tươi đẹp âm thanh. Lý Tinh Văn bị hình ảnh này hấp dẫn, càng nhìn ra nhập thần. Có thể là cảm nhận được ánh mắt của hắn, nữ tử dừng lại thổi, xoay đầu lại, hướng về phía hắn khẽ mỉm cười. Nụ cười kia dường như Lệ Giang ánh mặt trời giống như ấm áp, để Lý Tinh Văn tâm không thể giải thích được địa chấn một hồi, nhưng dù sao không nhận thức, cũng không có quá nhiều cái rối. Trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi sau khi, Lý Tinh Văn chính thức bắt đầu rồi chính mình Lệ Giang cổ thành lữ trình. Lệ Giang cổ thành là Trung Quốc tứ đại cổ thành một trong, bắt đầu xây dựng với cuối thời Tống Nguyên Sơ, hoàn chỉnh địa thể hiện rồi tự Tống Nguyên tới nay lịch sử diện mạo, tập trung nạ xỉ văn hóa tinh hoa. Bên trong tòa thành cổ kiến trúc dựa vào núi, ở cạnh sông, cổ điện trang nhã, đường phố lấy tứ phương nhai làm trung tâm, hiện hình lưới kéo dài. Nơi này còn có phong phú dân tộc văn hóa hoạt động, như nạ xỉ cổ nhạc biểu diễn, đông ba nghi thức các loại. Lý Tinh Văn dạo chơi trong đó, cảm thụ cổ thành cổ điện cùng yên tĩnh. Cổ thành còn bảo tồn đông đảo minh thanh thời kỳ kiến trúc, đường đá phiến uốn lượn khúc chiết, nước chảy cầu nhỏ người ta, phản phất một bức sinh động lịch sử bức tranh. Lý Tinh Văn ở bên trong tòa thành cổ đi tới đi đến một phủ, Lệ Giang cổ thành một phủ là Lệ Giang cổ thành trọng yếu địa tiêu, cũng là dân tộc Na Si văn hóa lịch sử tượng trưng. Lý Tinh Văn mua vé vào cửa sau khi bước vào một phủ cổng lớn, toàn bộ một phủ diện tích 46 mẫu, đường trung trực toàn bộ chiều dài 369m, ngồi tây hướng đông, trái có thanh long, ngọc long sơn, phải có bạch hổ, hổ sơn, giữa lưng huyền vũ, sư tử sơn, hướng đông nam có quy sơn. Xà sơn đối lập mà canh gác quan hải, mép đường trung trực y địa thế có xây trung nghĩa phường, nghĩa môn, trước phòng nghị sự, vạn quyền lâu, hộ pháp điện, quang bích lâu, lợi vàng ngọc lâu, tam thanh điện chờ 15 tràng, đại đại tiểu tiểu kế 162. Một phủ chứng kiến dân tộc Na Si, dân tộc Hán, dân tộc Tạng, bạch tộc chờ nhiều dân tộc ở chỗ này giao hòa cùng giao du, là dân tộc Trung Hoa thể cộng đồng xây dựng trọng yếu văn hóa địa tiêu. Thông qua tham quan một phủ, Lý Tinh Văn hiểu rõ đến Lệ Giang văn hóa lịch sử cùng dân tộc phong tình. Du lãm xong một phủ sau, Lý Tinh Văn tiếp tục ở bên trong tòa thành cổ du ngoạn. Hắn đi đến tứ phương ai, nơi này là cổ thành phồn hoa nhất địa phương, có các loại đặc sắc ăn vặt cùng thủ công mỹ nghệ điếm. Lý Tinh Văn thưởng thức Lệ Giang bánh, gà đậu bánh núc đầu, mét xúc ruột, tác phong tùy tiện. Những này đặc sắc ăn vặt không chỉ có mùi vị đặc biệt, còn ẩn chứa phong phú dân tộc văn hóa nội hàm, là đến Lệ Giang lữ hành không thể bỏ qua mỹ thực trải nghiệm. Đang thưởng thức mỹ thực đồng thời, hắn liền dạo chơi tiến vào vật kỷ niệm điếm, chọn một ít trò chơi. Tượng gỗ vật trang sức cùng vật trang trí dự định mang về cho ký túc xá anh em, còn có thủ công bệnh áo choàng, đưa cho hắn cái kia số lượng không nhiều bạn nữ giới. Thời gian trôi qua ngay đêm đó mạc lặng yên giáng lâm, Lệ Giang cổ thành dần dần bị ánh đèn thắp sáng, buổi tối dưới ánh đèn Lệ Giang cổ thành, khác nào một bức lưu động bức tranh, tràn ngập ý thơ cùng lãng mạn. Cổ điện tảng đá xanh đường ở ánh đèn chiếu rọi dưới, hiện ra ánh sáng dịu dịu, phản phất kể ra ngàn năm cố sự. Ở bên trong tòa thành cổ nạ sĩ cổ nhạc quán, có thể nghe được nguyên chất nguyên vị nạ sĩ cổ nhạc diễn đấu, vậy cũng là tương đương cổ lao âm nhạc rồi, văn hóa giá trị siêu cao nha. Lý Tinh Văn đi dạo đi tới Ngọc Hà quảng tràng, liếc nhìn một hồi buổi tối dân tộc ca vũ biểu diễn, tiết mục có nhạc vũ động kinh nhiệt mỹ tha dân tộc đặc sắc nồng nặc rất đây. Diễn xuất sau khi kết thúc, Lý Tinh Văn cùng một người tên là không nổi danh tự người đồng thời nắm tay nhau, vây quanh quảng trường lại nhảy, trong miệng còn rên lên không biết tên giọng xoay vòng tròn, cái kia cảm giác thực sự là tuyệt không thể tả. Chơi đến tận hứng, Lý Tinh Văn trở lại quán trọ, không nghĩ đến ở cửa thang gác lại gặp phải vị kia thổi sáo nữ tử. Hai bên từng người hỏi thăm một chút sau, liền từng người tách ra đi về nghỉ. Chương 44, Ngọc Long Tuyết Sơn chương 44, Ngọc Long Tuyết Sơn ánh nắng sáng sớm xuyên tấu qua cửa sổ chiếu vào Lý Tinh Văn trên mặt, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, chậm rãi xoay người, cảm thụ buổi sáng thanh tân. Thời gian vừa vặn là sáng sớm 7 giờ, Lý Tinh Văn từ thư thích trên giường đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, để cái kia cố không khí trong lành như gió nhẹ giống như thổi vào phòng. Hắn đi vào phòng rửa mặt, mở nước long đầu, dùng thanh thủy rửa mặt, sau đó cầm lấy bàn chải đánh răng, tỉ mỉ mà thanh khiết hàm răng. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Lý Tinh Văn đứng ở trước gương, nhìn chăm chú mình trong kính. Hắn làn da bóng loáng nhắn nhủi, ngũ quan rõ ràng, đặc biệt là cặp kia thâm thúy con mắt, để lộ ra một loại đặc biệt mị lực. Hắn không khỏi khẽ mỉm cười, đối với mình tuổi trẻ đẹp trai cảm thấy thỏa mãn. Lý Tinh Văn đơn giản thu dọn một hồi chính mình tiểu tóc, tuy rằng không tính đặc biệt chỉnh tề, nhưng cũng có một loại tùy tính đẹp trai. Hắn mặc vào một cái màu trắng áo thun, phối hợp một cái màu sáng quần thường, lại giẫm trên một đôi màu trắng giày trượt, cả người xem ra tràn ngập thanh xuân sức sống, phảng phất trở lại thời đại học sinh. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, Lý Tinh Văn đi ra quán trọ, dạo chơi ở trên đường phố. Sáng sớm đường phố còn có chút quận cũ kẽ, chỉ có mấy nhà cửa hàng ăn sáng đã bắt đầu doanh nghiệp. Lý Tinh Văn bị một nhà cửa hàng ăn sáng bay ra mùi hương hấp dẫn, hắn đẩy cửa ra đi vào. "Lão bản, ngươi được, giúp ta làm một phần bún Vân Nam." Lý Tinh Văn mỉm cười đối với lão bản nói rằng. Mì qua cầu nhưng là Vân Nam đặc sắc mỹ thực, Lý Tinh Văn đã sớm nghe nói sự mỹ vị, vẫn muốn chính miệng nếm thử. Trước đây hắn cho rằng mì qua cầu sở dĩ gọi danh tự này là bởi vì phải ở trên cầu ăn, sau đó lên mạng tra xét tư liệu mới biết cũng không phải là như vậy. Tương truyền ở thanh triều Quang Tự thời kỳ, Ngô Tự quận lỵ ở ngoài Nam Hồ trên hòn đảo giữa hồ, có một vị tú tài ở đây khổ độc. Hắn thê tử mỗi ngày vì hắn đưa cơm, nhưng nhân lộ đồ xa xôi, cơm nước đưa đến lúc đã biến lương. Sau đó thê tử phát hiện canh gà mặt ngoài kê du có giữ ấm tác dụng, có thể để thang thời gian dài duy trì nhiệt độ cao. Liên nàng đem gạo tuyến cùng cái khác nguyên liệu nấu ăn để vào nước nóng bên trong, nguyên liệu nấu ăn cấp tốc năng thủ, tươi ngon vô cùng. Bởi vì đưa cơm cần đi qua Nam Hồ trên tiểu, vì lẽ đó đạo này mỹ thực được gọi là mỹ qua cầu. Ngọt ngào tình yêu cố sự đã cho kiểu bún Vân Nam phụ gia càng thêm truyền kỳ sắc thái, mọi người càng ngày càng yêu thích thưởng thức. Rất nhanh lão bản đem gạo tuyến đã bưng lên, nồng đậm nước ấm, nhẹ nhàng khoan khoái gạo tuyến, Lý Tinh Văn lại đang tiểu liêu trên đài bỏ thêm một ít rau thơm, hành lá, dầu đất, liền bắt đầu lượng dụng nổi lên chính mình mỹ qua cầu. Kỳ thực rất nhiều người yêu thích ở bún Vân Nam bên trong thêm chút giấc cá. Lý Tinh Văn ăn không vô cái kia cố mùi tanh, liền không thêm. Lý Tinh Văn ăn được điểm tâm sau khi, liền trở lại quán trọ thu thập bọc hành lý, chuẩn bị bắt đầu hắn chờ mong đã lâu Ngọc Long Tuyết Sơn một ngày du. Hắn mặc vào thâm hậu áo khoác, mang thật mũ cùng găng tay, trên lưng xếp vào một ít đồ ăn vặt cùng nước ba lô, trên mặt tràn trề đối với không biết lữ trình hương phấn cùng chờ mong. Lý Tinh Văn từ cổ thành khách sạn xuất phát, đi bộ đến phụ cận trạm xe buýt, cưỡi đi đến Ngọc Long Tuyết Sơn số riêng xe. Ngoài cửa xe, Lệ Giang thanh thần bình tĩnh mà tốt đẹp, xa xa núi tuyết ở sương mù buổi sáng bên trong như ẩn như hiện, phảng phất ở hướng về hắn vẫy tay. Hắn tìm một cái sát cửa sổ chỗ ngồi xuống, nhắm mắt lại, cảm thụ gió nhẹ lướt qua gò má, trong lòng tràn ngập đối với một ngày này ước mơ. Trải qua khoảng chừng một canh giờ đường xe, Lý Tinh Văn đến Ngọc Long Tuyết Sơn cảnh khu cửa lớn. Hắn mua xong vé vào cửa, tùy tùng đoàn người đi vào cảnh khu. Mới vừa gia nhập cảnh khu, hắn liền bị cảnh tượng trước mắt chấn động, xanh thẳm bầu trời không dưới, Ngọc Long Tuyết Sơn nguy nga đứng vững, trên đỉnh ngọn núi tuyết động ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống lập lòe tia sáng chói mắt, phảng phất một bức tráng lệ bức tranh. Lý Tinh Văn cưỡi cảnh khu bảo vệ môi trường xe buýt, dọc theo bốn lượn sơn đạo chậm rãi tiến lên. Xe buýt ngang qua ở dưới chân núi tuyết, ven đường cảnh sắc như thơ như họa. Hắn nhìn thấy xa xa núi tuyết ở trong mây mù như ẩn như hiện, phảng phất một vị ngượng ngùng thiếu nữ, khi thì lộ ra tuyệt mỹ khuôn mặt, khi thì lại bị mây mù che lấp. Ngoài cửa xe, từng mảng núi cao đồng cỏ trên tô điểm màu sắc sặc sỡ hoa dại, dê bò ở trên cỏ nhàn nhã ăn cỏ, tạo thành một bức yên tĩnh mà tốt đẹp hình ảnh. Khoảng chừng nửa giờ sau, xe buýt đến đại đường cáp treo khởi điểm. Lý Tinh Văn xếp hàng chờ đợi, trong lòng vừa căng thẳng lại hưng phấn. Theo cáp treo chậm rãi tăng lên trên, hắn cảm thấy mình nhịp tim cũng đang gia tốc. Cáp treo ở núi tuyết trong ngực ngang qua, ngoài cửa sổ cảnh sắc càng ngày càng đổ sộ. Hắn nhìn thấy núi tuyết sông băng dưới ánh mặt trời lập lòe ánh sáng trong suốt, phản phất là thiên nhiên quỷ phụ thần công. Làm cáp treo đến cao hơn mặt biển 4.506m gờ lạ xì hệ công viên đài quan sát lúc, Lý Tinh Văn không thể chờ đợi được nữa mà nhảy xuống cáp treo, thật sâu hút một cái không khí trong lành. Cảnh tượng trước mắt để hắn thán phục không ngớt, gờ lạ xì hệ công viên sông băng dưới ánh mặt trời lóng lánh tia sáng chói mắt, phản phất là một mảnh to lớn bông tuyết thế giới. Hắn dọc theo chất gỗ sạn đạo chậm rãi tiến lên, mỗi một bước đều có thể cảm nhận được dưới chân sông băng cứng rắn cùng lạnh lẽo. Sạn đạo hai bên, sông băng vết nứt cùng băng tuần hình thái khác nhau, có xem to lớn trụ băng, có xem sắc bén băng kiếm, còn có xem óng ánh long lanh thủy tinh cung. Lý Tinh Văn đứng ở gờ lạ xì hệ công viên cao nhất đài quan sát trên, nhìn xa xa núi tuyết, trong lòng tràn ngập kính nghệ. Hắn lấy ra camera, ghi chép xuống này khó quên trong máy mắt. Thời khắc này, hắn phảng phất cùng thiên nhiên hòa làm một thể, cảm nhận được thiên nhiên tráng lệ cùng thần bí. Lý Tinh Văn chính thản nhiên tự đắc địa thưởng thức bốn phía mỹ cảnh, đột nhiên, một cái bóng người quen thuộc xông vào tầm mắt của hắn. Định thần nhìn lại, dĩ nhiên là quán trọ bên trong cái kia thổi cây sáo nữ sinh xinh đẹp. Nay đã là bọn họ lần thứ ba không hẹn mà gặp. Vị kia nữ sinh tựa hồ cũng chú ý tới Lý Tinh Văn, nàng mỉm cười hướng về hắn gật đầu ra hiệu, sau đó bước mềm mại bước tiến chậm rãi hướng hắn đi tới. "Ngươi tốt, xoay ca. Thật sự thật là đúng dịp đây, chúng ta lại gặp mặt rồi." Nữ sinh thanh âm lanh lảnh dễ nghe, như tiếng chuông reo. Lý Tinh Văn có chút vui mừng đáp lại nói, "Đúng đấy, thật là đúng dịp a. Ta tên Lý Tinh Văn, rất cao hứng gặp ngươi lần nữa." Nữ sinh nét miệng lên, lộ ra một vệt nụ cười vui vẻ, "Ta tên Tần Thi Thi, rất hân hạnh được biết ngươi nha." Lý Tinh Văn nghe được danh tự này, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng kinh ngạc tình. Trước hắn tuy rằng nghe nói qua Tần Thi Thi tên, nhưng cũng chưa bao giờ thực sự được gặp bản thân nàng. Không nghĩ đến ngày hôm nay dĩ nhiên ở đây tương ngộ với nàng, hơn nữa còn là lấy trùng hợp như thế phương thức. "Nguyên lai ngươi chính là Tần Thi Thi nhỉ?" Lý Tinh Văn trong thanh âm để lộ ra một tia khó có thể tin tưởng. Tần Thi Thi tựa hồ đối với phản ứng của hắn có chút ngạc nhiên, nháy mắt một cái hỏi, "Lý tiên sinh, ngươi biết ta sao?" Lý Tinh Văn vội vã giải thích, đương nhiên rồi, quốc dân nữ thần mà, ai sẽ không nhận thức đây? Chỉ có điều ta trước chỉ là nghe nói qua tên của ngươi, cũng không có cơ hội nhìn thấy ngươi bản thân. Hơn nữa ngươi vẫn là ta học tỷ, không nghĩ đến ngày hôm nay lại có thể ở đây đụng tới ngươi, thực sự là quá bất ngờ. Tần Thi Thi khép cười một tiếng, khiêm tốn mà nói rằng, ha ha, những người đều là trên mạng người lên cho ta biệt hiệu rồi, không thể coi là thật. Có điều, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên là ta học đệ, cũng thực sự là quá khéo đi. Lý Tinh Văn kinh ngạc nhìn Tần Thi Thi, tò mò hỏi, học tỷ, theo đạo lý nói ngươi hiện tại nên ở Sang Vũ công ty mới đúng rồi, tại sao có thể có thời gian chạy đến nơi đây đến du lịch đây? Tần Thi Thi khẽ mỉm cười, giải thích, ha ha, ngươi đây đều biết ta kỳ từ đây, ta gần nhất ở chỗ này có một cái nghiệp vụ phải xử lý, vừa vặn thừa cơ hội này, liền thuận tiện tới bên này chơi một chút rồi. Lý Tinh Văn đông nhiên tỉnh ngộ địa điểm gật đầu, sau đó nhiệt tình tự giới thiệu mình, há, hóa ra là như vậy a, cái kia chính thức nhận thức một chút đi, ta tên Lý Tinh Văn, là Sang Vũ soạn nhạc hai bộ tinh thần. Rất cao hứng có thể ở đây gặp phải ngươi, sau đó kính xin học tỷ chỉ giáo nhiều hơn nha. Tần Thi Thi vừa nghe, con mắt nhất thời sáng lên, nàng vui mừng nói, hoa, nguyên lai ngươi chính là tinh thần lao sư à. Ta ở trong công ty có thể thường thường nghe được đại danh của ngươi đây, mọi người đều đối với ngươi tài hoa khen không dứt miệng. Thật không nghĩ đến ngày hôm nay có thể ở đây nhìn thấy ngươi bản thân, hơn nữa còn là ta học đệ, thực sự là quá khéo rồi. Sau đó còn phải xin ngươi chăm sóc nhiều hơn đây. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Bọn họ hàn huyên rất nhiều liên quan với âm nhạc sáng tác đề tài, phát hiện lẫn nhau đều có cộng đồng hứng thú cùng lý niệm. Bất chi bất giác, bọn họ đã trở thành bằng hữu. Cuối cùng, Lý Tinh Văn cùng Tần Thi Thi lẫn nhau thêm phương thức liên lạc, cũng ước định cẩn thận đón lấy hành trình cùng đi quanh thân du ngoạn, tiếp tục thâm nhập sâu giao lưu. Chương 45, Tần Thi Thi chương 45, Tần Thi Thi hai người từ gỡ lạ xì hệ công viên trở về đường cắp treo dưới chặng sau, cưới bảo vệ môi trường xe buýt đi đến Lam Nguyệt Cốc. Lam Nguyệt Cốc ở vào Ngọc Long Tuyết Sơn Đông Lộc, là một mảnh bị núi tuyết vờn quanh hồ nước. Làm xe buýt đến Lam Nguyệt Cốc lúc, Lý Tinh Văn cùng Tần Thi Thi bị cảnh sắc trước mắt sâu sắc hấp dẫn, hồ nước ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống hiện ra mê người màu xanh lục, mặt hồ bình tĩnh như gương, phản chiếu xa xa núi tuyết cùng Lam Thiên, phản phất là một bức tinh mỹ tranh sơn dầu. Bọn họ dọc theo bên hồ tiểu lộ dạo chơi, thưởng thức non sông tươi đẹp. Hồ nước trong suốt thấy đáy, có thể nhìn thấy đáy hồ cắt đá cùng rong. Tình cờ có vài con chim lội xẹt qua mặt hồ, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Lý Tinh Văn cùng Tần Thi Thi lấy hồ nước làm bối cảnh, bố rất nhiều bức ảnh. Lam Nguyệt Cốc mỹ không chỉ ở chỗ hồ nước, còn ở chỗ chu vi môi trường tự nhiên. Bốn phía núi tuyết vần quanh, phảng phất là tấm bình phong thiên nhiên, đem mảnh này hồ nước bảo vệ ở trong đó. Bên hồ trên cỏ, nở đầy các loại hoa dại, màu sắc sặc sỡ, cùng hồ nước tôn nhau lên thành hứng thú. Rời đi Lam Nguyệt Cốc sau, Lý Tinh Văn hai người cưỡi bảo vệ môi trường xe buýt đi đến Vân Sam Bình. Vân Sam Bình ở vào Ngọc Long Tuyết Sơn mặt đông, là một mảnh bị Vân Sam lâm vờn quanh đồng cỏ. Làm xe buýt đến Vân Sam Bình lúc, bọn họ bị cảnh sắc trước mắt sâu sắc hấp dẫn, một mảnh rộng lớn đồng cỏ trên, Vân Sam lâm xanh um tươi tốt, phảng phất là một mảnh hải dương màu xanh lục. Đồng cỏ trên nở đầy các loại hoa dại, màu sắc sặc sỡ, cùng xa xa núi tuyết tôn nhau lên thành hứng thú. Lý Tinh Văn cùng Tần Thi Thi đi vào Vân Sam Bình, bước lên mềm mại bãi cỏ, cảm thụ dưới chân mềm mại cùng thư thích. Nhìn thấy xa xa núi tuyết ở Vân Sam Lâm làm nổi bật dưới có vẻ càng thêm trắng lệ, phảng phất là một bức tinh mỹ bức tranh. Dọc theo đồng cỏ dạo chơi, thưởng thức chu vi tự nhiên phong quang. Đồng cỏ trên, tình cờ có vài con động vật nhỏ qua lại trong đó, vì làm mảnh này yên tĩnh đồng cỏ tăng thêm mấy phần sinh cơ. Vân Sam Bình không chỉ có là tự nhiên mỹ cảnh bảo địa, cũng là dân tộc Na Si thanh niên nam nữ trong lòng thánh địa. Tương truyền nơi này là dân tộc Na Si trong truyền thuyết thần thoại Ngọc Rồng nước thứ ba tuấn tỉnh khu vực, tràn ngập lãng mạn cùng sát thái thần bí. Làm mặt trời dần dần lặn về tây, Lý Tinh Văn cùng Tần Thi Thi cưỡi bảo vệ môi trường xe buýt trở về cửa cảnh khu. Lý Tinh Văn ngồi ở trên xe buýt, nhìn ngoài cửa sổ núi tuyết, trong lòng tràn ngập không muốn. Một ngày này, hắn nhìn thấy Ngọc Long Tuyết Sơn trắng lệ, cảm nhận được thiên nhiên thần kỳ cùng vĩ đại. Hắn biết mình gặp vĩnh viễn nhớ kỹ một ngày này, nhớ kỹ Ngọc Long Tuyết Sơn mỹ lệ cùng yên tĩnh. Trở lại cửa cảnh khu sau, hai người cưỡi số riêng xe trở về Lệ Giang cổ thành. Ngoài cửa xe, cổ thành cảnh đêm dần dần sáng lên, đèn đuốc huy hoàng, phi thường náo nhiệt. Tần Thi Thi mặt mỉm cười địa nói với Lý Tinh Văn, "Học đệ, ngươi đều chơi cả ngày rồi, thành tựu học tỷ ta, làm sao có thể không mời ngươi ăn bữa cơm đây?" Ngay lập tức, hai người cùng ở phụ cận tìm kiếm một nhà nhìn qua cũng không tệ lắm quán cơm. Tiến vào trong quán sau, bọn họ xem lướt qua một hồi thực đơn, cuối cùng quyết định điểm một phần địa phương đặc sắc mỹ thực, nạ xì nồi lẩu. Nạ xì nồi lẩu lấy địa phương mới mẻ nguyên liệu nấu ăn làm chủ yếu nguyên liệu, trong đó bao hàm các loại loại thịt, rau dưa, loài nấm trở phong phú nguyên liệu nấu ăn. Đáy súp thông thường có nước dùng cùng canh chua hai loại lựa chọn, mùi vị thanh đạm mà tươi ngon, phi thường thích hợp nhiều người liên hoan lúc sử dụng. Đang đợi nồi lẩu vào bàn trong quá trình, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Thông qua trò chuyện, Lý Tinh Văn hiểu rõ đến Tần Thi Thi lần này tới đến Vân Nam chính là tiếp một cái đại ngôn hoạt động. Nhưng mà hiện nay hợp đồng vẫn không có cuối cùng xác định được, bởi vì đồng dạng thân là ngũ đại công ty một trong Thôi Sán cùng Bách Xuyên cũng nhận được tương đồng nhiệm vụ, vì là Vân Nam quay chụp video cũng đảm nhiệm người phát ngôn. Bởi vì vẫn không có tìm được tốt sáng tạo linh cảm, hạng mục này tiến triển gặp phải một chút trở ngại, vì lẽ đó Tần Thi Thi mới quyết định đi ra du ngoạn một hồi, hy vọng có thể ở lữ đồ bên trong thu được một ít dẫn dắt. Lý Tinh Văn nghe xong Tần Thi Thi giảng giải, trong lòng không khỏi hơi động. Hắn nhớ tới lần trước ở trên mạng bị bịa đặt sự tình, mà lần này lại vừa vặn là cùng ngũ đại công ty cạnh tranh, hắn nghĩ thầm, lần này nói không chắc là cái cơ hội, có thể để cho ta đem trước bãi tìm trở về. Suy nghĩ một lát sau, Lý Tinh Văn đột nhiên linh cơ hơi động, nói với Tần Thi Thi, "Tần học tỷ, ngươi có nghĩ tới hay không đem âm nhạc cùng video kết hợp lại đây? Thông qua âm nhạc đến bày ra Vân Nam mỹ lệ, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả nha." Tần Thi Thi ánh mắt sáng lên, tựa hồ đối với ý đồ này khá là tán thưởng, nàng cười nói, "Đây quả thật là cái không sai biện pháp đây. Âm nhạc truyền bá phạm vi rộng rãi, hơn nữa có thể làm cho người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc, đối với tuyên truyền tới nói hiệu quả khẳng định rất tốt. Có điều, học đệ ngươi làm sao sẽ đột nhiên nghĩ đến đem âm nhạc cùng tuyên truyền kết hợp lên đây? Lẽ nào là đột nhiên có cái gì linh cảm sao?" Lý Tinh Văn hơi hơi suy tư một chút, hắn nhớ tới kiếp trước nghe được một ít ca khúc, trong đó quả thật có một bài phi thường thích hợp dùng đến tuyên truyền. Nhưng mà, hắn cảm thấy đến hiện tại liền đem bài hát này lấy ra lời nói, có thể sẽ có vẻ hơi quá mức yêu nghiệt. Liền, hắn quyết định hơi hơi kéo dài một hồi thời gian, nói rằng, "Thường, ta quả thật có một ít ý nghĩ. Chờ ta sau khi trở về, lại cẩn thận sửa sang một chút dòng suy nghĩ, tranh thủ ngày mai có thể đem ca khúc viết tốt." Tần Thi Thi sau khi nghe, đối với Lý Tinh Văn năng lực càng là tràn ngập chờ mong, nàng hưng phấn nói rằng, "Hoa, học đệ ngươi thực sự là quá lợi hại. Vậy chúng ta mau mau ăn cơm đi, sau khi cơm nước xong ngươi là có thể trở lại chuyên tâm sáng tác rồi." Hai người không còn tiếp tục nói chuyện phiếm, mà là cấp tốc bắt đầu lượng dụng lên mỹ thực đến. Bọn họ đều ăn được say sưa ngon lành, dù sao bữa cơm này nhưng là vì cho Lý Tinh Văn bổ sung năng lượng, làm cho hắn có thể càng tốt mà hoàn thành ca khúc sáng tác. Cơm nước xong sau khi, Lý Tinh Văn cùng Tần Thi Thi đồng thời trở lại khách sạn. Lý Tinh Văn sau khi trở lại phòng của mình, đầu tiên là thư thư phục phục địa tắm nước nóng, để cho mình cả người đều chiếm được thả lỏng. Sau đó, hắn đi tới trên sân thượng, cảm thụ buổi tối gió nhẹ, lặng lặng mà suy nghĩ. Một lát sau, Lý Tinh Văn nói với Tiểu Ái, "Tiểu Ái, mở ra hệ thống, ta muốn hối đoái ca khúc." Tiểu Ái dùng nàng cái kia vui tươi mà đáng yêu âm thanh đáp lại nói, "Tinh Văn ca ca, ta tới rồi. Đã bị ngươi thành công mở ra hệ thống rồi. Ca ca muốn hối đoái ca khúc nào khúc đây?" Họ tên: Lý Tinh Văn, chức vụ: Sang Vũ giải trí trung cấp nhà soạn nhạc, năng lực: đại sư cấp soạn nhạc, nhạc khí tinh thông, tác phẩm: đã tuyên bố ca khúc 6 thủ, chính đang còn tiếp tiểu thuyết một bộ. Danh vọng: 3128 vạn. Lý Tinh Văn vừa nhìn còn có nhiều như vậy danh vọng, không chút do dự mà nói rằng, "Giúp ta hối đoái một hồi Thải Vân Chi Nam đi." Tiểu Ái lập tức trả lời, "Được rồi, Tinh Văn ca ca, khấu trừ danh vọng 1 triệu, Thải Vân Chi Nam đã thành công hối đoái, để cạnh nhau vào hệ thống nhà kho rồi." "Tinh Văn ca ca, ngươi còn có cái khác cần sao?" Lý Tinh Văn hơi cười nói, "Không có rồi, cảm tạ ngươi, Tiểu Ái." Tiểu Ái vui vẻ đáp lại nói, "Tinh Văn ca ca, không cần khách khí nha. Cái kia Tinh Văn ca ca, gặp lại rồi." Lý Tinh Văn lấy ra ca khúc ký ức sau, cấp tốc đem khúc phổ sao chép hạ xuống. Hắn tỉ mỉ mà đối chiếu mỗi một cái âm phù, bảo đảm khúc phổ độ chuẩn xác. Hoàn thành sao chép sau, hắn hài lòng nhìn trong tay khúc phổ, trong lòng tràn ngập chờ mong. Ngày mai, hắn đem phần này khúc phổ giao cho Tần Thi Thi đoàn đội, để bọn họ tiến hành thu lại. Hắn tin tưởng, bài này Thải Vân Chi Nam nhất định sẽ trở thành một thủ kinh điển tác phẩm, bị mọi người rộng rãi vì là kêu gọi, cũng thắng được lần này cạnh tranh. Chương 46, hài lòng thu hoạch. Chương 46, hài lòng thu hoạch. Lý Tinh Văn hoàn thành ca khúc sao chép sau, tùy ý liếc mắt một cái điện thoại di động màn hình, phát hiện ngoại trừ vừa nãy tin tức ở ngoài, còn có cái khác chưa đọc tin tức. Hắn mở ra vừa nhìn, hóa ra là thẻ ngân hàng ngạch chống biến động thông báo. "Hả? Hôm nay đã số 10 sao?" Lý Tinh Văn đột nhiên ý thức được, cà chua trang web tiền nhuận bút nên đã tới sổ. Hắn cấp tốc mở ra ngân hàng ứng dụng trình tự, kiểm tra ngạch chống chi tiết. Quả nhiên, tài khoản bên trong có thêm một bút hơn 4 triệu thu vào. Dựa theo hệ thống yêu cầu, hệ thống gặp khấu trừ một nửa thu vào hiến cho đi ra ngoài, vì lẽ đó thực tế tới tay tiền nhuận bút là hơn 2 triệu. Hơn nữa trước ngạch chống, Lý Tinh Văn hiện tại tiền dư đã đạt đến 4 triệu. Con số này để Lý Tinh Văn cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn không khỏi cảm thán chính mình nỗ lực rốt cục được đền đáp. Đang lúc này, hắn chú ý tới khác một cái tin tức, là Vương Tâm Di phát tới. Vương Tâm Di dò hỏi Lý Tinh Văn có hay không còn ở thành đô, cùng với hắn lúc nào trở về đế đô. Nàng còn biểu thị muốn cùng Lý Tinh Văn cùng nhau ăn cơm, tự ôn chuyện. Lý Tinh Văn suy nghĩ một chút, trả lời, "Ta hiện tại không ở thành đô, đã đi đến Lệ Giang cổ thành. Nơi này phong cảnh thật sự rất đẹp, cho ngươi phát chút bức ảnh nhìn." Nói, hắn chọn mấy chương Lệ Giang cổ thành bức ảnh, gửi đi cho Vương Tâm Di. Cũng không lâu lắm, Vương Tâm Di liền hồi phục tin tức, "Lý học trưởng, chào buổi tối. Xem ngươi phát bức ảnh, Lệ Giang cổ thành thật là đẹp nha, bên trong tòa thành cổ ăn và xem ra cũng rất mỹ vị đây. Lần sau nghỉ ta nhất định phải đi nhìn." Lý Tinh Văn mỉm cười nói, "Vương học muội muộn như vậy còn chưa ngủ nha, nơi này xác thực rất tốt đây, đáng giá lại đây du ngoạn một phen." Vương Tâm Di đẹp đẽ địa hồi đáp, "Vẫn không có đây, ta chính đang trong phòng chơi điện thoại di động đây. Sau đó ta có thể gọi ngươi Tinh Văn ca ca sao? Ngươi gọi ta Tâm Di là tốt rồi rồi." Lý Tinh Văn đối với cái này thiên chân khả ái, khiến người ta cảm giác thân thiết bé gái rất có hảo cảm, cảm thấy đến có cái như vậy muội muội cũng rất tốt, liền thoải mái hồi đáp, "Đương nhiên có thể rồi, sau đó ta gọi ngươi Tâm Di muội muội lại." Vương Tâm Di nhìn thấy Lý Tinh Văn hồi phục, trong lòng xem ăn mật như thế ngọn, vui vẻ nói rằng, "Tinh Văn ca ca, ta đã nói với ngươi nhà, ta nhưng là nghe được thành đô bài hát này đây, hiện tại có thể hòa rồi, mới vừa tuyên bố liền leo lên ca khúc mới bảng người thứ hai, phòng chứng rất nhanh sẽ có thể vượt qua người thứ nhất rồi. Nhưng mà, siêu không vượt qua người thứ nhất cũng không đáng kể rồi, ngược lại này đều là Tinh Thần ca ca người tác phẩm nha." Lý Tinh Văn hơi kinh ngạc địa nói, "Như thế lợi hại nhỉ? Hai ngày nay ta đều ở bên ngoài du ngoạn, đều không làm sao quan tâm trên mạng tin tức đây." Vương Tâm Di tiếp tục hưng phấn nói, "Tinh Văn ca ca ngươi chính là như thế có tài mà. Hiện tại ta thật nhiều bạn học đều thành người fan rồi. Có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một cái khi ngươi bạn gái nhỉ?" Lý Tinh Văn một mặt bất đắc dĩ nhìn Vương Tâm Di tin tức, lời nói ý vị sâu xa mà nói rằng, ngươi nha, thực sự là làm loạn. Ngươi tuổi vẫn như thế nhỏ, làm sao có thể tùy tiện loạn mai mối đây? Như vậy có thể không tốt nha. Vương Tâm Di nhưng không để ý lắm, định ngậm cười cợt, đáp lại nói, kha kha, Tinh Văn ca ca, ngươi có phải hay không thẹn thùng rồi? Hai người liền như vậy ngươi một lời ta một lời địa hàn huyên lên, thời gian trôi qua nhanh chóng, trong lúc vô tình, hơn một giờ đã qua. Rốt cục, cùng Vương Tâm Di tán gẫu kết thúc. Lý Tinh Văn thở phào nhẹ nhõm, sau đó mở ra cái kia hắn đã rất lâu không có quan tâm quá ca khúc mới bảng danh sách. Trên bảng danh sách xếp hạng để hắn giật nảy cả mình, người thứ nhất dĩ nhiên là hắn ca khúc 5 tháng đội vã lượt tải xuống lên đến 312 vạn. Theo sát phía sau người thứ hai là Thành Đô lượt tải xuống vì là 293 vạn, người thứ ba là Tuổi Thơ lượt tải xuống 287 vạn, người thứ tư nhưng là Truy Phong Thiếu Niên lượt tải xuống cũng có 266 vạn, người thứ năm chính là Bách Xuyên Công Ty Giải Trí một tên ca sĩ, lượt tải xuống mới miễn cưỡng 160 vạn, vách đá thức trên lệnh. Lý Tinh Văn quả thực không dám tin tưởng con mắt của chính mình, này bốn người đứng đầu rõ ràng đều là hắn ca khúc. Tác phẩm của hắn hầu như chiếm lấy toàn bộ bảng danh sách, điều này cũng chẳng trách sẽ có người đối với hắn lòng sinh đố kỵ, phân tán lời đồn. Khi ánh mắt của hắn rơi vào bảng danh sách người thứ nhất 5 tháng đội vã trên lúc, tâm tư không tự chủ được mà phiêu trở lại ngày đó ở trung tâm thương mại bên trong nhìn thấy Tần Vũ Phỉ tình cảnh. Từ đó về sau, bọn họ liền cũng không còn liên lạc qua, có thể lẫn nhau cũng đã dần dần quên lãng đối phương đi. Nghĩ đến bên trong, Lý Tinh Văn trong lòng dâng lên một trận nhàn nhạt xấu não. Hắn thở dài thườn thượt một hơi, quyết định không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này, vẫn là sớm một chút rửa mặt ngủ đi. Ngày thứ hai Lý Tinh Văn còn đang đi ngủ đây, liền nghe đến tiếng gõ cửa, mở cửa vừa nhìn hóa ra là Tần Thi Thi. Lý Tinh Văn còn buồn ngủ địa lẩm bẩm, Tần học tỷ, lúc này mới vài điểm a, ta còn đang đi ngủ đây. Tiếng nói của hắn mang theo một chút bất mãn cùng lười biếng, phản phất bị người từ trong mộng đẹp mạnh mẽ địa lôi đi ra. Tần Thi Thi mặt lộ vẻ ấy nấy, đội vã giải thích, thật không tiện nhà, học đệ, ta này không phải quá sốt ruột mà, ta bình thường cái điểm này đã sớm rời giường, ngày hôm nay thực sự là có tình huống đặc biệt. Trong giọng nói của nàng để lộ ra vẻ lo lắng. Lý Tinh Văn bất đắc dĩ thở dài, rủi rủi con mắt, nói, ca khúc ta đã viết tốt, chờ chút đưa cho ngươi. Các ngươi làm mình tinh thật là không dễ dàng à, mỗi ngày đều muốn dậy sớm ngủ trễ, cản các loại thông báo. Cũng còn tốt ta không phải, ta vẫn là càng yêu thích ở hậu trường công tác, tương đối nhẹ nhàng tự tại. Tần Thi Thi nghe Lý Tinh Văn lời nói, cười nói, vẫn là học đệ ngươi có tài hoa nha. Ta vậy thì lập tức để đoàn đội liên hệ phòng thu âm, chuẩn bị thu lại. Chờ chút khả năng còn cần học đệ ngươi ở bên cạnh chỉ đạo một hồi nha, xin nhờ rồi. Ánh mắt của nàng tràn ngập chờ mong, hy vọng Lý Tinh Văn có thể đáp ứng. Lý Tinh Văn do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói, được rồi, vậy ngươi trước tiên liên hệ đi. Ta trước tiên đi rửa mặt một hồi, dọn dẹp một chút, sau đó liền đi tìm ngươi. Nói xong, hắn xoay người đi vào gian phòng. Lý Tinh Văn rửa mặt xong xuôi, thu thập xong chính mình sau, nhìn đồng hồ, phát hiện mới trôi qua 20 phút. Lúc này, hắn điện thoại di động đột nhiên thu được Tần Thi Thi tin tức, nói xe đã ở quán trọ cửa chờ đợi. Lý Tinh Văn mau mau xuống lầu, vừa ra quán trọ môn, liền nhìn thấy đứng ở cửa xe bà mẫu. Tần Thi Thi từ lâu đứng ở bên cạnh xe, nhìn thấy Lý Tinh Văn đi ra, nàng lập tức tiến ra đón, nhiệt tình xin mời nói, học đệ, mau lên xe đi. Lý Tinh Văn lên tới xếp sau, ánh mắt tùy ý quét vừa xuống xe bên trong, chỉ thấy hàng trước chỗ tài xế ngồi một cái khoảng chừng khoảng 30 tuổi nữ nhân. Tần Thi Thi thấy thế, vội vã nhiệt tình giới thiệu, học đệ, vị này chính là ta có môi giới Vương Tỷ rồi. Sau đó, nàng lại quay đầu hướng Vương Tỷ nói, Vương Tỷ, đây chính là công ty chúng ta Tinh Thần Lão Sư nha. Lần này phương án nhưng là Tinh Thần Lão Sư nói ra đây, hơn nữa bài hát kia cũng là hắn viết nha. Lý Tinh Văn lễ phép hướng về Vương Tỷ hỏi thăm một chút, Vương Tỷ được. Vương Tỷ mỉm cười đáp lại nói, Tinh Thần Lão Sư tốt. Đã sớm nghe nói Tinh Thần Lão Sư tài hoa hơn người, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền a. Không chỉ có ca viết đến được, người cũng dài đến như thế xoái, có hứng thú hay không xuất đạo làm mình tinh nhỉ? Lý Tinh Văn vội vã khoát tay háo một cái, cười trả lời, Vương Tỷ quá khen rồi, ta cũng không có xuất đạo ý nghĩ nha, làm mình tinh quá mệt mỏi rồi. Tần Thi Thi vừa nghe Lý Tinh Văn nói như vậy, lập tức giả ra một bộ không vui dáng vẻ, hờn dỗi mà nói rằng, học đệ, ngươi làm sao có thể nói như vậy đây? Nàng dáng vẻ ấy, đem Lý Tinh Văn cùng Vương Tỷ đều chọc cho bắt đầu cười ha hả. Tần Thi Thi ngược lại cũng không thèm để ý, rất nhanh sẽ khôi phục thái độ bình thường, đối với Vương Tỷ nói, Vương Tỷ, vậy chúng ta trực tiếp đi phòng thu âm đi. Đón lấy, nàng lại quay đầu hướng Lý Tinh Văn nói, học đệ, như thế sớm quấy rối ngươi thực sự là thật không tiện đây, ngươi nên còn không ăn điểm tâm chứ? Ta cố ý mua cho ngươi một chút bao tử cùng bánh trứng, ngươi ăn trước điểm lót lót cái bụng đi. Lý Tinh Văn, hay lắm, vậy ta liền không khách khí. Vừa vặn ta không ăn điểm tâm. Lý Tinh Văn ăn sớm một chút, Vương Tỷ lái xe, mấy người đồng thời đi đến phòng thu âm. Chương 47, thu lại thải Vân Chi Nam chương 47, thu lại thải Vân Chi Nam có môi giới Vương Tỷ lái xe, xuyên qua rộn ràng ràng đường phố, khoảng chừng 2 sau 10 phút, rốt cục đến đặt trước phòng thu âm. Vương Tỷ thuần thục đem xe ngừng được, sau đó cùng những người khác đồng thời xuống xe. Nàng bước nhẹ nhàng bước tiến, trực tiếp hướng đi phòng thu âm cổng lớn. Vừa đến cửa, Vương Tỷ liền nhìn thấy đứng ở nơi đó phòng thu âm lão bản. Nàng mỉm cười tiến ra đón, cùng lão bản Hàn Huyên nói, "Lão bản, chào ngài. Ta họ Vương, nửa giờ trước cho ngài gọi điện thoại tới đặt trước phòng thu âm. Tất cả chuẩn bị xong chưa?" Lão bản thấy thế, vội vã mặt tươi cười điệu đáp lại nói, "Vương nữ sĩ, chào ngài. Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng rồi, ngay ở lầu 2, ta vậy thì mang bọn ngươi đi qua." Dứt lời, hắn nhiệt tình dẫn mọi người đi vào phòng thu âm. dọc theo cầu thang thập cấp mà lên, mọi người tới đến lầu 2 phòng thu âm. Lão bản nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đại gia nối đuôi nhau mà vào. Tiến vào phòng thu âm sau, mọi người ngắm nhìn bốn phía, tuy rằng nơi này quy mô cùng phương tiện không cách nào cùng công ty phòng thu âm cùng sánh vai, nhưng cũng coi như là chim sẻ tuy nhỏ, vũ tạm đầy đủ. Lão bản nhìn mọi người, mỉm cười hỏi, "Mấy vị, các ngươi nhìn nơi này còn thỏa mãn sao?" Mọi người quan sát tỉ mỉ một phen, Lý Tinh Văn còn cố ý thử một hồi thiết bị, sau đó gật đầu nói, "Ừm, vẫn được, có thể sử dụng." Vương Tỷ thấy thế, cũng biểu thị thỏa mãn, đối với lão bản nói, "Được rồi, lão bản, liền định cái này đi. Đón lấy chúng ta liền muốn bắt đầu thu lại." Lão bản vội vã đáp, "Được rồi, vậy ta trước hết đi ra ngoài, có nhu cầu gì bất cứ lúc nào liên hệ ta nha." Dứt lời, hắn xoay người rời đi phòng thu âm, thuận lợi mang tới cửa phòng. Lý Tinh Văn lập tức từ trong bao móc ra từ lâu viết tốt nhạc, đưa cho Tần Thi Thi, nói, "Học tỷ, ngươi trước tiên làm quen một chút bài hát này giai điệu cùng ca từ, ta đi chuẩn bị một chút để nhạc." Tần Thi Thi tiếp nhận nhạc, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chuyên chú nhìn lên. Lý Tinh Văn thì lại đi tới một bên, mở máy vi tính ra, bắt đầu chế tác đệm nhạc. Thải Vân Chi Nam bài hát này âm nhạc phong cách độc đáo đặc sắc, nó xảo diệu địa dung hợp dân tộc phong hòa lưu hành nguyên tố, địa bình thường chọn dùng ép điệu. Đang diễn tấu phương diện, sáo bầu bị tuyển làm diễn tấu điểm chính nhạc khí, điều này là bởi vì sáo bầu âm sắc cùng ca khúc phong cách dân tộc bổ sung lẫn nhau, có thể hoàn mỹ giải thích ra ca khúc bên trong dân tộc ý nhị. Ngoài ra, vì phong phú hòa thanh hiệu quả, đàn guitar, đàn dương cầm, nhạc cụ dây chờ nhạc khí cũng bị vận dụng trong đó, những này nhạc khí gia nhập làm cho toàn bộ âm nhạc càng thêm đầy đặn cùng lập thể. Không chỉ có như vậy, vì tăng cường cảm giác tiết tấu cùng tạo nên nồng nặc dân tộc bầu không khí, vân nện đít có dân tộc nhạc cụ gõ, tay đập phồng lên cũng bị gia nhập vào đệm nhạc bên trong, vì là toàn bộ bài ca khúc tăng thêm đặc biệt bị lực. Trải qua một canh giờ tỉ mỉ chế tác, đệm nhạc rốt cục hoàn thành rồi. Nay đầy đủ biểu diễn Lý Tinh Văn không chỉ có tinh thông các loại nhạc khí, còn có đại sư cấp biên khúc năng lực. Hạn chế tác đệm nhạc tốc độ nhanh chóng, chất lượng cao làm người thán phục. So sánh với đó, nếu như đổi thành những người khác đến chế tác cái này đệm nhạc, bởi vì cần các loại nhạc khí diễn tấu sư cùng soạn nhạc sư phối hợp, đồng thời cần từng bước một mà thử nghiệm cùng điều chỉnh, chí ít cần tiêu tốn 3 tiếng mới có thể hoàn thành. Lý Tinh Văn hoàn thành đệm nhạc chế tác sau, Tần Thi Thi cũng đã quen thuộc được rồi ca từ cùng làn điệu, liền nàng bắt đầu rồi lần thứ nhất thu lại. Ở thu lại trước, Lý Tinh Văn đối với Tần Thi Thi tiến hành rồi một phen tỉ mỉ căn dặn, hắn nói rằng, "Học tỷ, đang biểu diễn lúc, ta hy vọng ngươi có thể chú ý trở xuống vài điểm yêu cầu." Thải Vân Chi Nam biểu diễn cần ở thâm tình cùng hoài cựu, ca ngợi cùng nóng trông trong lúc đó tìm tới cân bằng, thông qua nhắn nhủi tình cảm xử lý cùng phong phú biểu hiện lực, đem ca khúc bên trong vẻ đẹp tình cảm lan truyền cho người nghe. Tần Thi Thi nghiêm túc gật gù, hít sâu một hơi, bắt đầu rồi biểu diễn. Nàng âm thanh kỳ hảo biện chuyển, vừa bắt đầu liền phảng phất đem mọi người đưa vào Thải Vân Chi Nam cái kia mảnh thần bí thổ địa. Nhưng mà, hát lên trung gian bộ phận lúc, Tần Thi Thi đột nhiên một cái âm điệu không nắm được, hơi đi điều. Nàng có chút ảo não điệu dừng lại, xin lỗi nhìn về phía đại gia. Lý Tinh Văn vội vã an ủi, "Học tỷ đừng có gấp, đây chỉ là lần thứ nhất, sai lầm nhỏ rất bình thường." Tần Thi Thi điều chỉnh lại trạng thái, lại lần nữa mở sướng. Lần này, nàng toàn tình tập trung vào, mỗi một cái âm phủ đều bao hàm thâm tình, đem Thải Vân Chi Nam mỹ lệ cùng ngóng trông hoàn mỹ diễn dịch đi ra. Thu lại kết thúc, mọi người đều chìm đắm ở cái kia tiếng hát du dương bên trong, quá một hồi lâu mới phản ứng được, dồn dập vỗ tay. Vương Thị cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn, nói rằng, "Thi Thi, sướng đến quá tuyệt." Liên theo trạng thái này, mà sau khẳng định không thành vấn đề. Tần Thi Thi cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói, "Cảm ơn mọi người cổ vũ, đón lấy ta sẽ càng cố gắng." Sau đó, bọn họ lại bắt đầu chuẩn bị tiến hành lần thứ hai thu lại, gắng đạt tới để ca khúc đạt đến hiệu quả tốt nhất. Lần thứ hai thu lại bắt đầu, Tần Thi Thi toàn tình tập trung vào, tiếng ca như róc rách dòng suối giống như chảy xuôi mà ra. Nàng hoàn mỹ tách ra lần trước sai lầm, đem mỗi một cái âm phủ đều bắt chẹt đến vừa đúng. Thu lại kết thúc, nàng chờ mong địa nhìn về phía Lý Tinh Văn. Nhưng mà Lý Tinh Văn nhưng khẽ cau mày, nói rằng, "Học tỷ, lần này biểu diễn kỹ xảo trên không thành vấn đề, nhưng tình cảm biểu đạt còn suýt chút nữa hòa hợp." Ca từ bên trong đối với Thải Vân Chi Nam ca ngợi cùng ngâm trông, muốn càng thâm nhập địa truyền ra ngoài. Tỷ như câu này Thải Vân Chi Nam, ta tâm phương hướng muốn hát ra loại kia hồn khiên mộng nhiễu cảm giác. Tần Thi Thi chăm chú lắng nghe, không ngừng gật đầu. Nàng nhắm mắt lại, ở trong đầu phát họa ra Thải Vân Chi Nam mỹ cảnh, nơi đó núi sông hồ nước, dân tộc phong tình, hết thảy đều như vậy khiến nhân thần hướng về. Lại lần nữa mở sướng, nàng phảng phất hóa thân làm Thải Vân Chi Nam sứ giả, đem sâu trong nội tâm đối với vùng đất kia yêu quý cùng quyến luyến, thông qua tiếng ca không hề bảo lưu điệu thả ra ngoài. Lần này, Lý Tinh Văn trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, mọi người cũng lại lần nữa vỗ tay, tin tưởng bài hát này ở Tần Thi Thi diễn dịch dưới, nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Dựa theo lần này thu lại phiên bản, Tần Thi Thi một lần lại một khắp nơi biểu diễn, mỗi một lần đều đem hết toàn lực, gắng đạt tới đạt đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Nàng một cách hết sức chăm chú mà vùi đầu vào biểu diễn bên trong, đem chính mình tình cảm cùng kỹ xảo đều phát huy đến mức tận cùng. Trải qua nhiều lần thử nghiệm cùng điều chỉnh, Tần Thi Thi rốt cục ở Lý Tinh Văn tán thành dưới hoàn thành rồi thu lại. Cái này quá trình tổng cộng tiêu tốn 3 tiếng, tuy rằng thời gian có chút dài lâu, nhưng cuối cùng thành quả làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thỏa mãn. Sau đó, Lý Tinh Văn tiêu tốn thời gian nửa tiếng đối với ca khúc tiến hành biên tập. Hắn xảo diệu mà đem đệm nhạc cùng biểu diễn kết hợp lại, hủy bỏ biểu diễn trong quá trình khả năng xuất hiện tạp âm, làm cho toàn bộ bài ca khúc càng thêm trôi chảy, êm hay. Làm ca khúc hậu kỳ chế tác sau khi hoàn thành, ba người cùng nghe thử một hồi. Làm cái kia tươi đẹp tiếng ca vang lên lúc, bọn họ đều bị thật sâu hấp dẫn lấy. Tần Thi Thi giọng nói trong suốt cảm động, như tiếng trời, mà Lý Tinh Văn từ khúc sáng tác cũng hết sức xuất sắc, hai người bổ sung lẫn nhau, khiến người ta say sưa trong đó. Lý Tinh Văn không khỏi thở dài nói, học tỷ không thẹn là hạng nhất ca sĩ à, thực lực thực sự là quá lợi hại, nhanh như vậy liền hoàn thành rồi thu lại. Tần Thi Thi mỉm cười đáp lại nói, học đệ ngươi cũng rất lợi hại nhà, từ mỹ khúc được, hơn nữa giám chế ca khúc năng lực cũng phi thường xuất sắc đây, rất nhiều tỷ vết đều là học đệ ngươi vạch ra đến. Một bên Vương tỷ cười nói, hai người các ngươi cũng đừng lẫn nhau thổi phồng rồi, đều buổi trưa, chúng ta tìm một chỗ cùng đi ăn cơm đi. Ha ha, Lý Tinh Văn cùng Tần Thi Thi không hẹn mà cùng địa cười to lên, tiếng cười ở trong phòng vang vọng. Chương 48, Hồng Tán Tán, Bạch Can Can. Chương 48, Hồng Tán Tán, Bạch Can Can. Vương tỷ thuần thục điều khiển ô tô, xuyên qua phồn hoa đường phố, cuối cùng đứng ở một nhà bản địa nhà hàng trước cửa. Nhà hàng này vẻ ngoài cũng không đáng chú ý, nhưng khi bọn họ đi vào trong có lúc, lại bị nó đặc biệt chất gỗ trang trí hấp dẫn. Loại này trang trí phong cách ở địa phương tương đương lưu hành, cũng coi như là một loại địa phương đặc sắc đi. Tiến vào phòng khách sau, Tần Thi Thi mới như chút được gánh nặng giống như địa lấy xuống khẩu trang. Lý Tinh Văn nhìn nàng cử động, không khỏi thở dài nói, là minh tinh thật đúng là không dễ dàng à, liền tự do đều chịu đến hạn chế, tại mọi thời khắc cũng phải ngụy trang chính mình. Vương Thị vội vã giải thích, mỗi người đều có chính mình theo đuổi mà, tuy rằng là minh tinh có thể sẽ mất đi một ít tự do, nhưng cũng có rất nhiều người tha thiết ước mơ muốn trở thành minh tinh nhưng không có cơ hội đây. Tần Thi Thi cười nói, Vương Thị, chúng ta đừng tán gẫu những ngày rồi, vẫn là mau mau chọn món đi, ta đều đói bụng đến phải trước ngực thiếp phía sau lưng rồi. Vương Thị lúc này mới nhớ tới chính sự, đè xuống bên trong phòng khách phục vụ nút bấm. Cũng không lâu lắm, người phục vụ liền cầm trong tay thực đơn đi vào, hơi cười nói, khách mời chào ngài, xin hỏi cần chút món ăn sao? Đây là chúng ta thực đơn, ngài có thể xem trước một chút. Vương Thị tiếp nhận thực đơn, qua tay đưa cho Lý Tinh Văn, khách khí nói, Tinh Thần lão sư, ngài đến cứ gọi món ăn đi. Lý Tinh Văn có chút không biết làm sao, hắn đối với nhà hàng này món ăn cũng chưa quen thuộc, liền quay đầu dò hỏi người phục vụ, các ngươi nơi này có cái gì bảng hiệu món ăn sao? Có thể cho chúng ta tiến cử lên sao? Người phục vụ thấy tình hình này, trong lòng liền đã đoán được bọn họ khả năng là từ nơi khác đến du khách, liền nhiệt tình giới thiệu, đi đến Vân Nam, nhất định phải nếm thử chúng ta nơi này đặc sản, nấm nổi lẩu nha. Đây chính là chúng ta Vân Nam đặc sắc mỹ thực, phi thường được hoan nghênh đây. Người phục vụ lại tiếp tục giới thiệu tiệm chúng ta bên trong sử dụng nấm hoa đều là hoang dại, có thể phối hợp gà đất đồng thời nấu, mùi vị đó quả thực tươi ngon vô cùng. Người phục vụ một mặt say sưa điệu miêu tả, phản phất cái kia tươi ngon tư vị đã ở mấy người đầu lưỡi tràn ngập ra. Tốt, vậy thì tới đây cái nấm hoa đi, nghe tới rất tốt đây. Lý Tinh Văn đáp lại nói, Vương tỷ cùng học tỷ, các ngươi nhìn lại một chút còn có cái gì muốn ăn đi. Vương tỷ mỉm cười tiếp nhận thực đơn, nàng đối với Tần Thi Thi khẩu vị không thể quen thuộc hơn được. Liền, nàng lại bỏ thêm một phần trần ngư, đây là Tần Thi Thi yêu nhất một trong, sau đó lại điểm mấy cái món xào, cuối cùng còn không quên nốt một phần cơm thẻ. Điểm xong món ăn sau, Vương tỷ ngẩng đầu lên, nhìn Lý Tinh Văn, hỏi, Tinh Thần lão sư, ngài muốn uống chút gì không đây? Lý Tinh Văn suy tư một chút, hồi đáp, nước chanh đi, giàu có vitamin C, đối với thân thể tốt. Vương tỷ gật gù, ở trên thực đơn lại bỏ thêm 3 phần nước chanh. Người phục vụ đi tới, thu hồi thực đơn, sau đó đi ra khỏi phòng. Ba người bắt đầu nói chuyện phiếm lên, chờ đợi mỹ thực đến. Vương tỷ nói với Lý Tinh Văn, Tinh Thần lão sư, ca khúc đã gia nhập vào video bên trong, đồng thời đã phân phát công ty, đệ chỉnh cho Vân Nam cục du lịch xét duyệt. Hai ngày nay nên liền sẽ có kết quả. Lý Tinh Văn đối với những này quy trình cũng không rõ ràng lắm, hắn cười nói, vậy thì phiền phức Vương tỷ sắp xếp, chờ xét duyệt thông qua nói sau đi. Tần Thi Thi cũng gia nhập đối thoại, nàng cùng Lý Tinh Văn tán gẫu nổi lên một ít âm nhạc sáng tác linh cảm, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Vương tỷ thì lại ở một bên lắng nghe, tình cờ cũng sẽ xuyên vào mấy câu nói, chia sẻ một ít giới giải trí bên trong thú vị hiểu biết. Trong lúc nhất thời, phòng khách bên trong tràn ngập tiếng cười cười nói nói, bầu không khí 10 điểm hòa hợp. 20 phút thoáng qua liền qua, chờ mong đã lâu nấm nổi nước rốt cục được bưng lên bàn. Người phục vụ mặt mỉm cười, nhiệt tình giới thiệu, đạo này nấm nổi nước nhưng là tiệm chúng ta bên trong bảng hiệu món ăn nha. Bên trong bao hàm nấm thông, nấm hương, nấm mùi gà, ve tre, thú hoa cùng nấm thông chờ nhiều loại quý giá loài nấm, mà đáy súp nhưng là dùng gà đất tỉ mỉ ngao chế mà thành đây. Tần Thi Thi nghe từ trong nồi tung bay đi ra từng trận mùi thủy sản, cái kia mê người mùi vị không để cho nàng cấm thèm nhỏ dãi. Nhưng mà, ngay ở nàng chuẩn bị sung sướng ăn thời điểm, lại đột nhiên phát hiện trên bàn cũng không có bộ đồ ăn. Ồ, bộ đồ ăn đây, làm sao không cho chúng ta trên bộ đồ ăn nhỉ? Tần Thi Thi nghi hoặc mà hỏi. Một bên Vương tỷ thấy thế, vội vã cười giải thích nói, ai nha, đừng có gấp mà. Những này loài nấm nhất định phải nấu chín nấu thấu mới có thể ăn nha, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn đây. Lý Tinh Văn cũng phụ hòa nói, đúng rồi, ngươi cũng chớ xem thường những này nấm rừng, chúng nó tuy rằng mùi vị tươi ngon, nhưng có chút là có độc nha. Lại như cái kia thủ nhạc thiếu nhi bên trong sướng, Hồng Tán Tán, Bạch Can Can, ăn xong đồng thời nằm bàn bàn. Thang bàn bàn, Thụy Quan Quan, sau đó đồng thời chôn Sơn Sơn. Mai Sơn Sơn, Khóc Hàm Hàm, toàn thôn đều tới dùng cơm cơm, ăn cơm cơm có Tán Tán, toàn thôn đồng thời nằm bàn bàn vì lẽ đó nha, nấm rừng cũng không thể tùy ý hái cùng ăn được, để tránh khỏi chúng độc nha. Nghe được Lý Tinh Văn lời nói, người phục vụ đội vàng giải thích, khách mời xin yên tâm, chúng ta là chuyên nghiệp. Chúng ta tiệm này đã mở ra hơn 10 năm rồi, xưa nay chưa từng xảy ra quá đồng thời chúng độc sự kiện đây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại quá dòng dã 20 phút, người phục vụ rốt cục chậm rãi đem bộ đồ ăn cầm tới, trên mặt còn mang theo một tia ấy náy mỉm cười, tựa hồ đang vì là để các khách nhân chờ đợi lâu như vậy mà cảm thấy thật không tiện. Nhưng mà, lúc này mọi người đã sớm bị trong nồi bay ra từng trận mùi hương hấp dẫn, căn bản không rảnh bận tâm người phục vụ thái độ. Nồng nặc kia hương vị phảng phất có ma lực bình thường, trừng trừng điệu tiến vào mỗi người trong lỗ mũi, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Lý Tinh Văn không thể chờ đợi được nữa mà cắp lên một khối ve tre, để vào trong miệng. Trong nháy mắt, nấm tươi ngon ở vòm miệng của hắn bên trong bộ phát ra, cái kia đặc biệt mùi vị khiến người ta dư vị vô cùng. Một bên Tần Thi Thi cũng không chút nào yếu thế, nàng một bên sung sướng ăn, một bên không ngừng mà tán thưởng, "A ngon, a ngon." Dáng dấp kia lại như một đứa bé phát hiện bảo tàng như thế, hài lòng có phải hay không? Lý Tinh Văn thấy thế, không nhịn được trêu nói, "Học tỷ, ngươi ăn từ từ, ngươi cái kia cao lãnh hình tượng đều chạy đi nơi đâu rồi? Nếu như cư dân mạng nhìn thấy ngươi hiện tại cái này phó dáng dấp, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt." Tần Thi Thi lườm hắn một cái, trong miệng còn nhai đồ ăn, mơ hồ không rõ mà nói, "Ta cái kia đều là ngụy trang rồi, không phải vậy những phóng viên kia gặp viết linh tinh, rất mệnh có được hay không? Hiện tại chỉ chúng ta mấy cái, ta mới không chăm đây." Nói xong, nàng lại cắp lên một tảng lớn ấm, nhét vào trong miệng, hoàn toàn không để ý tới hình tượng của bản thân. Những người khác thấy thế, cũng dồn dập gia nhập trận này cơm khô cùng hoan. Trong cơm gia nhập tươi ngon của thang, càng làm cho người ăn muốn tăng nhiều, mỗi người đều ăn được không còn biết trời đâu đất đâu. Bữa cơm này, đại gia đầy đủ ăn hơn một giờ mới kết thúc. Sau khi cơm nước no nê, mấy người thỏa mãn mà dựa vào ghế, một bên nuốt tròn quần quần cái bụng, một bên dư vị vừa nãy mỹ vị. Hơi làm nghỉ ngơi sau, bọn họ đi đến trước sân khấu tính tiền. Vương Thị mỉm cười dò hỏi lão bản chi phí, cũng gọn gàng mà đem tiền thanh toán. Lão bản nhiệt tình dò hỏi mấy người đối với món ăn đánh giá, mọi người đều trăm miệng một lời địa nói mùi vị phi thường tươi ngon. Lão bản nghe, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Cuối cùng, ở lão bản vui vẻ đưa tiền dưới, tâm tình mấy người sung sướng địa đi ra quán cơm, kết thúc bữa này vui vẻ liên hoan. Sau khi lên xe, Vương Thị mỉm cười nhìn về phía Lý Tinh Văn cùng Tần Thi Thi, thân thiết địa dò hỏi, các người đón lấy định đi nơi đâu nhỉ? Lý Tinh Văn sờ sờ cái bụng, ợ một tiếng no nê, lười biếng hồi đáp, Vương Thị, ta mới vừa ăn cơm no. Thực sự là không muốn di chuyển, phiền phức ngươi đưa ta về quán trọ nghỉ ngơi đi. Tần Thi Thi cũng phụ hòa nói, đúng đấy, Vương tỷ, ta cũng có chút buồn ngủ, muốn trở về ngủ cái buổi trưa. Vương tỷ lý giải địa điểm gật đầu, nói rằng, được rồi, vậy ta sẽ đưa các ngươi về quán trọ đi. Xe vững vàng địa hành sự, rất nhanh sẽ đến quán trọ cửa. Lý Tinh Văn cùng Tần Thi Thi xuống xe, cùng đi vào quán trọ. Ở lầu 2 cửa thang gác, Lý Tinh Văn cùng Tần Thi Thi nói lời từ biệt, sau đó từng người trở lại gian phòng của mình. Lý Tinh Văn mở cửa phòng, một luồng mát mẻ không khí phả vào mặt. Hắn đi tới phía trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, để ánh mặt trời tung vào phòng. Sau đó, hắn thở dài ra, nằm ở mềm mại trên giường, thân cái đại đại lại eo, cảm thụ thân thể thả lỏng. Buổi chiều thời gian, Lý Tinh Văn quyết định ngay ở quán trọ bên trong nghỉ ngơi dưỡng sức, buổi tối lại đi nữa đi xem cổ trấn cảnh đêm. Chương 49, thuốc hạ cổ trấn chương 49, thuốc hạ cổ trấn Lý Tinh Văn ở quán trọ bên trong ngủ đến đất trời đen kịt, mãi cho đến hơn 3 giờ chiều mới xa xôi tỉnh lại. Hắn còn buồn ngủ địa sờ qua điện thoại di động, phát hiện có mấy cái chưa nghe điện thoại, nhìn kỹ, dĩ nhiên đều là chính mình quản lý Triệu Văn Quyên đánh tới. Lý Tinh Văn trong lòng hồi hộp một hồi, mau mau cho Triệu Văn Quyên gọi lại, điện thoại rất nhanh sẽ chuyển được. "Triệu tỷ, là ta, mới vừa ở đi ngủ không nghe ngài điện thoại, thật không tiện a." Lý Tinh Văn ngữ khí mang theo hễ náy nói rằng. Triệu Văn Quyên ở đầu bên kia điện thoại khẽ cười một tiếng, "Không có chuyện gì, ta cũng không cái gì chuyện khẩn yếu. Chính là mới vừa thu được nghệ nhân bộ quản lý phát tới một phần hợp tác thỏa thuận, mặt trên nói ngươi cho Tần Thi Thi biết a." Lý Tinh Văn vừa nghe, trong lòng nhất thời rõ ràng, hóa ra là chuyện này a, hắn vội vã giải thích, "Đúng đấy, Triệu tỷ, ta hiện tại ở Lệ Giang bên này du ngoạn đây. Trùng hợp gặp phải Tần Thi Thi các nàng, nghe nói nàng có cái đại ngôn hoạt động muốn tham gia, hơn nữa còn là cùng Thôi Sán, Bách Xuyên như vậy công ty lớn cạnh tranh, trong tay ta vừa vặn có một ca khúc rất thích hợp nàng, hay cùng nàng hợp tác rồi một hồi." Triệu Văn Quyên nghe Lý Tinh Văn nói như vậy, trong lòng hơi hơi chân thật một chút. Nàng hỏi tiếp, "Hả? Hóa ra là như vậy a, vậy ngươi đây là định đem cái này đại ngôn từ Thôi Sán, Bách Xuyên trong tay đoạt tới lạc. Ngươi có nắm chắc không?" Lý Tinh Văn mặt mỉm cười mà nói rằng, "Không sai, Triệu tỷ, dù sao trước những lời đồn kia rất có khả năng chính là bọn họ làm ra đến. Có điều ngài yên tâm, ta đối với lần này hợp tác tràn ngập tự tin." Triệu Văn Quyên lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, đáp lại nói, "Được rồi, ta hiểu rõ, ta phi thường tán thành ngươi lần này hợp tác, làm được rất tốt." Lý Tinh Văn cảm kích nói, "Cảm tạ Triệu tỷ chống đỡ. Có câu nói đến được, quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng ta có thể không giống quân tử như vậy có kiên trì, ta báo thù nhưng là từ sớm đến tối đều sẽ không ngừng lại." Triệu Văn Quyên bất đắc dĩ cười cợt, nói, "Ngươi nha ngươi. Bất quá lần này liên hệ ngươi còn có một chuyện khác, Thành Đô cục du lịch cho chúng ta phát tới hợp tác ý đồ. Bọn họ hy vọng có thể sử dụng ngươi ca khúc Thành Đô thành tựu bọn họ thành thị ấn tượng khúc, vì lẽ đó cần ngươi trao quyền một hồi." Lý Tinh Văn vừa nghe, trong mắt lóe ra một tia kinh hỉ, liền đội vàng nói, "Này đương nhiên không thành vấn đề rồi, đây chính là một cái tăng lên ca khúc nổi tiếng tuyệt hảo cơ hội đây. Triệu tỷ, ngài liền toàn quyền làm chủ đi trao đổi đi." "Đúng rồi, hợp tác với Tần Thi Thi bài hát kia cũng phiền phức ngài hỗ trợ sắp xếp một hồi nha." Triệu Văn Quyên thở dài, phàn nàn nói, "Ai, ta thật là một số khổ a, người nào đó ngược lại tốt, chính mình ở bên ngoài tiêu giao tự tại địa du lịch, ta nhưng chỉ có thể ở trong công ty tăng giờ làm việc địa công tác." Lý Tinh Văn mặt tươi cười mà nói rằng, "Thực sự là rất cảm tạ Triệu tỷ rồi. Lần này thật sự khổ cực ngài. Chờ ta sau khi trở về, nhất định sẽ cho Triệu tỷ mang một phần đặc biệt lễ vật nha." Triệu Văn Quyên nghe xong, vui vẻ nở nụ cười, "Ha ha, vậy ta nhưng là chờ ngươi lễ vật rồi." Đó lấy, nàng lại thân thiết địa dặn dò, "Sự tình cũng đã nói xong rồi, ta liền không quấy rầy ngươi rồi. Ngươi ở bên ngoài phải cố gắng chơi nha, chú ý an toàn, gặp lại rồi." Lý Tinh Văn cũng nhiệt tình đáp lại nói, "Triệu tỷ gặp lại." Cúp điện thoại sau, Lý Tinh Văn nhìn đồng hồ, phát hiện đã là hơn 4 giờ chiều. Hắn nhớ tới Tần Thi Thi, liền cho nàng phát ra một cái tin tức, dò hỏi nàng có hay không muốn đi ra ngoài đi một chút. Tin tức phát sinh sau, hầu như là trong nháy mắt, hắn liền thu được Tần Thi Thi hồi phục. Tần Thi Thi tin tức tràn ngập sức sống, "Học đệ buổi chiều hay lắm. Ta đã sớm tỉnh ngủ rồi, chính một người ở trong phòng thẻ nhật đây. Nếu học đệ ngươi xin mời ta, vậy thì thật là quá tốt rồi, chúng ta cùng đi ra ngoài đi một chút đi." Nhìn thấy Tần Thi Thi hồi phục, Lý Tinh Văn tâm tình càng thêm sung sướng. Hắn cấp tốc trả lời, "Được rồi, vậy chúng ta sau 10 phút ở dưới lầu thấy đi." Sau 10 phút, hai người đúng hẹn ở dưới lầu chạm mặt. Lần này du ngoạn, bọn họ không có kêu lên có môi giới vương tỷ, mà là quyết định hai người đơn độc đi đến. Liền, bọn họ ngăn lại một chiếc xe taxi, chuẩn bị đi đến chỗ cần đến. Ngồi trên xe, Lý Tinh Văn quay đầu nói với Tần Thi Thi, "Ta dự định đi thuốc Hà Cổ trấn nhìn, nghe nói nơi đó cùng Lệ Giang cổ thành lẫn nhau so sánh, mỗi người có mọi loại đặc sắc đây." Tần Thi Thi nghe xong, ánh mắt sáng lên, hương phấn biểu thị tán thành, "Hay lắm, hay lắm. Ta vẫn luôn muốn đi thuốc Hà Cổ trấn nhìn đây, nghe nói nơi đó rất yên tĩnh, rất thích hợp tản bộ." Thuốc Hà Cổ trấn khoảng cách Lệ Giang cổ thành cũng là 6, 7 km, taxi rất nhanh sẽ đến thuốc Hà Cổ trấn. Vừa xuống xe, không khí trong lành phả vào mặt, cổ điện kiến trúc chẳng chỉ có hứng thú, cùng Lệ Giang cổ thành náo nhiệt náo động không giống, nơi này nhiều hơn mấy phần yên tĩnh cùng an lành. Lý Tinh Văn cùng Tần Thi Thi dọc theo đường đá phiến chậm rãi đi tới, đi đến Trà Mã Cổ Đạo Viện Bảo Tàng. Viện Bảo Tàng là miễn phí, có thể trực tiếp đi vào tham quan. Trà Mã Cổ Đạo Viện Bảo Tàng ở vào cổ trấn trong Trung Hoa trên đường, nguyên vị là một thổ ti bậc hạ biệt viện một phần, chủ yếu giới thiệu Trà Mã Cổ Đạo lịch sử, bao quát Trà Mã giao dịch, hàng gia giao dịch cùng bậc hạ thợ giày khởi nguyên các loại. Bên trong quán tranh tường xô run xuất ra 6 phô đi ngủ cùng tranh tường, cũng 10 điểm tinh mỹ. Viện Bảo Tàng cũng không lớn, lập tức du lam xong xuôi, tiếp tục hướng phía trước đi, bước lên thanh long tiểu cây cầu này là Lệ Giang cổ cầu đá số 1. Toàn bộ do hòn đá luy thế mà thành, cách hiện nay đã có hơn 400 năm lịch sử. Lý Tinh Văn hai người đi qua cầu đá nhìn thấy cựu đỉnh Long Đàm. Đầm nước trong suốt thấy đáy, bốn phía cổ thụ vần quanh, phong cảnh như họa, bờ hồ có xây long tuyển tự, lại gọi Tam Thánh Cung, cung phụng thợ giày tổ sư Tôn Tẫn. Du ngoạn trong quá trình còn thưởng thức những nơi đặc sắc ăn vặt khảo ngực phiến, đem ngực phiến cắt thành lát cắt, đặt ở lửa than trên khảo đến hơi vàng, vị xúc giòn, mùi sữa nồng nặc. Đến buổi tối, bọn họ đi đến một cái quảng trường thuốc Hà cổ trấn tứ phương ai, nơi này là cổ trấn trung tâm quảng trường, tương tự đại nghiên cổ thành tứ phương ai. Từng là Lệ Giang gia lông giao dịch nơi tập kết hàng, quảng trường bốn phía cửa hàng săn sát, cổ lão cửa gỗ bán diện, đen bóng tảng đá cùng với nhàn ngồi lão nhân, phát họa ra bậc hà cổ điện tự nhiên bản sắc. Giữa quảng trường có một đám người chính đang biểu diễn địa phương truyền thống vũ đạo. Tần Thi Thi hưng phấn lôi kéo Lý Tinh Văn, đẩy ra phía trước quan sát. Vui vẻ âm nhạc, nhiệt tình vũ đạo, làm cho nàng không nhịn được theo tiết tấu nhẹ nhàng hoạt động thân thể. Biểu diễn sau khi kết thúc, Tần Thi Thi vẫn cứ chìm đắm ở vừa nãy đặc sắc biểu diễn bên trong, trên mặt của nàng tràn trề nụ cười thỏa mãn, quay đầu đối với bên cạnh Lý Tinh Văn nói rằng, nơi này thực sự là quá tuyệt, cảm giác thời gian đều trở nên chậm chậm lên. Lý Tinh Văn nhìn Tần Thi Thi cái kia nụ cười sáng lạ, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng ấm áp cảm giác. Hắn cũng mỉm cười đáp lại nói, đúng đấy, nơi này bầu không khí xác thực rất đặc biệt, khiến người ta cảm thấy phi thường thả lỏng. Sau đó có cơ hội lời nói, chúng ta còn có thể nhiều đến mấy lần. Trong lúc vô tình, màn đêm đã lặng yên giáng lâm. Hai người quyết định cùng ngồi xe trở về khách sạn. Ở đường xe bên trong, Lý Tinh Văn nói cho Tần Thi Thi, hắn ngày mai sẽ phải rời đi Lệ Giang, đi đến cái kế tiếp chỗ cần đến. Tần Thi Thi nghe xong, trong lòng hơi có chút không muốn, nhưng nàng vẫn là hơi cười nói, vậy ngươi thuận buồm xuôi gió nha, ta ngày mai cũng đến chạy về công ty. Xe chậm rãi đứng ở cửa tiệm rượu, Lý Tinh Văn cùng Tần Thi Thi đi xuống xe đến. Bọn họ đứng ở khách sạn trước cửa, lẫn nhau ngủ ngon. Tần Thi Thi hơi cười nói, chờ ngươi trở lại đế đô sau khi, chúng ta sẽ liên lạc lại nha. Lý Tinh Văn gật gật đầu, trong mắt lóe ra vẻ mong đợi, được rồi, nhất định. Nói xong, hai người phất tay nói lời từ biệt, từng người trở lại gian phòng của mình. Chương 50, đến Quế Lâm chương 50, đến Quế Lâm Lý Tinh Văn ngày thứ 2 ngủ thẳng rất muộn. Lần này hắn không có về phía trước hai lần như vậy rất sớm xuất phát, đem sắp xếp hành trình đến lại buổi trưa, như vậy có thể chậm chạp khoan thai đi vào đăng ký. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở chiếu vào trong phòng, Lý Tinh Văn xà xôi tỉnh lại. Hắn chậm rãi xoay người, cảm thấy cái bụng có chút đói bụng, liền quyết định đi trên đường tìm điểm ăn. Đi ở cổ kính trên đường phố, Lý Tinh Văn tâm tình đặc biệt khoan khoái. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi đến một nhà quen thuộc quán ăn nhỏ, nơi này nấm bao nhưng là hắn yêu nhất. Điểm một phần nấm bao sau, hắn ngồi ở trong góc, lặng lặng mà chờ đợi mỹ thực đến. Chỉ chốc lát sau, nóng hổi nấm bao liền đã bưng lên. Lý Tinh Văn không thể chờ đợi được nữa mà cắn một cái kia tươi ngon mùi vị trong nháy mắt ở khoang miệng bên trong tràn ngập ra, để hắn không khỏi thở dài nói, này nấm bao, thực sự là ăn hoài không chán a. Ngay ở Lý Tinh Văn hưởng thụ mỹ thực thời điểm, hắn theo bản năng mà nhìn một chút điện thoại di động. Trên màn ảnh biểu hiện một cái Tần Thi Thi phát tới tin tức, hóa ra là nàng đã trở lại công ty. Tần Thi Thi nói bởi vì thời gian quá sớm, vì lẽ đó không có quấy rầy Lý Tinh Văn nghỉ ngơi. Lý Tinh Văn hồi phục một câu, thuận buồm xuôi gió. Sau đó liền tiếp tục vùi đầu ăn xong rồi bao tử, cái kia mỹ vị bị để hắn muốn ngừng mà không được. Ăn xong bữa sáng, Lý Tinh Văn chậm rãi đi trở về khách sạn. Lúc này đã tới gần buổi trưa, hắn đơn giản thu thập một hồi hành lý, chuẩn bị trả phòng đi đến sân bay. Ở trả phòng thời điểm, lão bản nhiệt tình cùng Lý Tinh Văn bắt đầu trò chuyện. Lão bản do hỏi hắn ở Lệ Giang du ngoạn trải nghiệm làm sao, Lý Tinh Văn cười hồi đáp, tốt vô cùng, Lệ Giang thật là một khiến người ta thả lỏng địa phương tốt. Hắn đối với lần này lữ hành phi thường hài lòng, không chỉ có thưởng thức được mỹ lệ phong cảnh, còn thưởng thức đến các món ăn ngon. Cuối cùng, ở lão bản tiếng chúc phúc bên trong, Lý Tinh Văn rời đi quán trọ. Bởi vì thời gian còn rất đầy đủ, hắn không có lựa chọn đánh xe đi sân bay, mà là quyết định ngồi xe buýt. Cứ như vậy, hắn có thể ở trên đường lại lần nữa thưởng thức một hồi thành phố này phong cảnh, cũng coi như là đối với thành phố này cuối cùng cáo biệt đi. Trải qua dài lâu 45 phút xe công cộng lữ trình, Lý Tinh Văn rốt cục đến Lệ Giang sân bay. Hắn cấp tốc giải quyết xong đăng ký thủ tục, thuận lợi leo lên bay đi Quế Lâm chuyến bay. Theo máy bay động cơ tiếng nổ vang rền băng lên, máy bay chậm rãi rời đi đường băng, nhằm phía Lam Thiên, bắt đầu rồi Lý Tinh Văn dưới một đoạn lữ trình. Lệ Giang cùng Quế Lâm trong lúc đó cách nhau ước 1.300 km, dự tính thời gian bay vì là 2 giờ. Trong khoảng thời gian này, Lý Tinh Văn có thể thả lỏng cả người, thưởng thức ngoài cửa sổ mỹ cảnh, hoặc là suy nghĩ đón lấy sắp xếp hành trình. Là máy bay hạ xuống ở Quế Lâm sân bay lúc, đã là buổi chiều 5 giờ hơn nhiều. Quế Lâm khí hậu hợp lòng người, thuộc về á nhiệt đới khí hậu gió mùa, có điều ngày đêm chênh lệch nhiệt độ có thể sẽ khá lớn. Lúc này bên ngoài nhiệt độ khoảng chừng ở 25 khoảng chừng, trái phải, không lạnh không nóng, phi thường thư thích. Lý Tinh Văn đi ra sân bay sau, gọi một chiếc xe taxi đi đến Quế Lâm nội thành Lượng Giang bốn hồ khu vực. Hắn ở trên mạng làm một ít bài tập, hiểu rõ đến khu vực này giao thông tiện lợi, quanh thân có thật nhiều nổi danh cảnh điểm, còn có phong phú mỹ thực cùng mua sắm nơi. Bởi vậy, hắn quyết định lựa chọn tại đây phụ cận vào ở, để càng tốt mà thăm dò tòa này thành phố xinh đẹp. Đang đi tới nội thành trên đường, Lý Tinh Văn lợi dụng điện thoại di động ở trên mạng tìm kiếm một nhà đánh giá hơi cao khách sạn, Ly Giang Trang rằng QS hồn y đầy ven hồ khách sạn. Nhà này khách sạn ở vào Quế Lâm trung tâm thành phố Dực Vũ đường số 2, cùng Lượng Giang bốn hồ Vòi Voi Sơn cảnh khu cách ngạn nhìn nhau, khoảng cách Dung Hồ công viên chỉ 148m, đi bộ liền có thể đến. Như vậy vị trí địa lý làm cho Lý Tinh Văn có thể dễ dàng du lãm quanh thân cảnh điểm, thưởng thụ Quế Lâm mỹ cảnh và mỹ thực. Lý Tinh Văn lái xe cho thuê xe đến khách sạn sau, vừa xuống xe liền bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Tòa này khách sạn xảo diệu địa dựa vào chu vi tự nhiên quang cảnh xây lên, cùng hồ nước liền nhau, phản phất cùng thiên nhiên hòa làm một thể, hoàn cảnh dị thường ưu mỹ. Hắn cất bước đi vào khách sạn, xuyên qua rộng rãi sáng sủa đại sảnh, trực tiếp hướng đi trước sân khấu. "Xin chào, phiền phức giúp ta giải quyết một hồi thủ tục nhập cư." Lý Tinh Văn mặt mỉm cười địa đối với trước sân khấu công nhân viên nói rằng. Trước khách sạn đại công nhân viên nhiệt tình đáp lại nói: "Tiên sinh chào ngài. Tiểu điểm chúng ta cung cấp nhiều loại phòng hình cung ngài lựa chọn, ngài có thể nhìn một chút bên cạnh giới thiệu, chọn ngài thỏa mãn phòng hình nha." Lý Tinh Văn theo công nhân viên ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy khách sạn phòng khách một bên bày ra tinh mỹ phòng hình giới thiệu tuyên truyền đồ. Hắn cẩn thận xem lướt qua những này hình ảnh, mỗi một loại phòng hình đều có nó đặc biệt mị lực cùng đặc sắc. Trải qua một phen cân nhắc, Lý Tinh Văn cuối cùng đưa mắt rơi vào Ly Vận Sơn thủy hồ cảnh sân thượng giường lớn phòng trên. Nay phòng hình không chỉ có thể thưởng thức được mỹ lệ hồ cảnh, còn có một cái rộng dài sân thượng, để hắn có thể thỏa thích hưởng thụ bên ngoài không khí tươi mát cùng hợp lòng người cảnh sắc. Lý Tinh Văn quyết định liền lựa chọn cái này phòng hình, liền hắn quay đầu đối với trước sân khấu nói: "Ta muốn đính này Ly Vận Sơn thủy hồ cảnh sân thượng giường lớn phòng." Trước sân khấu công nhân viên mỉm cười trả lời: "Được rồi tiên sinh, ngài lựa chọn chính là Ly Vận Sơn thủy hồ cảnh sân thượng giường lớn phòng, giá phòng là mỗi đêm 1.800 nguyên. Xin hỏi ngài cần vào ở mấy ngày đây?" Lý Tinh Văn thoáng suy tư một chút, sau đó hồi đáp: "Trước tiên dựa theo 3 ngày vào ở giải quyết đi." Nói xong, hắn từ trong ví tiền móc ra thẻ căn cước, đưa cho trước sân khấu công nhân viên. Trước sân khấu công nhân viên tiếp nhận thẻ căn cước, thuần thục ở trong máy vi tính thao tác lên. Chỉ chốc lát sau, nàng ngẩng đầu lên nói với Lý Tinh Văn: "Được rồi, đã vì là ngài giải quyết được rồi 3 ngày thủ tục nhập cư, mời ngài thanh toán 5.400 nguyên." Lý Tinh Văn giao xong tiền sau, trước sân khấu công nhân viên cấp tốc mà hiệu suất cao địa vì hắn giải quyết được rồi thủ tục nhập cư, cũng đem thẻ phòng mỉm cười đưa cho hắn. Trước sân khấu nhiệt tình nói rằng: "Tiên sinh, ngài giải quyết Ly Vận Sơn thủy hồ cảnh sân thượng giường lớn phòng ở vào tiểu điểm chúng ta lầu 5. Ngài có thể cưỡi bên tay phải thang máy thẳng tới, phi thường thuận tiện nha. Nếu như ngài ở vào ở trong lúc có bất kỳ nhu cầu, cũng có thể thông qua bên trong gian phòng điện thoại bất cứ lúc nào cùng chúng ta trước sân khấu liên hệ. Chúc ngài ở đây vượt qua một đoạn vui vẻ thời gian." Lý Tinh Văn mỉm cười đáp lại nói: "Được rồi, cảm tạ." Tiếp đó, Lý Tinh Văn cầm trong tay thẻ phòng, đi vào thang máy, ấn xuống lầu 5 nút bấm. Thang máy chậm rãi tăng lên trên, chỉ chốc lát sau liền đạt tới chỗ cần đến. Đi ra thang máy, Lý Tinh Văn phát hiện lầu 5 dĩ nhiên chính là khách sạn tầng cao nhất. Hắn dọc theo hành lang tiến lên, căn cứ thẻ phòng trên đánh số, rất nhanh sẽ tìm tới gian phòng của mình. Hắn đem thẻ phòng nhẹ nhàng quét một cái, đóng cửa phát sinh tích một tiếng, cửa mở. Lý Tinh Văn bước vào gian phòng, đầu tiên đập vào mi mắt chính là rộng rãi sáng sủa không gian. Kinh hắn nhìn ra, gian phòng diện tích lớn ước chừng 53-59 m², 10 điểm rộng rãi. Bên trong gian phòng phương tiện đầy đủ mọi thứ, điều hòa, tắm vòi sen, máy truyền hình, tủ lạnh chờ không thiếu gì cả. Lý Tinh Văn đi tới trên ban công, bị cảnh đẹp trước mắt kinh diễm đến. Đứng ở trên ban công, hắn có thể thỏa thích thưởng thức được một đường sơn thủy ánh nắng chiều cảnh sắc trắng lệ, đẹp không sao tả xiết. Càng làm cho hắn kinh hỉ chính là, trên ban công vẫn xứng bị một cái loại nhỏ bể bơi. Lý Tinh Văn nghĩ thầm, chuyện này quả thật quá tuyệt. Hắn có thể một bên tắm giữa, một bên thưởng thức mỹ lệ phong cảnh, loại này hưởng thụ không phải là bình thường khách sạn có thể cung cấp. Lý Tinh Văn không khỏi cảm thán, quả nhiên tiền nào đổ lấy, nơi này giá cả tuy rằng quý giá một ít, nhưng xác thực vật có giá trị a. Chương 51, điện thoại nhiều. Lý Tinh Văn kéo dương hành lý đi vào khách sạn gian phòng, đem hành lý để ở một bên, sau đó xem một bãi bùn nhão như thế ngã quắp ở trên giường. Hắn ngày hôm nay vừa tới Quế Lâm, thực sự là có chút không quá quen thuộc, giờ khắc này chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một hồi, hoàn toàn không có tâm tư lại đi nữa đi dạo. Một lát sau, Lý Tinh Văn cảm thấy đến cái bụng có chút đói bụng, nhưng hắn thực sự chẳng muốn lại núp đích, liền cầm lấy điện thoại di động bấm khách sạn đưa món ăn điện thoại, điểm hai cái món ăn cùng một phần cơm thẻ. Chỉ chốc lát sau, đồ ăn sẽ đưa đến gian phòng, Lý Tinh Văn ăn như hùng như sói địa bắt đầu ăn, rất nhanh sẽ lấp đầy cái bụng. Cơm nước xong, Lý Tinh Văn cảm giác hơi hơi khôi phục một chút tinh thần, liền chậm rãi đi tới trên sân thượng tư nhân bể bơi một bên, chuẩn bị tắm một cái bung lòng một chút. Hắn cởi sạch quần áo, chậm rãi đi vào ấm áp trong nước, để toàn thân bắp thịt đều chiếm được triển khai. Giữa lúc Lý Tinh Văn hưởng thụ tắm giữa thích thú lúc, đặt ở bể bên cạnh điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn đưa tay cầm lấy điện thoại di động, nhìn thấy trên màn ảnh biểu hiện chính là Tần Thi Thi tên, liền trượt màn hình lựa chọn tiếp nghe. "Này, học tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Lý Tinh Văn trong thanh âm còn mang theo một tia lười biếng. Tần Thi Thi cũng không có trực tiếp trả lời Lý Tinh Văn vấn đề, mà là quan tâm mà hỏi, "Học đệ, ngươi hiện tại đang làm gì thế đây?" "Ta ngày hôm nay vừa tới Quế Lâm, hiện tại chính đang khách sạn nghỉ ngơi chứ." Lý Tinh Văn thành thật trả lời. "Hả? Hóa ra là như vậy a." Tần Thi Thi nói rằng, "Ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, Vân Nam cục du lịch đại ngôn hợp đồng bị ta lấy xuống rồi." "Có thật không? Quá tốt rồi." Lý Tinh Văn hưng phấn nói rằng, "Vậy ta tuyên truyền phương án cùng ca khúc đều bị tiếp thu sao?" "Đương nhiên rồi." Tần Thi Thi cười nói, "Đối phương đối với ngươi phương án cùng ca khúc đều phi thường hài lòng, liên tục tán thưởng đây." "Ha ha, này thật đúng là một tin tức tốt ta." Lý Tinh Văn vui vẻ nở nụ cười, "Ta nghĩ mà khác hai nhà công ty biết tin tức này sau, nhất định sẽ rất khó chịu đi." Tần Thi Thi mặt tươi cười mà nói rằng, "Đó là tự nhiên, lần này hai nhà bọn họ thật đúng là làm không công một hồi a." Trong giọng nói của nàng để lộ ra vẻ đắc ý cùng vui sướng. Lý Tinh Văn cũng cười phụ hòa nói, "Cũng không phải sao, lần này cũng coi như là xả được cơn giận." Hắn nhớ tới trước ở trên mạng tao ngộ những người chuyện không vui, buồn bực trong lòng nhất thời tiêu tán không ít. Tần Thi Thi nói tiếp, "Đắc tội rồi học đệ, sau đó có thể có bọn họ dễ chịu." Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần trêu chọc cùng cười trên sự đau khổ của người khác. Lý Tinh Văn liền vội vàng gật đầu biểu thị tán thành, đó là, có điều lúc này mới vừa bắt đầu." Tần Thi Thi quan tâm mà nói, "Học đệ, ngươi vừa tới Quế Lâm, trước tiên nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, ta liền không quấy rầy ngươi rồi." Lý Tinh Văn cảm kích trả lời, "Được rồi, học tỷ gặp lại." Nhưng mà, điện thoại mới vừa cắt đứt, quản lý Triệu Văn quên điện thoại liền đánh vào. Lý Tinh Văn không dám thất lễ, mau mau nhận nghe điện thoại, đầu bên kia điện thoại lập tức chuyển đến Triệu quản lý âm thanh. "Tinh Văn a, ngươi đang bận gì đó đây? Mới vừa gọi điện thoại cho ngươi làm sao đều không gọi được a?" Triệu Văn quên ngữ khí có chút cấp thiết. Lý Tinh Văn vội vã giải thích, "Thật không tiện à, Triệu quản lý, mới vừa ta đang cùng Tần Thi Thi học tỷ cú điện thoại đây." Triệu Văn Quyên bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Hả? Hóa ra là như vậy à, cái kia nàng khẳng định đã nói cho ngươi liên quan với Vân Nam cục du lịch đại ngôn hợp đồng sự tình chứ?" Lý Tinh Văn mỉm cười hồi đáp, "Đúng, học tỷ đều nói với ta." Tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra một tia cảm kích cùng khiêm tốn. Triệu Văn Quyên hài lòng gật gù, nói tiếp, "Ngươi biết là tốt rồi, ta liền không nói nhiều. Mặt khác, ta muốn nói cho một mình ngươi tin tức tốt, lần này đại ngôn hợp đồng có thể thành công bắt, công lao của ngươi nhưng là không nhỏ đây. Công ty trải qua thảo luận, quyết định cho ngươi 500.000 khen thưởng." Lý Tinh Văn nghe được tin tức này, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng vui sướng, nhưng hắn vẫn là liền vội vàng nói, "Cái kia đa tạ Triệu tỷ từ bên trong hỗ trợ." Triệu Văn Quyên vung vung tay, cười nói, người nhà, có điều ngươi xác thực cho chúng ta bộ ngành tranh quang, mấy ngày nay ta ở trong công ty nhưng là ra hết danh tiếng đây. Mọi người đều đối với chúng ta bộ ngành khen không dứt miệng, này đều muốn đa tạ chúng ta tinh thần lao sư à." Lý Tinh Văn trên mặt nhất thời nổi lên một tia đỏ ửng, hắn hơi ngượng ngùng mà nói, này, Triệu tỷ đừng đánh hứng thú ta." Triệu Văn Quyên thấy thế, vội vã an ủi, "Được rồi, không mở chuyện cười. Nói chung, lần này ngươi biểu hiện phi thường xuất sắc, công ty cũng nhìn thấy tiềm lực của ngươi cùng tài hoa. Hy vọng ngươi sau đó có thể tiếp tục cố gắng, vì là công ty sáng tạo càng nhiều giá trị." Lý Tinh Văn cảm kích nói, "Ta nhất định sẽ, Triệu tỷ." Triệu Văn Quyên hơi cười nói, "Vậy thì tốt. Được rồi, sự tình đều nói xong, ngươi cũng tốt thật nghỉ ngơi một chút đi, gần nhất khẳng định mệt muốn chết rồi." Lý Tinh Văn gật gù, nói rằng, "Triệu tỷ gặp lại." Sau khi cúp điện thoại, Lý Tinh Văn tâm tình như cũ khó có thể bình tĩnh. Triệu quản lý một cú điện thoại, dĩ nhiên mang đến cho mình 1 triệu thu vào, chuyện này với hắn tới nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn kinh hỉ. Lý Tinh Văn thản nhiên tự đắc địa ngâm ở bồn tắm lớn bên trong, cảm thụ ấm áp dòng nước bao khỏa thân thể, tâm tình càng sung sướng. Hắn không khỏi nhẹ giọng ngâm nga lên, khi bà bá. Đang lúc này, lại một trận lanh lảnh chuông điện thoại đột nhiên vang lên, đánh vỡ trong phòng tắm yên tĩnh. Lý Tinh Văn cầm lấy để ở một bên điện thoại di động. Vừa nhìn màn hình, hóa ra là học muội Vương Tâm Di gọi điện thoại tới. "Này, học muội, làm sao rồi?" Lý Tinh Văn chuyển được điện thoại, giọng nói nhẹ nhàng hỏi. "Học trưởng, ngươi ở đâu chơi đây?" "Ta ở Đế Đô thật nhàm chán nha." Vương Tâm Di âm thanh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, mang theo một chút oán giận. "Ha ha, ta ngày hôm nay vừa tới Quế Lâm đây. Ngươi không cùng ngươi bạn học cùng đi ra ngoài chơi sao?" Lý Tinh Văn cười hồi đáp. "Không có đây, các nàng tất cả về nhà. Ta mụ mụ để ta ngày mai đi cô nhà công ty đi làm, ta không có chút nào muốn đi." Vương Tâm Di trong giọng nói để lộ ra đối đầu ban mâu thuẫn tâm tình. Lý Tinh Văn vội và an ủi, "Ngươi nha, muốn nghe mụ mụ lời nói nha. Hiện tại vừa bằng nghỉ, đi trong công ty thực tập một hồi, không chỉ có thể trưởng tăng kiến thức, đối với ngươi sau đó phát triển cũng có trợ giúp rất lớn đây." Vương Tâm Di tựa hồ cũng không đồng ý, lẩm bẩm nói, "Học trưởng, ngươi như thế nào cùng mẹ ta một cái khẩu khí a, ta mụ mụ cũng là nói như vậy." Lý Tinh Văn kiên nhẫn giải thích, "Đây là muốn tốt cho ngươi nhà, đi ngươi cô cô công ty cũng sẽ không nhường ngươi chịu thiệt, hơn nữa còn có người có thể mang theo ngươi, cơ hội thật tốt nhà. Vương Tâm Di trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, được rồi, học trưởng, vậy ta ngày mai sẽ đi nhìn thử một chút đi. Vậy thì đúng rồi mà. Làm rất tốt, đi ngươi cô công ty nhất định có thể học được không ít đồ vật. Lý Tinh Văn khích lệ nói. Vương Tâm Di nhưng thở dài, nói, học trưởng, ngươi không biết nhà, cô công ty có thể lớn hơn, uy củ cũng đặc biệt nhiều. Lý Tinh Văn ôn hòa nói với Vương Tâm Di, đại điểm tốt, như vậy ngươi thì có càng nhiều cơ hội đi học tập cùng trưởng thành, chuyện này đối với ngươi tới nói nhưng là một cái vô cùng tốt lý lịch đây. Vương Tâm Di nghe xong, gật đầu liên tục biểu thị tán thành, ừ, học trưởng ngươi nói tới quá đúng rồi, ta nhất định sẽ hảo hảo quý trọng cơ hội này. Tiếp đó, Vương Tâm Di lễ phép nói rằng, vậy ta liền không quấy rầy ngươi rồi, học trưởng ngươi cũng nghỉ sớm một chút nha. Lý Tinh Văn đáp lại nói, được rồi, học muội gặp lại. Hai người kết thúc vui vẻ trò chuyện, lúc này, Lý Tinh Văn mới cũng pha tốt tắm rửa. Hắn từ bể bên trong đứng dậy, cảm thụ ấm áp dòng nước từ trên người lướt xuống, tâm tình đặc biệt khoan khoái. Tắm xong sau, Lý Tinh Văn đơn giản tắm rửa một hồi thân thể, sau đó dùng khăn mặt lau khô, mặc vào áo ngủ, bò lên giường, chuẩn bị tiến vào vui tươi mộng đẹp. Chương 52, Quế Lâm Sơn thủy giáp thiên hạ chương 52, Quế Lâm Sơn thủy giáp thiên hạ ngày hôm nay sáng sớm, Lý Tinh Văn chậm rãi mở mắt ra. Tối hôm qua, hắn rất sớm mà liền tiến vào mộng đẹp, sung túc giấc ngủ để hắn sáng sớm hôm nay cảm giác đặc biệt tinh thần tỏa sáng. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Lý Tinh Văn đi đến khách sạn tự giúp mình bữa sáng khu vực, thưởng thụ một trận phong phú bữa sáng. Mới mẻ hoa quả, cà phê nóng hổi, mỹ vị bánh ngọt, những đám đồ ăn này để hắn nhũ đầu được thỏa mãn cực lớn. Ăn xong bữa sáng, Lý Tinh Văn giấu trong lòng đối với Quế Lâm Sơn thủy chờ mong, bước lên ngày hôm nay lữ trình. Quế Lâm Sơn thủy giáp thiên hạ câu nói này như sấm bên tai, hắn từ nhỏ đã ở sách giáo khoa bên trong đọc được qua ải với Quế Lâm Sơn thủy miêu tả, mọi người đều nói Quế Lâm Sơn thủy giáp thiên hạ. Chúng ta thừa dịp thuyền gỗ, dập dần tại trên ly giang, đến xem xét Quế Lâm Sơn thủy. Như vậy sơn quay chung quanh như vậy nước phản chiếu như vậy sơn, hơn nữa không trung mây mù mông lung, trên núi cây xanh hồng hoa, trên sông bẹ trúc tuyệt nhỏ, nhường ngươi cảm thấy như là đi vào liên miên không ngừng bức tranh, thực sự là châu hành sóng xanh trên, người đang vẽ trung du. Học được bản văn chương này sau khi đó hắn liền âm thầm thể, sau khi lớn lên nhất định phải tự mình tới xem một chút này mỹ lệ địa phương, bây giờ xem như là như nguyện. Lý Tinh Văn ngồi xe buýt đi đến Vòi Voi Sơn công viên. Vừa tiến vào công viên, hắn liền bị cảnh sắc trước mắt chấn động. Vòi Voi Sơn thành tiểu Quế Lâm mang tính tiêu chí biểu trưng cảnh điểm, quả nhiên danh bất hư truyền. Nó khác nào một đầu to lớn như, đem thật dài mũi luồn vào ly giang bên trong, tận tình chè chén ngọt ngào nước sông. Ngọn núi cùng nước sông lẫn nhau làm nổi bật, tạo thành một bức đặc biệt mà mê người bức tranh. Lý Tinh Văn dọc theo bờ sông đường dành cho người đi bộ dạo chơi, tận tình thưởng thức Vòi Voi Sơn oai hùng. Hắn nhìn thấy rất nhiều du khách đều ở Vòi Voi Sơn trước chụp ảnh lưu niệm, liền cũng quyết định chụp mấy tấm hình lưu làm kỷ niệm. Bởi vì hắn là một người đến du ngoạn, không có ai giúp hắn chụp ảnh, vì lẽ đó hắn bỏ ra 15 nguyên tìm một cái chuyên môn ở đây chụp ảnh nhiếp ảnh gia. Nhiếp ảnh gia kinh nghiệm phong phú, rất nhanh sẽ giúp hắn đánh ra vài tờ thỏa mãn bức ảnh. Buổi trưa Lý Tinh Văn từ Vòi Voi Sơn công viên đi bộ đến chính dương đường đường dành riêng cho người đi bộ thưởng thức mỹ thực. Nơi này là Quế Lâm mỹ thực nơi tụ tập, các loại đặc sắc ăn vặt rực rỡ muôn màu. Lý Tinh Văn điểm chính tông Quế Lâm bột gạo, thoải mái hoạt bột gạo phối hợp tươi ngon nước chát, hương giòn đậu phộng cùng tươi mới phối món ăn, miệng vừa hạ xuống, tràn đầy đều là Quế Lâm mùi vị. Ngoài ra, còn thưởng thức cây dầu sở, cơm gạo nếp những này địa phương mỹ thực, ăn được là năm no sáu no. Buổi chiều Lý Tinh Văn chuẩn bị đi xem Quế Lâm thủy Quế Lâm nước lấy ly giang nhất là nổi danh. Ly Giang là châu Giang hệ thủy nhánh sông, từ Quế Lâm chí dương sóc một đoạn, toàn bộ hành trình 83 km, được khen là trăm dặm hành lang trưng bày tranh. Nước sông trong suốt thấy đáy, xanh nhạt bích lục. Ở không giống mùa cùng khí trời điều kiện dưới, Ly Giang hiện ra không giống mỹ. Hiện tại chính là mùa hè, nước sông ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống sóng nước lấp loáng, cùng chu vi núi xanh bổ sung lẫn nhau. Ly Giang mặt nước khác nào một mặt to lớn tấm gương, phản chiếu hai bờ sông non xanh nước biếc, sóng nước lấp loáng, đẹp không sao tả xiết. Lý Tinh Văn thản nhiên địa ngồi ở bệ trúc trên, tâm tình đặc biệt khoan khoái. Hắn quyết định không nhanh không chậm địa thưởng thức này như thơ như họa mỹ cảnh. Cái con này bẻ trúc rộng rãi mà thư thích, nhiều nhất có thể chứa được 6 tên du khách. Ngoại trừ Lý Tinh Văn ở ngoài, còn có một VSC 30 tuổi khoảng chừng phu thê, bọn họ lẫn nhau tựa sát, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ địa trò chuyện, thỉnh thoảng giơ lên điện thoại di động, quay chụp mép dưới đồ mỹ cảnh. Ngoài ra, còn có ba cái hơn 20 tuổi tiểu tỷ tỷ, các nàng hoạt bát thoải mái, dọc theo đường đi tiếng cười cười nói nói không ngừng. Đôi kia phu thê hiển nhiên là một đôi ân ái bầu bạn, bọn họ một bên thưởng thức phong cảnh, một bên chia sẻ lẫn nhau cảm thụ, còn thỉnh thoảng mà dừng lại chụp mấy tấm hình, ghi chép xuống này khó quên thời khắc. Mà ba cái kia tiểu tỷ tỷ thì lại như là đang tiến hành một hồi trực tiếp, các nàng cầm trong tay điện thoại di động, không ngừng mà quay về bốn phía quay chụp, trong miệng còn nói lẩm bẩm, tựa hồ đang hướng về khán giả giới thiệu Ly Giang mỹ lệ cảnh sắc. Quế Lâm Ly Giang là thiên nhiên giao cho linh động chí bút, Lý Tinh Văn cưỡi bè trúc trên dập dờn ở trên sông, phát hiện Ly Giang nước tĩnh đến nhường ngươi hầu như không cảm giác được nó lưu động. Ven đường ngược lại cất bước cảnh sắc, mới để Lý Tinh Văn cảm thấy bè trúc đang di động. Theo bè trúc chậm rãi tiến lên, bè trúc sư phó bắt đầu vì mọi người giảng giải lên hai bờ sông cảnh điểm tới. Làm bè trúc sử gần chín mã hòa sơn lúc, sư phó cố ý nhắc nhở mọi người chú ý quan sát. Ngọn núi này nhân trên núi có chín thất hình thái khác nhau tuấn mã mà được gọi tên, mọi người dồn dập nhìn chăm chú cái kia mảnh mất núi, phát huy sự tưởng tượng của chính mình, nỗ lực ở trong đầu phát họa ra những người mã hình dạng. Lại một lát sau, bè trúc sư phó chỉ về đằng trước nói, nơi này chính là 20 nguyên giờ mở bờ bối cảnh đồ án lấy cảnh địa rồi. Mọi người nghe vậy, dồn dập trở nên hưng phấn, có vội vàng từ trong ví tiền móc ra 20 nguyên giờ mở bờ, có thì lại cấp tốc mở ra điện thoại di động, tìm kiếm tin tức tương quan. Trải qua một phen so sánh, đại gia vui mừng phát hiện, nơi này cảnh sắc cùng 20 nguyên giờ mở bờ trên bối cảnh đồ án dĩ nhiên giống như lúc, phản phất là thiên nhiên đặc biệt vì tờ giấy này tệ lượng thân làm riêng bình thường. Lúc xế chiều, mẹ trúc chậm rãi cập bờ, Lý Tinh Văn kết thúc vui vẻ bơi sông lữ trình. Hắn dạo chơi ở phi thường náo nhiệt Dương Sóc đường phía tây, cảm thụ tòa này cổ trấn đặc biệt bị lực. Đường phía tây hai bên cửa hàng rực rỡ muôn màu, các loại đặc sắc ăn vặt cùng thủ công mỹ nghệ khiến người ta đáp ứng không xuể. Lý Tinh Văn bị một cái quán ăn cửa bảng hiệu hấp dẫn lấy, mặt trên viết Dương Sóc Điệp Ngư. Hắn quyết định nếm thử đạo này địa phương bảng hiệu món ăn. Đi vào nhà hàng, người phục vụ nhiệt tình nên tiếp hắn, cũng đề cử trong cửa hàng bảng hiệu Điệp Ngư. Chỉ chốc lát sau, một bàn lớn nóng hổi Điệp Ngư liền bưng lên bàn. Lý Tinh Văn cắp lên một khối thịt cá để vào trong miệng, nhất thời bị cái kia tươi mới vị cùng nồng nặc nước gấm chinh phục. Món ăn này đặc biệt địa phương ở chỗ dùng mới mẻ ly giang ngư cùng địa cùng đun nấu, làm cho thịt cá càng thêm tươi mới, nước gấm cũng có chứa nhàn nhạt bia mùi hương, mùi vị mười điểm đặc biệt. Ăn no nê sau, Lý Tinh Văn thuê một chiếc xe điện, chuẩn bị dọc theo 10 dặm hành lang trưng bày tranh đi xe đạp. 10 dặm hành lang trưng bày tranh là một cái bốn lượn vu dương sóc sơn thủy trong lúc đó xa lộ, ven đường phong cảnh như họa, đẹp không sao tả xiết. Hắn lái xe xuyên qua từng cái thôn trang nhỏ, thưởng thức ven đường mỹ cảnh. Mặt trăng sơn, cây đa khổng lồ chờ tên cảnh điểm từng cái đập vào mi mắt, hắn thỉnh thoảng dừng lại chụp ảnh lưu niệm, ghi chép xuống này mỹ lệ trong mắt. Đi xe đạp trên đường, Lý Tinh Văn còn nhìn thấy rất nhiều bán hoa quả cùng ăn vặt quầy hàng. Hắn dừng xe, mua một ít địa phương đặc sắc hoa quả, quýt cùng quả xoài. Quýt khéo leo linh lung, vị trong veo, quả xoài thì lại mùi thơm nước mũi, phần thịt quả nhắn nhủi. Nghe nói buổi tối ở Dương Sóc quảng trường có một hồi đặc sắc sân khấu diễn xuất, Lý Tinh Văn tràn đầy phấn khởi địa mua vé vào cửa, đi vào kịch trường, tìm tới một cái thư thích chỗ ngồi ngồi xuống. Buổi tối diễn xuất là Ấn Tượng Lưu Tam Tỷ, Ấn Tượng Lưu Tam Tỷ là một hồi lấy ly giang sơn thủy vì là sân khấu bối cảnh loại cỡ lớn thực cảnh diễn xuất, tùy theo chỉ đạo diễn Trương Nghệ Mưu đạo diễn. Diễn xuất đem Lưu Tam Tỷ kinh điển sơ ca, dân tộc choan dân tộc phong tình cùng Quế Lâm Sơn thủy phong quang hoàn mỹ dung hợp, tình cảnh lớn lao, thị giác hiệu quả chấn động. Diễn xuất bắt đầu rồi, trên sân khấu các diễn viên dùng đặc sắc biểu diễn thể hiện rồi Dương Sóc dân tộc văn hóa cùng tự nhiên phong quang. Lý Tinh Văn chìm đắm tại đây tươi đẹp trong không khí, cảm thụ Dương Sóc đặc biệt bị lực. Diễn xuất sau khi kết thúc, Lý Tinh Văn hài lòng địa rời đi kịch trường, ngồi xe trở về khách sạn. Một ngày này lữ trình mặc dù có chút để bài, nhưng hắn thu hoạch tràn đầy vui sướng và mỹ hảo hồi ức. Chương 53, Diệu Thế Tập Đoàn chương 53. Diệu Thế Tập Đoàn ngay ở Lý Tinh Văn thỏa thích hưởng thụ du ngoạn lạc thú thời điểm, Vương Tâm Di chính dựa theo nàng mụ mụ sắp xếp, bất đắc dĩ địa đi đến cô Vương Thục Nghi công ty báo danh đây. Vương Tâm Di già Vương đội quân thép dưới gối tổng cộng có 3 đứa hài tử, cô Vương Thục Nghi là trong nhà trưởng nữ, Vương Tâm Di ba thì lại đứng hàng thứ lao nhị, ngoài ra còn có một cái thúc thúc. Vương Tâm Di già Vương đội quân thép, nhưng là nhân vật ghê gớm. Hắn ở thập kỷ 90 lúc, dứt khoát từ bộ đội chuyển nghề xuống biển kinh thương. Lúc đó, hắn dựa vào có hạn chuyển nghề phí, cùng với các chiến hữu chống đỡ, dũng cảm bước ra bước thứ nhất, làm lên nhà đầu, tiếp nhận một ít hai bao nghiệp vụ. Nhưng mà, dựa vào sự thông minh của hắn tài trí cùng không ngừng nỗ lực, chuyện làm ăn từ từ làm lớn làm mạnh, hắn bắt đầu chính mình đơn độc tiếp nhận các loại nghiệp vụ. Cái kia thập kỷ 90, chính trực tổ quốc kinh tế nhanh chóng phát triển thời kỳ vàng son, quốc gia đại lực đẩy mạnh cơ sở phương tiện xây dựng. Vương đội quân thép bén nhạy bắt lấy cái này thương cơ, thành công kiếm lấy trong đời món tiền đầu tiên. Có này món tiền vốn làm cơ sở, hắn thuận thế thành lập thuộc về mình bất động sản công ty, Diệu Thế. Trải qua hơn 10 năm phấn đấu, Diệu Thế công ty dường như một viên thôi sán minh châu, ở bất động sản lĩnh vực bộc lộ tài năng. Bây giờ, Diệu Thế đã phát triển trở thành làm một cái lấy bất động sản làm chủ nghiệp, đồng thời đặt chân vận tải, chế tạo, nghề phục vụ chờ nhiều cái lĩnh vực tập đoàn hóa công ty. Đến năm 2002, công ty giá trị thị trường càng là một lần đột phá 200 tỷ, làm người chú ý. Năm 2003, Vương Tâm Di cô Vương Thục Nghi chính thức tiếp nhận công ty, nàng lấy quả cảm quyết sách cùng chắc Việt năng lực lãnh đạo, dứt khoát hẳn hoi địa phổ biến cải cách chế độ, cũng đưa ra một cái hành vi quảng trường thương mại kế hoạch. Từ phồn hoa thành thị cấp một cất bước, Diệu Thế quảng trường dường như một viên chói mắt minh châu, ở mỗi một cái thành thị tỏa ra hào quang. Nó không chỉ có là một cái thương mại tổng hợp thể, càng là thành thị tân địa tiêu, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Diệu Thế quảng trường lấy nó đặc biệt mị lực, đại lực tiến cử trong ngoài nước đông đảo nổi danh hàng hiệu định cư. Nơi này hội tụ thời thượng thủy triều, mỹ thực giải trí, văn hóa nghệ thuật các loại nguyên tố, vì là người tiêu thụ cung cấp vừa đứng thức mua sắm cùng nhàn nhã trải nghiệm. Vì thực hiện nhiều nguyên hóa phát triển, Diệu Thế tập đoàn còn thiết lập đầu tư bộ. Cái này bộ ngành ánh mắt độc đáo, tinh chuẩn đầu tư đại tiểu tiểu hơn 200 nhà xí nghiệp, nghiệp vụ bao dung nhiều cái lĩnh vực. Những này đầu tư không chỉ có vì là tập đoàn mang đến phong phú báo lại, cũng làm cho Diệu Thế tập đoàn ở thương mại trên sân khấu vui vẻ sung sướng. Trải qua mười mấy năm không ngừng nỗ lực, Diệu Thế tập đoàn đạt được làm người chú ý thành tựu. Bây giờ, nó giá trị thị trường đã phiên 5 lần, lên đến ngàn tỷ, trở thành hoa hạ quốc kể đến hàng đầu dân doanh xí nghiệp. Vương Tâm Di ra, thành tựu Diệu Thế tập đoàn chủ tịch, chứng kiến tập đoàn trưởng thành cùng huy hoàng. Mà cô của nàng Vương Thục Nghi thì lại đảm nhiệm tổng giám đốc chức, phụ trách tập đoàn hàng ngày vận doanh. Hiện tại Vương đội quân thép bây giờ trên căn bản không còn trực tiếp quản lý tập đoàn sự vụ, tập đoàn phương hướng phát triển chủ yếu do Vương Tâm Di cô kiểm soát. Đương nhiên, Vương đội quân thép cũng không có lơn là hắn mặt khác hai đứa bé. Vương Tâm Di ba phụ trách quản lý Diệu Thế tập đoàn dưới cờ vận tải và phục vụ nghiệp, mà hắn con thứ ba thì lại đối với quản lý công ty không hề hứng thú, trái lại nóng lòng với trò chơi khai phá, liền thành lập một nhà công ty game, thỏa thích hưởng thụ sáng tác trò chơi là thú. Vương Tâm Di mụ mụ sở dĩ làm cho nàng đến Coco công ty thực tập, chủ yếu là bởi vì Diệu Thế tập đoàn tổng bộ cùng nhà đều ở Đế Đô, khoảng cách khá gần, thuận tiện Vương Tâm Di đi làm. Cứ như vậy, Vương Tâm Di vừa có thể ở thực tập bên trong tích lũy kinh nghiệm, có thể chú ý gia đình, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Vương Tâm Di đi đến Diệu Thế cao ốc sau, tâm tình hơi hơi căng thẳng. Nàng đứng ở cao ốc cửa, hít sâu một hơi, sau đó lấy ra điện thoại di động bấm Coco điện thoại. Điện thoại rất nhanh đường dây được nối, Vương Tâm Di nghe được Coco thanh âm ôn nhu, "Tâm Di à, người đã tới chưa?" "Ừm, Coco, ta đến." Vương Tâm Di hồi đáp. "Được rồi, ngươi ở dưới lầu chờ một hồi, ta lập tức sắp xếp thư ký xuống tiếp ngươi." Coco nói rằng. Vương Tâm Di cúp điện thoại, đứng tại chỗ chờ đợi. Cũng không lâu lắm, một cái mặc đồ chức nghiệp cô gái trẻ đi tới, mỉm cười nói với Vương Tâm Di, "Xin chào, xin hỏi là Vương Tâm Di tiểu thư sao? Ta là Vương Thục Nghi tổng giám đốc thư ký, ta tên Lâm Hiểu." Vương Tâm Di gật gật đầu, lễ phép đáp lại nói, "Xin chào, ta là Vương Tâm Di." Lâm Hiểu hơi cười nói, "Mời đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi giải quyết vào trước thủ tục." Vương Tâm Di tùy tùng Lâm Hiểu đi vào Diệu Thế cao ốc, dọc theo đường đi nàng tò mò đánh giá hoàn cảnh chung quanh, trong lòng tràn ngập chờ mong. Ở Lâm Hiểu dưới sự giúp đỡ, Vương Tâm Di cấp tốc giải quyết được rồi vào trước thủ tục. Nàng biết được chính mình đem đảm nhiệm Vương Thục Nghi trợ lý, chủ yếu phụ trách hiệp trợ Vương Thục Nghi xử lý công ty các loại sự vụ. Tuy rằng Vương Tâm Di biết mình khả năng không cách nào chân chính giúp đỡ quá nhiều bận điệu, nhưng nàng vẫn là rất cảm kích cô cho nàng cơ hội này, làm cho nàng có thể tại đây một loại trong đại công ty học tập cùng trưởng thành. Xong xuôi thủ tục sau, Vương Tâm Di đi đến văn phòng tổng giám đốc. Nàng nhẹ nhàng gõ gõ cửa, nghe được bên trong truyền đến cô âm thanh, "Mời đến." Vương Tâm Di đẩy cửa ra đi vào, nhìn thấy cô đang ngồi đang làm việc trước bàn bận rộn. Vương Thục Nghi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vương Tâm Di sau, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, "Tâm Di, ngươi tới rồi." Vương Tâm Di có chút câu nệ đi tới cô trước mặt, nói rằng, "Cô, chào ngài." Vương Thục Nghi đứng dậy, đi tới Vương Tâm Di bên người, thân thiết hỏi, "Tâm Di, đi tới nơi này cảm giác thế nào? Đã quen thuộc chưa?" Vương Tâm Di hơi cười nói, "Rất tốt, cô, hoàn cảnh của nơi này rất tốt." Vương Thục Nghi cười nói, "Vậy thì tốt, nơi này lại như ngươi nhà như thế, có nhu cầu gì cứ việc cùng cô nói." Vương Tâm Di gật gật đầu, nói rằng, "Cảm tạ cô, ta sẽ nỗ lực thích ứng." Vương Thục Nghi hỏi tiếp, "Nghe nói ngươi quãng thời gian trước đi ra ngoài du lịch, chơi đến hài lòng sao?" Vương Tâm Di hưng phấn đối với cô nói rằng, "Cô, ta đã nói với ngươi nhà, thế giới bên ngoài chơi vui rồi. Có đủ loại khác nhau mỹ thực, ta còn gặp phải một cái thú vị người đâu." Vương Thục Nghi một mặt tò mò hỏi, "Ồ, một cái thú vị người? Lẽ nào là nhà chúng ta tiểu công chúa gặp phải yêu thích người rồi?" Vương Tâm Di mặt bá địa một hồi liền đỏ, nàng vội vã xua tay phủ nhận nói, "Không có, cô ngươi chớ nói lung tung rồi, ta chẳng qua là cảm thấy người kia rất thân thiết mà thôi." Vương Thục Nghi nhìn Vương Tâm Di thẹn thùng dáng vẻ, cười nói, được rồi, cô không đùa ngươi. Có điều có thể bị ngươi tán thành, giải thích nhân phẩm của người này nên cũng không tệ lắm nha. Vương Tâm Di gật gật đầu, nói tiếp, "Ừm, hắn thật sự rất tốt. Đúng rồi, cô, ngươi cũng có thể đánh thời gian đi ra ngoài đi một chút, không muốn đều là vùi đầu công tác nha." Vương Thục Nghi bất đắc dĩ thở dài, nói, "Ai, này sao có thể hành đây? Trong công ty có công việc bệ bộn như vậy phải xử lý, mỗi ngày đều có một đống lớn trọng yếu văn kiện chờ ta đi xét duyệt đây. Chúng ta tỉ đệ mấy cái bên trong, cũng là ngươi tiểu thúc thoải mái nhất tự tại, cả ngày liền biết thao túng hắn cái kia phá trò chơi." Vương Tâm Di tràn đầy đồng cảm địa nói, "Đúng đấy, ta cho ba gọi điện thoại thời điểm, hắn cũng hầu như là đang làm việc, đều rất ít đến Đế Đô xem chúng ta đây." "Được rồi, không muốn không vui, mỗi người có chức trách của mỗi người, ta muốn bắt đầu công tác, chính ngươi ở trong phòng làm việc trước tiên chơi đùa nhi đi." Chương 54, chuyện cũ chương 54, chuyện cũ Diệu Thế tập đoàn văn phòng tổng giám đốc bên trong, Vương Tâm Di đứng bình tĩnh, ánh mắt rơi vào cô bận rộn bóng người trên. Nàng to mò nhìn xung quanh, căn phòng làm việc này rộng rãi mà sáng sủa. Có tới hơn 100 mét vuông 10 mét, bị chia làm khu làm việc, tiếp khách khu cùng khu nghỉ ngơi. Khu làm việc bên trong, cô Vương Thục Nghi đang ngồi đang làm việc trước bàn chuyên chú thẩm duyệt văn kiện, khi thì cao mày suy nghĩ, khi thì ở trên văn kiện lời chú giải cái gì. Thỉnh thoảng có mỗi cái bộ ngành nhân viên đi tới, hướng về nàng báo cáo công việc tiến triển, sau đó lại vội vã rời đi. Còn có một chút người lại đây lấy đi Vương Thục Nghi thẩm duyệt tốt văn kiện, dựa theo văn kiện chỉ thị không ngừng không nghỉ cầm chấp hành. Toàn bộ văn phòng tổng giám đốc lại như một cái công ty đại não, cô Vương Thục Nghi nhưng là cái này đại não người chỉ huy. Nàng đều đâu vào đấy vị trí lý các loại sự vụ, bảo đảm công ty vận chuyển thông thuận. Vào buổi trưa, Vương Thục Nghi để công việc trong tay xuống, mang theo Vương Tâm Di đi đến tập đoàn cao tầng dùng cơm khu. Hoàn cảnh của nơi này tao nhã, có tập đoàn chuyên môn mời mọc cao cấp đầu bếp cầm môi, vì mọi người cung cấp mỹ vị ngon miệng cơm nước. Vương Tâm Di thưởng thức vài đạo thức ăn tinh xảo, mùi vị quả nhiên làm người khen không dứt miệng. Dùng cơm sau khi kết thúc, Vương Tâm Di ở cô dẫn dắt đi đến phòng nghỉ trưa. Phòng nghỉ bên trong bày ra một bộ thư thích sofa, còn có một cái khéo léo bàn trà cùng một ít màu xanh biết giặt rào cây xanh, khiến người ta cảm thấy đặc biệt thả lỏng. Vương Tâm Di ở trên ghế sofa ngồi xuống, ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào trên khay trà một cái khung ảnh trên. Trong khung ảnh là một tấm hình, bức ảnh bên trong nữ tử hơn 20 tuổi, khuôn mặt đẹp đẽ, trong lòng ôm một cái đáng yêu trẻ con. Vương Tâm Di định thần nhìn lại, cô gái này dĩ nhiên là khi còn trẻ cô. Vương Tâm Di tò mò chỉ vào trong khung ảnh bức ảnh, nghi hoặc mà hỏi, "Cô, cái này trong hình ngươi ôm trẻ con là ai nhỉ?" Vương Thục Nghi nghe được Vương Tâm Di vấn đề, đột nhiên xem bị ổn định bình thường, biểu hiện có chút hoảng hốt. Quá một hồi lâu, nàng mới phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt hồi đáp, "Này đều là chuyện trước kia, đều qua, đừng hỏi, tại đây nghỉ ngơi một hồi đi. Vương Tâm Di bén nhẹ nhận ra được cô vẻ mặt có gì đó không đúng, tựa hồ cũng không muốn đàm luận cái đề tài này. Tuy rằng tò mò trong lòng tâm càng mãnh liệt, nhưng nàng vẫn là hiểu chuyện mà không có lại tiếp tục hỏi tới. Nhưng mà, cái kia vấn đề nhưng xem một cây gai như thế, thật sâu đâm vào trong lòng nàng, làm cho nàng trước sau không cách nào tiêu tan. Cái này trẻ con rốt cuộc là người nào? Tại sao cô gặp ôm trẻ con chụp ảnh? Hơn nữa tấm hình này còn bị cô như vậy trịnh trọng bày ra ở phòng nghỉ bên trong. Vương Tâm Di âm thầm suy nghĩ càng cảm thấy đến kỳ quái. Buổi chiều, Vương Tâm Di cô lại bắt đầu bận rộn địa tiến hành mỗi ngày công tác. Vương Tâm Di thì lại ở một bên lặng lặng mà nhìn, tình cờ hỗ trợ thêm chút nước trà, hoặc là sửa sang một chút in tư liệu. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đến lại ban thời gian. Vương Tâm Di cùng cô cùng đi ra khỏi công ty, đi đến bãi đậu xe. Dọc theo đường đi, Vương Tâm Di không nhịn được lại mở miệng hỏi, cô, ngươi mỗi ngày đều muốn như thế bận rộn sao? Cô của nàng mặt mỉm cười địa hồi đáp, cũng không có rồi, ngày hôm nay là thứ hai mà, đọc lại văn kiện hơi nhiều hơn một chút. Tuy rằng có rất nhiều sự tình cũng có thể giao cho người phía dưới đi xử lý, nhưng ta cảm thấy đến vẫn là chính mình tự mình tìm hiểu một chút sẽ tốt hơn, như vậy có thể càng rõ ràng tập đoàn hiện nay chân thực tình hình đây. Vương Tâm Di gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói, vậy cũng tốt. Cô nhìn Vương Tâm Di, ôn nhu nói, đi, cô đưa ngươi về nhà. Ngày hôm nay ngươi cũng cùng với cô cả ngày, có phải là cảm thấy đến có chút kẻ nhạt nhỉ? Vương Tâm Di hơi mân mê miệng, lẩm bẩm, là có một chút rồi, hơn nữa ta còn không biết chính mình hiện tại nên làm như thế nào đây. Vương Thục Nghi thấy thế, nhẹ giọng cười cợt, an ủi, đừng có gấp mà, từ từ đi là tốt rồi. Vương Tâm Di ngồi ở cô trên xe, rất nhanh sẽ xuống lầu dưới. Xe mới vừa dừng lại, Vương Tâm Di mụ liền nghe đến ngoài cửa có động tĩnh, vội vã đi ra. Đại tỷ, thực sự là khổ cực ngươi, còn chuyên môn đem Tâm Di đứa nhỏ này trả lại. Nàng ngày hôm nay có hay không phải dối ngươi nhỉ? Vương Tâm Di mụ thân thiết hỏi. Vương Tâm Di mau làm nũng điệu nói, mẹ, ngươi nói cái gì đó, ta ngày hôm nay có thể mang rồi. Vương Thục Nghi cũng cười nói, đệ muội, ngươi cứ yên tâm đi, Tâm Di đứa nhỏ này đặc biệt nghe lời. Nếu đã đem nàng an toàn trả lại, vậy ta cũng nên trở lại rồi. Vương Tâm Di cùng nàng mụ chăm miệng một lời mà nói rằng, đại tỷ gặp lại, cô gặp lại. Vương Tâm Di xem một con vui vẻ chim nhỏ như thế, nhảy nhót theo sát mụ đi vào cửa nhà. Vừa vào cửa, một luồng mê người cơm nước mùi hương phả vào mặt, nguyên lai mụ đã sớm chuẩn bị kỹ càng phong phú bữa tối. Vương Tâm Di cùng mụ ngồi vây quanh ở trước bàn ăn, thưởng thụ mỹ vị đồ ăn. Sau khi ăn xong, Vương Tâm Di cùng mụ đồng thời lười biếng tựa ở trên ghế sofa, mở tivi, tùy ý nhìn tiết mục. Nhưng mà, Vương Tâm Di tâm tư nhưng bay tới cô trong phòng nghỉ ngơi tấm hình kia trên trẻ con trên người. Cái kia đang yêu em bé rốt cuộc là người nào? Tại sao cô nhìn thấy bức ảnh lúc hiểu ý tình không tốt đây? Liên tiếp nghi vấn ở Vương Tâm Di trong đầu xoay quanh. Rốt cục, Vương Tâm Di không nhịn được, nàng lôi kéo mụ góc áo, cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi, mụ, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Mụ ôn nhu nhìn Vương Tâm Di, hơi cười nói, hài tử, ngươi có chuyện gì muốn hỏi mẹ nha? Vương Tâm Di hít sâu một hơi, lấy dũng khí đem trong lòng nghi hoặc nói ra, mụ, ngày hôm nay ta ở cô phòng nghỉ bên trong nhìn thấy một tấm hình, trong hình cô ôm một đứa con nít. Ta rất hiếu kỳ cái kia trẻ con là ai, liền hỏi cô, nhưng là cô thật giống tâm tình không tốt lắm, không hề nói gì. Mụ, ngươi biết cái kia trẻ con là ai sao? Mụ sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị lên, nàng khe khẽ thở dài, nói rằng, ai, nghiệp chủ nhà. Ngươi cũng lớn lên, có một số việc cũng nên biết rồi. Liên quan với cái kia trẻ con, ta rồi cùng ngươi nói một chút đi, miễn cho ngươi ở ngươi cô trước mặt nói cái gì không nên nói lời nói. Kỳ thực cái kia trẻ con là ngươi cô hài tử, là biểu ca ngươi. Vương Tâm Di ở một bên mặt lộ vẻ kinh sắc, a, là biểu ca ta, vậy ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn nhỉ? Mụ, ngươi đứa nhỏ này, tính tình đều là như vậy mau mau táo táo, ta vẫn chưa nói hết đây. Việc này cần từ 20 năm trước nói về. Vương Tâm Di lần này chưa lại đánh gãy mụ giảng giải, do đó biết được sự tình đầu đuôi câu chuyện. 20 năm trước, cô cùng cô phụ nhân gia tộc thông gia mà kết hợp, cô nhà từ đường, cô phụ nhà nhập sĩ, hai nhà thông gia hỗ trợ lẫn nhau. Hai người ở chung khá là hòa hợp, một năm sau sinh ra một bé trai, chính là cô trong lòng tên kia trẻ con. Hay là nhân quả báo ứng, cô phụ ở phản tham cục nhậm chức, thành tích văn hoa, bắt giữ đông đảo tham quan. Mà nó phá án thường xuyên thường nhổ cỏ tận gốc, có thể là xúc phạm một ít người điểm mấu chốt, bị người thuê sát thủ bắt cóc tên này chỉ mấy tháng đại trẻ con. Cô phụ lúc này vẫn chưa thỏa hiệp, ngược lại toàn thành truy nã sát thủ. Sát thủ ở bờ biển chạy trốn lúc lái thuyền chỉ cùng đuổi bắt hải cảnh thuyền chạm vào nhau, gợi ra nổ tung, liền người mang thuyền đều chìm vào đáy biển. Vương Tâm Di, vậy này tên trẻ con đây? Sau đó có thể có phái người đi tìm. Mụ, sắp xếp người đi tìm, chỉ ở trên mặt biển tìm tới thời đó bao khỏa hải tử ba bố, cho nên nói ngươi cô hải tử bị thuyền nổ chết chìm vào đáy biển. Phát sinh sau chuyện này, ngươi cô cùng ngươi cô phụ tách ra, bắt đầu tiếp nhận trong nhà tập đoàn chuyện làm ăn. Ngươi cô những năm này đều không đi ra, vì lẽ đó mọi người đều không để chuyện này. Ngươi sau đó ở ngươi cô trước mặt nói chuyện chú ý một hồi, không muốn để không nên hỏi. Vương Tâm Di, há, tốt, mụ ta biết rồi. Mụ, thực sự là nghiệp chướng, nếu như đứa nhỏ này còn ở đây, năm nay đều 19 tuổi, hắn lớn hơn ngươi 3 tháng. Vương Tâm Di, vậy ta biểu ca tên gọi là gì nhỉ? Mụ, cùng ngươi cô thông gia chính là Lý Thị gia tộc, biểu ca ngươi họ Lý, gọi Lý Tinh Văn. Cái gì, gọi Lý Tinh Văn? Vương Tâm Di nghe xong khiếp sợ nhảy lên. Mụ, ngươi đứa nhỏ này ngày hôm nay làm sao, đột nhiên cả kinh. Vương Tâm Di, mụ mụ, ta lần này ra ngoài chơi, kết giao một người bạn cũng gọi là Lý Tinh Văn. Mụ mụ, khả năng là trùng hợp đi, dù sao lúc đó điều tra hiện trường manh mối chuyên gia đều phán định hải tử chết rồi chìm vào đáy biển. Vương Tâm Di, nhưng là ta cùng với hắn có loại thân thiết cảm giác. Mụ mụ, hả, thật sao? Ngươi có hắn bức ảnh sao, cho mụ mụ nhìn. Vương Tâm Di mở ra điện thoại di động, đem trong điện thoại di động cùng Lý Tinh Văn đồng thời đập bức ảnh đưa cho mụ mụ xem, trong hình Lý Tinh Văn sán lạn mỉm cười. Vương Tâm Di mụ mụ nhìn thấy tấm hình này sau sững sờ, xem, này dung mạo cùng ngươi cô phụ có chút giống. Vương Tâm Di không nghĩ đến sự tình phát triển đến nước này, mụ mụ, ngươi nói hắn cùng cô phụ rất giống. Mụ mụ, cùng ngươi cô phụ có 7, 8 phân xem, ngươi chưa từng thấy ngươi cô phụ, từ khi phát sinh chuyện kia sau chúng ta rồi cùng Lý gia không còn liên hệ. Ngươi biết tin tức của hắn sao? Biết nhà hắn là nơi nào sao? Vương Tâm Di, ta vừa mới nhận thức không mấy ngày, không hỏi hắn trong nhà tình huống, có điều ta biết hắn ở Đế Đô Nghệ thuật học viện đến trường, khai giảng đại 4. Mụ mụ, xem ra ta muốn điều tra một hồi chuyện này, vạn nhất muốn thật là ngươi biểu ca vậy thì quá tốt rồi. Có điều sự tình không điều tra rõ ràng trước ngươi cái gì cũng không muốn nói, không nên cùng ngươi cô nói, để tránh khỏi cho nàng hy vọng vạn nhất không phải lại làm cho nàng tuyệt vọng. Vương Tâm Di xem mụ mụ như thế trịnh trọng việc nói chuyện, cũng biết sự tình tầm quan trọng đội vã đáp ứng, "Ừm, mụ mụ ta ai cũng không nói, mụ mụ ngươi điều tra được rồi sau khi nhất định phải nói cho ta." "Mụ mụ, gặp, ngươi lên trước lâu đi rửa mặt nghỉ ngơi đi, nhớ kỹ ai cũng không cần nói nha." "Vương Tâm Di, được rồi, mụ mụ ta sẽ nhớ kỹ, mụ mụ ngủ ngon." Vương Tâm Di cô sau khi về đến nhà, nhớ tới ban ngày Vương Tâm Di dò hỏi, nhớ tới con của chính mình. "Tinh Văn, ngươi hiện tại hoàn hảo sao? Ngươi nếu như sống sót năm nay đều 19 tuổi." Vương Thục Nghi biểu hiện âm u, cũng không có ăn cơm, rửa mặt thật sau khi uống một ít rượu liền ngủ. Chương 55, cuối cùng lữ trình chương 55, cuối cùng lữ trình Vương Tâm Di trong nhà chuyện đã xảy ra Lý Tinh Văn không chút nào biết, hắn còn tiếp tục ở Quế Lâm Du ngoại đây. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu ở Lý Tinh Văn trên mặt, đem hắn từ trong giấc mộng tỉnh lại. Hắn xoa xoa lim dim mắt buồn ngủ, vươn người một cái, trong lòng tràn đầy chờ mong. Ngày hôm nay, hắn đem ở Quế Lâm tòa này thành phố xinh đẹp bên trong tiếp tục du ngoạn, thăm dò những người đặc biệt rất khác biệt quan cảnh. Lý Tinh Văn rất sớm mà thu thập xong bọc hành lý, mang theo một phần tỉ mỉ quy hoạch hành trình biểu, bước lên đi đến Tĩnh Giang Vương phủ lộ đồ. Tĩnh Giang Vương phủ là Chu Nguyên Chương phong điệt tôn Chu Thủ Khiêm vì là Tĩnh Giang Vương vì đó kiến, ở thanh triều lúc từng bị sửa tên là Định Nam Vương phủ sau lại trải qua bị hủy cùng trùng kiến, Tôn Trung Sơn cũng trú ở chỗ này cũng thiết lập Bắc phạt đại bản doanh. Năm 1996, Tĩnh Giang Vương phủ bị xếp vào toàn quốc trọng điểm văn vật bảo vệ đơn vị. Tòa này có hơn 600 năm lịch sử cổ kiến trúc cũ, gánh chịu vô số cố sự cùng hồi ức, là Quế Lâm một tấm danh thiếp. Làm Lý Tinh Văn bước vào Tĩnh Giang Vương phủ một khắc đó, phản phất xuyên qua rồi thời không, trở lại cái kia cổ lao thời đại. Cao to tường thành, cổ điện kiến trúc, mỗi một khối gạch đá đều để lộ ra dấu vết tháng năm. Hắn dọc theo đường đá phiến chậm rãi tiến lên, thưởng thức hai bên cổ kiến trúc. Tĩnh Giang Vương phủ bố cục nghiêm cẩn, đường trung trực trên thừa vận môn, thừa vận điện, tập cung chờ kiến trúc trang nghiêm nghiêm túc, biểu lộ ra hoàng gia uy nghiêm. Lý Tinh Văn đi vào thừa vận điện, ngước đầu nhìn lên cái kia cao to cung điện, phản phất có thể nhìn thấy năm đó Tĩnh Giang Vương ở đây cử hành lên triều rầm rộ. Điện bên trong trưng bày các loại văn vật cùng lịch sử tư liệu, để hắn đối với Tĩnh Giang Vương phủ lịch sử có càng thâm nhập hiểu rõ. Ở Tĩnh Giang Vương phủ bên trong dạo chơi, Lý Tinh Văn còn nhìn thấy một chút tinh mỹ tranh tường cùng điêu khắc, những này nghệ thuật tác phẩm trông rất sống động, thể hiện rồi cổ đại các thợ thủ công cao siêu tài nghệ. Hắn không khỏi cảm thán, những này cổ lao kiến trúc cùng tác phẩm nghệ thuật là lịch sử chứng kiến, là văn hóa truyền thừa, chúng nó để hậu nhân có thể nhìn thấy quá khứ huy hoàng. Rời đi Tĩnh Giang Vương phủ, Lý Tinh Văn đi đến Đồ Vật Hạng. Nơi này cùng Tĩnh Giang Vương phủ liền nhau, nhưng có tuyệt nhiên không giống bầu không khí. Đồ Vật Hạng là một cái tràn ngập khói lửa phố cổ, bảo lưu rất nhiều minh thanh thời kỳ kiến trúc phong cách. Tảng đá xanh đường uốn lượn khúc chiết, hai bên là cổ kính cửa hàng, bán các loại đặc sắc ăn vặt, thủ công mỹ nghệ cùng vật kỷ niệm. Lý Tinh Văn dạo chơi ở Đồ Vật ngõ hẻm trong, bị nơi này náo nhiệt bầu không khí hấp dẫn. Hắn đi vào một nhà quán nhỏ, thưởng thức Quế Lâm một gạo. Cái kia nhắn nhủi thoải mái hoạt một gạo, phối hợp trên tươi ngon nước gấm cùng phong phú phối liệu, để hắn khen không dứt miệng. Quán nhỏ lão bản nhiệt tình cùng hắn tán gẫu, hướng về hắn giới thiệu Quế Lâm mỹ thực và văn hóa. Lý Tinh Văn còn mua một ít thủ công mỹ nghệ thành tựu kỷ niệm, những này tinh mỹ hàng mỹ nghệ gánh chịu Quế Lâm truyền thống văn hóa, để hắn yêu thích không buông tay. Ở Đồ Vật Hạng đầu đường cuối ngõ, Lý Tinh Văn còn nhìn thấy một chút đầu đường nghệ nhân biểu diễn. Một vị lão nghệ nhân lôi kéo một cái niên đại xa xưa đàn nhị, tiếng nhạc du dương ở ngõ cổ bên trong vang vọng, một vị tuổi trẻ họa sĩ đang vẽ bày lên miêu tả Quế Lâm sơn thủy phong quang, hấp dẫn không ít du khách nghỉ chân quan sát. Những này đầu đường nghệ nhân biểu diễn vì là Đồ Vật Hạng tăng thêm một phần nghệ thuật khí tức, cũng làm cho Lý Tinh Văn cảm nhận được Quế Lâm văn hóa mị lực. Sau giờ ngọ, Lý Tinh Văn đi đến Hương Bình cổ trấn. Hương Bình cổ trấn khoảng cách Quế Lâm nội thành xa hơn một chút, nhưng nơi này điên tĩnh cùng cổ điện lại làm cho hắn mơ tưởng mong ước. Cổ trấn dựa vào núi, ở cạnh sông, cổ kiến trúc chẳng chịt có hứng thú, phảng phất là một bức mỹ lệ tranh sơn thủy quyển. Lý Tinh Văn dọc theo cổ trấn đường đá phiến tiến lên, hai bên là cổ lao dân cư cùng cửa hàng. Những kiến trúc này đại thể bảo lưu minh thanh thời kỳ phong cách, gạch xanh đại ngói, giường cột chạm trổ, tràn ngập cổ điển ý nhị. Hắn đi vào một nhà quán trà, ngồi ở chỗ gần cửa sổ, đốt một bình trà thơm. Trong quán trà tràn ngập nhàn nhạt trà hương, ngoài cửa sổ là cổ trấn cảnh phố, để hắn phảng phất đưa thân vào một cái yên tĩnh thế ngoại đào nguyên. Ở trong quán trà, còn có vị lao nhân ra sàn kể chuyện tiên sinh. Lão nhân hướng về ở trong quán trà giảng giải Hương Bình cổ trấn lịch sử cùng truyền thuyết, để hắn đối với tòa này cổ trấn có càng sâu hiểu rõ. Lão nhân nói, Hương Bình cổ trấn từng là Quế Lâm một cái trọng yếu trạm dịch, qua lại đội buôn đều sẽ ở đây nghỉ chân. Cổ trấn mỗi một nhánh đường phố, mỗi tòa nhà đều gánh chịu vô số cố sự cùng hồi ức. Uống xong trà, Lý Tinh Văn tiếp tục ở cổ trấn trong dạo chơi. Hắn đi đến cổ trấn bến tàu, chỉ thấy nước sông xa xôi, sóng nước lấp loáng. Vài chiếc thuyền con ngừng ở bên bờ, người chèo thuyền môn chính đang thu dọn lưới đánh cá. Lý Tinh Văn nhìn bọn họ bởi vì một ít cá thu hoạch mà nhạc thoải mái, dễ dàng được thỏa mãn. Lúc chạp vạng, Lý Tinh Văn trở lại Quế Lâm nội thành. Một ngày du ngoạn để hắn thu hoạch khá dồi dào, hắn không chỉ có thưởng thức được Quế Lâm mỹ cảnh, còn cảm nhận được thành phố này thâm hậu văn hóa gốc gác. Tĩnh Giang Vương phủ trang nghiêm nghiêm túc, đồ vật hạng náo nhiệt phồn hoa, Thương Bình cổ trấn yên tĩnh cổ điển, những chỗ này mỗi người đều mang đặc sắc, nhưng đều tỏa ra Quế Lâm đặc biệt mỹ lực. Trở lại khách sạn, Lý Tinh Văn ngồi ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, trong lòng tràn ngập cảm khái. Một ngày này du ngoạn để hắn đối với Quế Lâm có nhận thức sâu hơn, cũng làm cho hắn càng thêm yêu thích thành phố này. Hắn tin tưởng, lần này lữ hành sắp trở thành hắn trong cuộc đời khó quên hồi ức. Màn đêm buông xuống, Quế Lâm cảnh đêm dần dần sáng lên. Lý Tinh Văn mang theo tràn đầy hồi ức, tiến vào vui tươi mộng đẹp. Ở trong mơ, hắn phảng phất lại trở về những người mỹ lệ cảnh điểm, tiếp tục thăm dò Quế Lâm huyền bí. Khách sạn trong buồng tắm, Lý Tinh Văn toàn thân thả lỏng nằm ở trong ao nước. Lý Tinh Văn đi ra du ngoạn này hơn 10 ngày, hắn mỗi ngày lưu luyến với danh sơn đại xuyên, di tích cổ cửu hạng, nhìn vô số mỹ cảnh, nếm trải rất nhiều mỹ thực, có thể này trái tim nhưng ở lữ đồ buôn ba bên trong dần dần cảm thấy ủ rũ. Lý Tinh Văn hồi ức du lãm quá cảnh sắc, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Núi sông vẫn như cũ trắng lệ, dòng suối vẫn như cũ róc rách, có thể chính mình lại không mới tới thời gian loại kia mới mẻ cùng kích động. Đế đô phồn hoa náo nhiệt tựa hồ cũng ở nơi xa xôi triệu hoán hắn. Nghĩ đến đế đô, trong đầu của hắn hiện ra quen thuộc đường phố, thân thiết bằng hữu, còn có cái kia an ổn công tác. Liền, hắn quyết định kết thúc trận này lữ hành, trở lại nghỉ ngơi thật tốt một phen. Pha tốt tắm rửa sau khi, hắn bắt đầu thu thập bọc hành lý, động tác không nhanh không chậm. Mỗi một cái vật tựa hồ cũng mang theo đoạn này lữ trình hồi ức, hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà đưa chúng nó bỏ vào trong bao. Ngày thứ hai tỉnh lại, Lý Tinh Văn bước lên đường về, dọc theo đường đi tâm tình của hắn từ từ trở nên ung dung lên. Máy bay xẹt qua trên không, hắn biết, không tốn thời gian dài liền có thể trở lại đế đô. Trở lại cái kia tràn ngập khói lửa, để hắn an tâm địa phương. Chương 56, gặp lại ký túc xá huynh đệ. Chương 56, gặp lại ký túc xá huynh đệ. Lý Tinh Văn đứng ở đế đô sân bay ra khỏi ga, lúc này bên ngoài nhiệt độ đạt đến 33 đỉnh đầu, ánh mặt trời dường như một thanh kiếm sắc, vô tình đâm hướng về đại địa, đem cả người hắn bao phủ ở một mảnh nóng rực bên trong. Lý Tinh Văn mới từ Lệ Giang, Quế Lâm trở về, bên kia nhiệt độ còn dừng lại ở thư thích 20, gió nhẹ lướt qua, mang đến từng tia cảm giác mát mẻ. Mà giờ khắc này, đế đô nóng bức phảng phất một bức vô hình tượng, trong nháy mắt đem hắn vây quanh, để hắn có chút không ứng phó kịp. Mồ hôi bắt đầu dọc theo trán của hắn lướt xuống, Lý Tinh Văn vội vàng đem trên người áo khoác cởi ra bỏ vào trong túi đeo lưng, chỉ mặc vào một cái áo thun, lúc này mới khá hơn một chút. Lý Tinh Văn kéo hành lý, bước nhanh đi tới bên đường, ngăn lại một chiếc xe taxi. Cửa xe mở ra trong nháy mắt, một luồng cảm giác mát mẻ phả vào mặt, như là đại phu thiên ăn băng côn, cấp tốc chui vào. Tài xế là cái trung niên nam tử, trên mặt mang theo nhiệt tình nụ cười, một bên phát động xe, vừa nói, đi chỗ nào? Lý Tinh Văn báo ra Cẩm Tú Hoa Huyền địa chỉ, sau đó tựa ở ghế ngồi, nhắm mắt lại, thưởng thụ trong xe điều hòa mang đến khí mát mẻ. Xe ở đế đô trên đường phố qua lại, Lý Tinh Văn xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn bên ngoài cảnh tượng quen thuộc. Nhà cao tầng, ngựa xe như nước, phồn hoa cảnh tượng hết thảy đều cùng hắn lúc rời đi như thế, rồi lại thật giống, có chút không giống. Hắn nhớ tới chính mình ở Lệ Giang, Quế Lâm tháng ngày, nơi đó bầu trời xanh thẳm, mây trắng xa xôi, trong không khí tràn ngập mùi hoa cùng cỏ xanh mùi vị. Mà đế đô, cứ việc phồn hoa, nhưng dù sao là làm cho người ta một loại ngột ngạt cảm giác, đặc biệt là tại đây giảm nhiệt độ cao khí trời dưới. Rốt cục, taxi đứng ở Cẩm Tú Hoa Huyền cửa. Lý Tinh Văn thanh toán tiền xe, kéo hành lý đi vào tiểu khu. Trong tiểu khu xanh hóa rất tốt, xanh um tươi tốt, cây cối vì hắn mang đến một chút hơi lạnh. Hắn bước nhanh đi tới chính mình dưới lầu, từ trong túi tiền móc ra chìa khóa, mở cửa phòng. Trong phòng tất cả vẫn là như cũ, đồ nội thất bày ra vị trí không có một chút nào thay đổi. Lý Tinh Văn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bởi vì chính mình lúc rời đi đem cửa sổ đều quan đến chặt chẽ, trong phòng cũng không có tích quá nhiều cho bụi, chỉ là không khí có chút nặng nề, khiến người ta cảm giác thấy hơi bị đè nén. Hắn thả xuống hành lý, đi tới bên cửa sổ, một cái kéo màn cửa sổ ra, sau đó mở cửa sổ ra. Ánh mặt trời trong nháy mắt tung vào, gió nhẹ cũng theo lưu vào, tuy rằng mang theo một tia nhiệt khí, nhưng cũng để hắn cảm giác thoải mái rất nhiều. Lý Tinh Văn đi vào phòng vệ sinh, mở nước long đầu, nước mát lưu từ nước long đầu bên trong dâng trào ra. Hắn đem mặt ngâm ở trong nước, tùy ý dòng nước rội rửa khuôn mặt, mang đi mồ hôi trên mặt cùng mệt mỏi. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, hắn đứng ở trước gương, nhìn mình có chút tiểu tụy khuôn mặt, thở dài. Đường dài lữ hành hệ vải cùng này nóng bức khí trời, để hắn có chút phờ phạc. Hắn trở lại phòng khách, ngắm nhìn một phía, đột nhiên cảm thấy có chút đói bụng. Nhưng nghĩ tới bên ngoài nhiệt độ cao, hắn thực sự không muốn lại ra ngoài. Liền, hắn cầm lấy điện thoại di động, điểm một phần giao đồ ăn. Giao đồ ăn rất nhanh đưa đến, Lý Tinh Văn qua loa ăn vài miếng, liền cảm thấy được không cái gì khẩu vị. Hắn đem còn lại cơm nước ném vào thùng rác, sau đó đi tới phòng ngủ, mở ra điều hòa, điều đến 25 độ. Điều hòa hơi lạnh rất nhanh tràn ngập cả phòng, Lý Tinh Văn cảm thấy một trận thích đi, hắn cởi áo khoác xuống, đổi một cái rộng rãi áo thun tay ngắn, sau đó nằm ngoài giường lên giường đơn có chút lương, nhưng hắn nhưng cảm thấy đến đặc biệt thoải mái. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra ở Lệ Giang, Quế Lâm những người thời gian tốt đẹp, những người yên tĩnh chấm nhỏ, trong suốt dòng suối, nhiệt tình dân bản xứ. Dần dần, hắn tiến vào mộng đẹp. Làm Lý Tinh Văn từ trong giấc mộng xa xôi tỉnh lại lúc, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã không còn như vậy chói mắt, hắn nhìn đồng hồ, dĩ nhiên đã hơn 4 giờ chiều. Hắn một bên xoa chính mình có chút nổn ngang tóc, một bên ngáp một cái, nỗ lực để cho mình mau chóng từ hỗn độn trạng thái bên trong tỉnh lại. Lý Tinh Văn trước tiên cho mình rót một chén trà lạnh, uống từng ngụm lớn dưới sau, hắn cảm giác cả người đều tinh thần rất nhiều. Sau đó, hắn chậm rãi từ tấm kia thư thích trên giường lớn bò lên, hoạt động một chút thân thể, tiếp theo đi giải quyết một hồi cá nhân vệ sinh vấn đề. Tất cả thu thập thỏa đáng sau, Lý Tinh Văn cầm lấy điện thoại di động, mở ra ký túc xá gờ giúp chat, phát ra một cái tin tức: các anh em ta đã trở về, các anh em đều đang làm gì thế đây? Tin tức vừa mới phát sinh, trong đám ngay lập tức sẽ vang lên tách 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 tiếng nhắc nhở. Lão đại Trương Văn Đào trước tiên trả lời: ta ở nhà nằm đây. Lão nhị Triệu Vũ Minh cũng ngay lập tức nói: ta ở ký túc xá nằm đây. Nhìn thấy này hai cái hồi phục, Lý Tinh Văn không khỏi cười cợt, nghĩ thầm hai người này cũng thật là đủ lại. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy Lão Tam Hồ Vĩnh Lợi hồi phục lúc, nhưng sửng sốt: ta ở hành điếm nằm đây. Lý Tinh Văn, Trương Văn Đào cùng Triệu Vũ Binh ba người gần như cùng lúc đó phát sinh một chuỗi phù hiệu, biểu thị đối với Hồ Vĩnh Lợi hồi phục cảm thấy 10 điểm nghi hoặc. Một lát sau, Hồ Vĩnh Lợi giải thích: ta ở làm diễn viên quần chúng đây, diễn một tên binh lính chết trận, một cuồng kịch tới tới lui lui vô 7-8 lần, còn chưa tốt, ta nằm trên đất đều sắp đi ngủ, thực sự không nghĩ tới đến rồi. Ha ha, trong đám mấy người khác trả lời, trong tiếng cười để lộ ra một chút hưng phấn cùng chờ mong. Lý Tinh Văn ngay lập tức ở trong đám phát tin tức: hồi lâu không thấy, đại ca, buổi tối tìm một chỗ đồng thời ăn một bữa cơm nhỉ? Rất nhanh, Trương Văn Đào trả lời: cái này có thể có, giao cho ta, chờ chút phân phát các vị trí. Từ hắn hồi phục có thể thấy được, hắn đối với lần tụ hội này đã có sắp xếp, đồng thời có vẻ định liệu trước. Triệu Vũ Binh cũng theo tham gia cho vui, kha kha, vừa vặn, ta chính kẻ nhặt đây. Ngữ khí của hắn lung dung vui vẻ, hiển nhiên đối với lần tụ hội này tràn ngập chờ mong. Nhưng mà, Hồ Vĩnh Lợi nhưng có chút bất đắc dĩ nói: ưa đau các ngươi đều ở đế đô, ta vẫn là tiếp tục nằm đi. Có thể cảm giác được hắn đối với mình không cách nào tham gia tụ hội cảm thấy một chút tiếc nuối. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đến 6 giờ tối khoảng chừng, trái phải. Lý Tinh Văn điện thoại di động đột nhiên vang lên, hắn vừa nhìn, là đại ca Trương Văn Đào gọi điện thoại tới. "Tinh Văn, mau ra đây, ta ở các ngươi cửa tiểu khu chờ ngươi." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trương Văn Đào âm thanh. "Được rồi, đại ca." Lý Tinh Văn vội vàng trả lời, sau đó cấp tốc thay đổi một đôi giày, cầm lấy điện thoại di động, vội vội vàng vàng địa đi ra cửa nhà. Khi hắn đi đến cửa tiểu khu lúc, liếc mắt liền thấy đại ca cùng nhị ca chính tựa ở một đài mẹ xe đét bên trước, nhàn nhã hút thuốc. Nhìn thấy Lý Tinh Văn đi tới, bọn họ lập tức bóp tắt trong tay thuốc lá, tiến lên đón. "Lão tứ, hồi lâu không gặp, đi tới xe." Trương Văn Đào nhiệt tình nói rằng, trên mặt tràn trề nụ cười. Lý Tinh Văn gật gù, theo đại ca lên xe. Lên xe sau, hắn phát hiện Trương Văn Đào ngồi ở chỗ ngồi lái trên, Triệu Vũ Binh thì lại ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị, mà chính mình thì lại ngồi ở hàng sau. Lý Tinh Văn không khỏi thở dài nói, đại ca, có thể nha. Mercedes-Benz đều mở ra lên. Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với đại ca kính phục cùng ước ao tình. Trương Văn Đào, đây là ta lão già đào thải hạ xuống xe, ta đem ra mở mở ra tạo thuận lợi. Lý Tinh Văn cân nhắc đến chính mình hiện tại tuy rằng căn hộ mua không nổi, nhưng xe có thể chỉnh một chiếc, liền đem ghi danh giấy phép lái xe nhấc lên lịch trình. Nửa giờ sau, huynh đệ ba người đi đến sau Hải phố 3, phố 3 ở vào đế đô khu Tây Thành, là một cái tập quán ba cùng ăn vặt làm một thể địa phương. Nơi này có các loại phong cách quán ba và mỹ thực quầy hàng, như đồ xin nướng, cá nướng, vịt nướng các loại. Buổi tối sau Hải phố 3 bầu không khí nhiệt liệt, là bằng hữu tụ hội cùng thả lỏng địa phương tốt, có thể ở đây một bên thưởng thức sau Hải cảnh đêm, một bên thưởng thức mỹ thực và rượu ngon. Trương Văn Đào đem xe ngừng được, ở Trương Văn Đào dẫn dắt đi huynh đệ ba người đi đến một cái quán ăn ngồi xuống. Trương Văn Đào, Triệu ca giúp chúng ta chỉnh một ít ăn, lên trước hai pháo địa, không đủ lại mớn. Một cái hơn 30 tuổi lão bản dáng dấp người nghe được âm thanh đi tới, đào tử, đến rồi, ta lập tức an bài cho các ngươi. Vừa nói, một bên đưa lên mấy điếu thuốc. Đời này Lý Tinh Văn ở huynh đệ mấy cái dưới ảnh hưởng, cũng là hút thuốc, chỉ là không nhiều, tình cờ đến mấy cây. Lão bản đi rồi, Trương Văn Đào giới thiệu nói, đây là ta ở tụ hội lúc nhận thức bằng hữu, chúng ta cũng cứ gọi hắn Triệu ca. Đừng xem hắn nói chuyện rất hòa khí, nổi cơn điên lên ai cũng sợ, ở phố ba thường thường muốn, năm nhà quán ăn đêm. Có điều nhà hắn mùi vị sắc thực được, chờ chút có thể nếm thử. Lão bản lúc này đem đĩa lên trước đến rồi, lại bưng mấy bàn rau trộn, nhìn thấy Trương Văn Đào đang nói hắn, liền giả trang cả giận nói, đào tử, ngươi có phải hay không còn nói ta nói xấu đây, thanh danh của ta đều bị ngươi cho bại hoại. Trương Văn Đào, ngươi đừng oan uổng ta là khen ngươi trong cửa hàng làm gì đó ăn ngon đây. Triệu ca, đây quả thật là, chờ chút ta tự mình cho các ngươi chỉnh mấy xuyến thận, hào hào nếm thử xem. Chương 57, uống rượu tán gẫu. Chương 57, uống rượu tán gẫu. Màn đêm buông xuống, thành thị đèn nghe ông đỏ bắt đầu lấp lóe, đem cái này náo động buổi tối tô điểm đến màu sắc sặc sỡ. Một nhà quán cơm nhỏ bên trong, chuyên gia từng trận tiếng cười cười nói nói. Dưới ánh đèn lờ mờ, Lý Tinh Văn ba huynh đệ ngồi cùng một chỗ, mỗi người trước mặt đều bày ra một cái khổng lồ bia ly, mấy người nâng cốc ly đổ đầy, trong ly màu vàng nóng bia liều lĩnh mê người bờ biển, trong không khí tràn ngập nồng nặc mạch nha mùi hương. Trương Văn Đào trước tiên đứng lên, trên mặt hắn mang theo sang sảng nụ cười, giơ lên thật cao rượu trong tay ly, âm thanh vang dội mà nói rằng, đến. Vì là chúc mừng lao tứ trở về, chúng ta đến đi một cái. Cụ ly. Hầu như trong cùng một lúc, Lý Tinh Văn hai người cũng cùng nhau giơ lên ly rượu, nặng nề va vào nhau. Lanh lảnh tiếng va chạm phảng phất là sung sướng kèn lệnh, ngay lập tức, bọn họ không chút do dự mà đem tràn đầy một đại ly bia uống một hơi cạn sạch. Bia theo hết hầu trượt xuống, mang đến một tia lạnh lẽo kích thích, một lát sau, mấy người không hẹn mà cùng địa đánh tới ở no, thanh âm kia liên tiếp, nhưng không chút nào phá hoại giờ khắc này sung sướng bầu không khí. Ba người nhìn nhau, cười ha ha. Trương Văn Đào trước tiên mở miệng, hắn vươn ngón tay triệu Vũ Binh ly rượu, trêu nói, lão nhị, ngươi làm sao trả nuôi cá đây? Uống xong. Triệu Vũ Binh cúi đầu nhìn một chút chính mình ly rượu, đáy ly còn lưu lại một ít địa, mặt trên trôi nổi một tầng dày đặc bọt biển. Hắn cầm rượu lên ly lại đi trong miệng ngã ngã, sau đó giải thích, đó là bọt biển, căn bản không có bao nhiêu. Hắn cố ý đem ly rượu quơ quơ, để bọt biển tứ tán ra. Lý Tinh Văn ở một bên trêu ghẹo nói, nhị ca, uống rượu không thể chơi xấu a. Hắn cặp kia ánh mắt linh động bên trong tràn đầy ý cười, giọng nói mang vẻ mấy phần trêu chọc. Triệu Vũ Binh nhưng không chút nào yếu thế, hắn lưỡn lên lồng ngực, tràn đầy tự tin địa nói, hai người các ngươi, ta sẽ nợ các ngươi rượu, ta nhưng là ngàn chén không say tiểu lang quân. Hắn lời kia vừa thốt ra, lập tức dẫn tới Trương Văn Đào cùng Lý Tinh Văn một trận cười vang. Lão nhị, ngươi say không say chúng ta không biết, nhưng ngươi tiểu khả là tự ngươi nói nha. Trương Văn Đào cố ý kéo dài âm thanh, trêu chọc trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc. Triệu Vũ Binh bị hắn lời này nghẹn đến sững sờ, lập tức phản ứng lại, hắn chừng Trương Văn Đào một ánh mắt, trong miệng nhưng không nhịn được cười mắng, dựa vào cờ mở nở, lại bố trí ta, tới đón uống. Nói xong, hắn lại cầm rượu lên ly, cho mình đổ đầy một ly. Thời gian ở tiếng cười cười nói nói bên trong lặng yên trôi qua, hơn 10 phút sau, lão bản sắp xếp ăn rốt cuộc tới. Một đĩa mùi thơm nước mũi cả nướng, mấy xuyến xì xì ứa dầu đồ xin nướng, còn có đủ loại khác nhau ăn sáng, xếp đầy bàn. Lý Tinh Văn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên bàn cái kia nhang vòng khí nước mũi cả nướng, phảng phất nó là trên thế giới dụ người nhất mỹ thực bình thường. Hắn không thể chờ đợi được nữa mà đưa tay ra, cắp lên một khối cá nướng, sau đó không chút do dự mà đem đưa vào trong miệng bắt đầu ăn. Cá nướng vỏ ngoài khảo đến vàng óng ánh sốt giòn, nội bộ thịt cá nhưng tươi mới nước nhiều, ngon miệng mười phần. Cùng lúc đó, Trương Văn Đào cũng không có nhàn rỗi. Hắn thuận tay cầm lên một chuỗi đồ xiên nướng, thuần thục đem đưa vào trong miệng, sau đó say sưa ngon lành mà nhai, nghiền ngấm lên. Hắn vừa ăn, vừa cùng Triệu Vũ Binh trò chuyện giết thì giờ, lời của hai người để từ sinh hoạt việc vặt đến công tác tin đồn thú vị, không chỗ nào mà không bao lấy. Ba người một bên hưởng thụ mỹ thực, một bên tâm tình lẫn nhau kinh nghiệm cuộc sống. Lý Tinh Văn tràn đầy phấn khởi địa giảng giải hắn ở Thành Đô, Lệ Giang cùng Quế Lâm đất đai du ngoạn chuyện lý thú, những người mỹ lệ phong cảnh, đặc biệt văn hóa cùng với thú vị dân bản xứ cũng làm cho hắn khắc sâu ấn tượng. Trương Văn Đào thì lại cười nói hắn khoảng thời gian này khá là thanh nhàn, thường thường ở bên ngoài đi dạo, tham dò một ít tân địa phương, phát hiện một ít không muốn người biết góc nhỏ. Hắn cảm thấy đến cuộc sống như thế rất thú vị, có thể làm cho hắn nhìn thấy càng nhiều không giống phong cảnh cùng đoàn người. Triệu Vũ Binh lại có chút thật không tiện mà gãi đầu một cái, nói hắn gần nhất phần lớn thời gian đều ở tại ký túc xá, có chút kẻ nhạt, thỉnh thoảng sẽ đi đón bạn gái tan tầm. Toàn bộ bầu không khí ung dung vui vẻ, tiếng cười không ngừng. Ba người ở mỹ thực cùng tán gẫu bên trong vượt qua một cái vui vẻ thời gian, lẫn nhau trong lúc đó quan hệ cũng càng thêm thân mật. Lý Tinh Văn ăn, đột nhiên ngẩng đầu lên, nói với Triệu Vũ Bình, nhị ca, cậu tử không phải gia nhập Sang Vũ Giải Trí sao? Hiện tại thế nào rồi, ngươi biết không? Hắn lời kia vừa thốt ra, Triệu Vũ Bình trên mặt trong nháy mắt lộ ra mấy phần tiện tiện nụ cười, hắn để đũa xuống, nghiêm túc nói, từ khi ngươi để cử ngươi chị dâu gia nhập công ty, hiện tại mỗi ngày đi sớm về trễ, gặp mặt cơ hội thiếu, đúng là thường thường tán gẫu. Nghe ngươi tẩu tử nói công ty định đem các nàng ba người chế tạo thành một cái tổ hợp, hiện tại chính đang tập luyện vũ đạo đây. Lý Tinh Văn nghe, hơi nhíu cao mày, sau đó lại gật đầu một cái, nói rằng, xác thực, các nàng ba người tuổi trẻ có sức sống, xác thực thích hợp tổ hợp, chờ các nàng xuất đạo, ta lại cho các nàng biết mấy bài ca, tuyệt đối là nhất chiến thành danh. Hắn nói tới chỗ này, hắn nhớ tới kiếp trước cái kia tổ ba người hợp, những người ưu tú ca khúc ở trong đầu của hắn từng cái hiện lên, nhất định cũng có thể ở trái đất bạo hỏa. Triệu Vũ Binh nghe Lý Tinh Văn lời nói, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn nhìn Lý Tinh Văn, nói rằng, lão tứ, những cái khác không nhiều lời nói rồi, nhị ca cảm tạ ngươi. Đến đều ở trong rượu. Nói xong, hắn lại lần nữa giơ lên ly rượu, một cái giết chết. Trương Văn Đào cũng theo giơ lên ly rượu, hưng phấn nói, lão tứ lợi hại à, đến thời điểm tẩu tử các nàng tổ hợp phát hỏa, chúng ta cũng theo thâm lây. Đến, được. Ba người lại lần nữa nâng chén ra sức uống. Chính uống phải cao hứng, nhà hàng cửa đột nhiên truyền đến một trận huyên náo thanh. Nhìn thấy một cái hán tử say loạn trò, đụng vào bên cạnh bàn, thức ăn trên bàn tung một chỗ. Bàn kia khách mời không vui, hai bên rất nhanh xảy ra tranh chấp, tình cảnh chỉ lát nữa là phải mất khống chế. Ngay ở này căng thẳng thời khắc, lão bản Triệu Ca đột nhiên từ bếp sau đi ra. Hắn một mặt chấn định, đầu tiên là cấp tốc chỉ huy trong cửa hàng mọi người đem mọi người tách ra, phòng ngừa xung đột tiến một bước thăng cấp. Sau đó, hắn bước nhanh đi tới hán tử say bằng hữu trước mặt, cúi người đi, hạ thấp giọng cùng hắn trò chuyện vài câu. Hán tử say bằng hữu sắc mặt khi nghe đến Triệu Ca lời nói sau, trong nháy mắt trở nên hơi sợ hãi, hắn liền vội vàng gật đầu hẳn là, sau đó mau mau nâng dậy hán tử say, đội vàng vàng địa rời đi nhà hàng. Xử lý xong này một bàn sau, Triệu Ca xoay người hướng đi một bàn khác. Trên mặt hắn mang theo mỉm cười, thái độ thành khẩn hướng về này bàn khách mời xin lỗi, cũng biểu thị để tỏ lòng ấy nấy, này bàn tiêu phí đem toàn bộ miễn đơn. Triệu lão bản hành động này để những người khác khách nhân đều cảm thấy 10 điểm bất ngờ cùng kinh hỉ, đại gia đối với hắn xử lý sự tình phương thức cùng thái độ đều phi thường hài lòng, dồn dập vỗ tay khen hay. Giải quyết xong trận sóng gió này sau, Triệu lão bản cũng không có lập tức trở về đến bếp sau, mà là tự mình mở ra một bình rượu. Hắn giơ lên ly rượu, quay về toàn trường khách mời nói rằng, ngày hôm nay thực sự là thật không tiện, quay rồi đến đại gia dùng cơm, ta trước tiên làm bình rượu này, cho đại gia bồi cái không phải. Mặt khác, ngày hôm nay sở hữu khách mời tiêu phí cũng có thể hưởng thụ giảm 10 ưu đãi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Triệu lão bản ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, trong bình rượu bị hắn khoanh tròn uống đến một giọt không dư thừa. Đại gia đối với Triệu lão bản phóng khoáng cùng thành ý báo lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô, không khí của hiện trường lập tức trở nên ung dung vui vẻ lên. Một hồi phong ba liền như vậy lắng lại, nhà hàng bên trong lại khôi phục ngày xưa náo nhiệt cùng náo động. Ba người trở lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục hưởng thụ này hiếm thấy gặp nhau thời gian. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt hai pháo bia liền bị uống sạch. Mấy người cảm thấy đến còn chưa đã nghiền, liền lại bỏ thêm hai pháo mới cảm thấy đến đủ uống. Ở sắp kết thúc thời điểm, Triệu lão bản cố ý lại đây dò hỏi một hồi mấy người này đối với món ăn đánh giá. Hắn mỉm cười cùng mọi người hàn huyên vài câu, còn mời một ly rượu, sau đó lại vội vội vàng vàng địa đi làm việc trong cửa hàng những chuyện khác. Chương 58, Đế đô âm nhạc quán 3 chương 58, Đế đô âm nhạc quán 3 cơm nước xong sau khi, Lý Tinh Văn đi tính tiền, hơn 600 đồng tiền, đối với hắn bây giờ tới nói, chỉ là việc nhỏ như con thỏ. Các anh em đều biết lần này liên hoan là Lý Tinh Văn tổ chức, tự nhiên cũng không đi cướp trả tiền, ngược lại hiện tại lao tứ Lý Tinh Văn cũng có chút tích chữ, sinh hoạt không còn giống như trước như vậy giật gấu ba bay. Ba người rời đi nhà hàng, dạo chơi ở phố ba. Dĩa đường hai bên trong quán rượu thỉnh thoảng truyền đến cảm xúc mãnh liệt phân tán âm nhạc, ánh đèn lấp lóe, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Trương Văn Đào trước tiên đánh vỡ trầm mặc, "Lão nhị, lão tứ, chúng ta tìm cái quán ba đi chơi gặp đi." Triệu Vũ Minh sớm đã bị này náo nhiệt bầu không khí làm nổi lên hứng thú, nghe vậy lập tức ngoe muốn thử, "Có thể nha, lão tứ, đi cùng đi." Lý Tinh Văn lúc này đã có một chút hân, gò má hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, nhưng hắn nội tâm hiếu kỳ cũng bị triệt để câu đi ra. Đế đô quán ba đến cùng có đặc biệt gì địa phương? Hắn chưa bao giờ chân chính trải nghiệm quá, liền cũng gật đầu đáp ứng rồi. Trương Văn Đào vừa nhìn mấy người đều đồng ý, liền dẫn hai người hướng về hắn thường thường đến thăm một nhà âm nhạc quán ba đi đến. Cái kia nhà quán ba cũng không xa, dọc theo phố ba đi rồi khoảng chừng 300 mét liền đến. Quán ba vẻ ngoài thiết kế tràn ngập hiện đại cảm, đèn nghe ông đỏ lập lòe màu sắc sặc sỡ ánh sáng, cửa bảng hiệu trên viết sóng âm quán ba bốn chữ lớn, có vẻ đặc biệt bắt mắt. Đẩy cửa ra, bên trong quầy rượu một mảnh phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Lấp lóe ánh đèn ở trần nhà cùng trên vách tường nhảy lên, tạo nên một loại mộng ảo giống như bầu không khí. Trên sân khấu, một vị chú sướng ca sĩ chính cầm microphone, mềm nhẹ địa sướng một bài chữ tình ca khúc, nàng âm thanh uyển chuyển du dương, ở bên trong quầy rượu vang vọng, để cho lòng người cũng thuận theo thanh tĩnh lại. Trương Văn Đào quen cửa quen mẹo địa liên hệ người phục vụ, muốn một cái xếp sau ghế dài, tầm nhìn trống trải, vừa có thể thưởng thức được trên sân khấu biểu diễn, có thể nhìn thấy bên trong quầy rượu những khách nhân khác náo nhiệt cảnh tượng. Người phục vụ rất nhanh vì bọn họ an bài xong chỗ ngồi, Trương Văn Đào điểm một phần trong quán rượu rượu phần món ăn, giá cả là 888 nguyên. Phần món ăn bên trong có hai bình khải hoàn ca rượu chẳng bình, một phần tinh xảo đĩa trái cây cùng hai phần ăn vặt. Huynh đệ ba người chưa ngồi được bao lâu, rượu, đĩa trái cây cùng ăn vặt liền lục tục địa đưa lên. Người phục vụ thuần thục mở ra chẳng bình, cái kia ở một tiếng lanh lảnh vang dội, phản phất vì cái này buổi tối kéo lên màn mở đầu. Nàng bi là mỗi người ngã một phần ba chén rượu, sau đó lùi về sau đứng ở một bên, chờ đợi bọn họ dặn dò. Đến, đi một cái. Trương Văn Đào trước tiên giơ lên ly rượu, trên mặt tràn trề hưng phấn nụ cười. Lý Tinh Văn bưng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Chẳng bình ở trong miệng bùng nổ ra nhắn nhủi bọt khí, loại kia đặc biệt vị để hắn trong nháy mắt say mê. Chẳng hạn là một loại dầu có carbon dioxide lên phao rượu vàng trắng, có xa xỉ, mê hoặc cùng sắc thái lãng mạn. Nó màu sắc điện, dường như hổ phách giống như óng ánh long lanh, vị chân nhắn lại mang theo một tia cay độc, nghe lên có nhàn nhạt lương thực mùi thơm ngát, uống lên cồn vị so sánh đủng, rồi lại không gặp qua với gáy mũi. Lý Tinh Văn dư vị một hồi này đặc biệt mùi vị, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn đối với cái này mùi rượu biểu thị yêu thích, loại này yêu thích không chỉ là bởi vì chạm đến bản thân phẩm chất, càng bởi vì này đặc biệt bầu không khí. Nay chạm đến thật không tệ, đại ca, ngươi bình thường thường tới chỗ này? Lý Tinh Văn thả xuống ly rượu, tò mò hỏi. Trương Văn Đào gật gật đầu, trên mặt mang theo một tia tự hào, nơi này rượu và phục vụ cũng không tệ, ta thỉnh thoảng sẽ lại đây buông lòng một chút. Ngày hôm nay mang bọn ngươi đến, cũng là muốn để cho các ngươi trải nghiệm một hồi đế đô sống về đêm. Triệu Vũ Minh cũng phụ hòa nói, đúng đấy, bình thường không biết đi đâu chơi, hiếm thấy có như thế thả lòng thời khắc. Đêm nay chúng ta liền cẩn thận hưởng thụ một hồi. Nói, hắn lại bưng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Ba người một bên thưởng thức chẳng định, một bên trò chuyện, đề tài từ công tác đến học tập, từ quá khứ hồi ức đến tương lai ước mơ. Còn có cái kia cái gọi là tình yêu, không chỗ nào mà không bao lấy. Trên sân khấu ca khúc dần dần chuyển đổi, từ mềm nhẹ trữ tình ca biến thành sống động vũ khúc. Ánh đèn cũng thuận theo trở nên càng thêm loa mắt, toàn bộ quán ba bầu không khí trong nháy mắt bị nhen lửa. Trương Văn Đào hưng phấn vô vô Lý Tinh Văn bay, lao tứ, có muốn đi lên hay không nhảy một đoạn? Lý Tinh Văn khẽ mỉm cười, tuy rằng hắn bình thường không quá am hiểu khiêu vũ, nhưng đêm nay bầu không khí để hắn cũng có chút không kiềm chế nổi xung động của nội tâm, tốt, thử xem liền thử xem. Ba người đứng dậy, theo âm nhạc tiết tấu hướng đi sân nhảy. Ánh đèn ở tại bọn hắn trên người lấp lóe, âm nhạc tiết tấu để bọn họ quên mất sở hữu vẻ bại cùng một tiền. Tại đây cái tràn ngập sức sống buổi tối, bọn họ tận tình phóng thích chính mình nhiệt tình, thưởng thụ này hiếm thấy sung sướng thời gian. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt liền đến đúng 10 giờ tối. Trong quán rượu nguyên bản huyên náo âm nhạc đột nhiên im bặt đi, bất thình lình yên tĩnh khiến người ta có chút không thích ứng. Đang lúc này, trên sân khấu ánh đèn sáng lên, người dẫn chương trình mặt mỉm cười địa đi tới đài đến. Người dẫn chương trình nhiệt tình nói rằng, các vị thân ái các bằng hữu, hiện tại lại đến đại gia thỏa thích hoan sướng thời khắc rồi. Ở sau đó trong một giờ, chúng ta sân khấu thuộc về mỗi một cái yêu quý âm nhạc người. Chỉ cần ngươi tiếng ca được mọi người tán thành, thì có cơ hội thắng được miễn đơn tư cách nhà. Còn đang chờ cái gì đây? Mau tới báo danh tham gia đi. Người dẫn chương trình tiếng nói vừa ra, Trương Văn Đào cùng Triệu Vũ Binh ánh mắt không hẹn mà cùng địa rơi vào Lý Tinh Văn trên người. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó trăm miệng một lời địa hô, "Lão tứ, ngươi muốn hay không đi đến bộc lộ tài năng a?" Lý Tinh Văn bị hai người tiếng la sợ hết hồn, trong lòng hắn có chút do dự. Dù sao, hắn đời này cũng không muốn lại trở thành minh tinh, chỉ muốn qua cuộc sống bình thường. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Trương Văn Đào cùng Triệu Vũ Binh cái kia tràn ngập ánh mắt mong đợi lúc, hơn nữa chạm biển hậu kình dần dần xông lên đầu, nội tâm của hắn bắt đầu có chút dao động. Chỉ là lên đài hát một bài ca mà thôi, sẽ không có vấn đề lớn lao gì chứ. Lý Tinh Văn ở trong lòng yên lặng an ủi chính mình. Rốt cục, hắn cắn răng một cái, đứng dậy, hướng về sân khấu đi đến. Lý Tinh Văn đi đến nơi ghi danh, đang làm việc nhân viên dưới sự chỉ dẫn đăng ký một bài thành đô. Sắp tới Lý Tinh Văn biểu diễn, âm nhạc vang lên, Lý Tinh Văn thâm tình mở sướng, hắn giọng nói rất có sức cuốn hút, phảng phất đem mọi người mang đến cái kia tràn ngập khói lửa nhân gian thành thị. Dưới đài khán giả dần dần yên tĩnh lại, đều chìm đắm ở hắn trong tiếng ca. Một khúc hát xong, toàn trường bùng nổ ra tiếng vỗ tay như sấm. Người dẫn chương trình đi tới đài, kích động nói, vị này tuyển thủ biểu hiện quá xuất sắc, hiện tại để chúng ta tới nghe một chút mọi người ý kiến, cảm thấy cho hắn sướng đến tốt nhất xin mời hoan hô. Trong quán rượu nhất thời tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Cuối cùng, Lý Tinh Văn này một bản không có chút hồi hộp nào địa thu được miễn đơn tư cách. Chẳng bên say, bằng hữu làm bạn, sống động âm nhạc, tất cả những thứ này đàn xen vào nhau, tạo thành buổi tối hôm nay tốt đẹp nhất ký ức. Theo thời gian trôi đi, màn đêm thăm thẳm, trong quán rượu khách mời cũng từ từ tàn đi. Lý Tinh Văn, Trương Văn Đào cùng Triệu Vũ Binh ba người cũng uống đến gần đủ rồi, bọn họ dắt nhau đỡ đi ra phố bar, sau đó đánh hai chiếc taxi, từng người đi về nhà còn lại đây lúc lái xe, bị mang tính lựa chọn để lại ở phố bar.